Hơn 100 người làm thành phạm vi, Trần Hạo cùng Tang Quý tương đối mà đứng. Hai người bốn mắt tương đối, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, phảng phất lúc này đối mặt đã không phải người của mình, mà là kẻ địch. Chu Vi cũng yên tĩnh lại, tất cả mọi người cũng không dám thở mạnh, chăm chú nhìn trung gian hai người, chỉ lo xem lọt mắt. Lạnh lẽo gió lạnh thổi qua, dĩ nhiên cảm giác hàn ý đến xương. Mắt thấy bầu không khí gần đủ rồi, Trần Hạo cùng Tang Quý cũng bắt đầu động thủ. Hai người thăm dò tính ra tay, thỉnh thoảng biến hóa vị trí, thông qua thăm dò, tìm kiếm sơ hở của đối phương. Động tác của hai người không có quá nhiều, cũng không có vẻ nhiều lần, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm đối phương. Đột nhiên, Tang Quý đột nhiên ra trọng quyền, cấp tốc cực kỳ, nắm đấm đến thẳng Trần Hạo mặt. Nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc ngắn một tấc hiểm. Gần người đánh lộn, thiếp thân giao thủ, thiên hạ thủ vi cường, nếu như có thể một chiêu áp chế đối phương, thì có cơ hội chiếm lĩnh thượng phòng, cái gọi là sát thua, một khi rơi vào bị động, đối phương tiểu có khả năng tại ngươi phòng thủ không đến đây thời điểm cho phép một đòn chí mạng. Thế nhưng xuất thủ trước cũng có tai hại. Xuất thủ trước liền dễ dàng trước tiên lộ ra cái hở. Nếu như không thể một kích thành công, trái lại dễ dàng rơi vào bị động, ngược lại bị đối thủ đánh trở tay không kịp. Tang Quý ra tay đánh chính là trọng quyền, toàn thân phát lực, trọng tâm tập trung ở nắm đấm, tại nắm đấm không có chứng thực hoặc là không biến chiêu trước đó, trọng tâm không tốt điều chỉnh, thân thể những địa phương khác dĩ nhiên là tương đối bạc nhược. Nếu như tốc độ rất nhanh, có thể vào lúc này nắm lấy cơ hội hoàn thủ. Trần Hạo tốc độ tự nhiên là muốn so với Tang Quý mau một chút, đối mặt Tang Quý vừa nhanh vừa mạnh, mau lẹ vô cùng một quyền. Trần Hạo không có trực tiếp đón đỡ phòng ngự, mà là nhanh chóng bày đầu né qua, ngay sau đó là đồng dạng một quyền ép thẳng tới Tang Quý mũi. Một quyền nhìn như đơn giản, nhưng nếu như chứng thực, có thể đem người mũi trực tiếp liền đánh sập xuống, tạo thành to lớn đau sót, khiến người ta mơ hồ, ngược lại bị đối thủ nắm lấy cơ hội tiếp tục công kích, mà xuống một đòn chính là mệnh môn chỗ yếu, yếu ớt thiết hầu. Tang Quý ra tay lúc, tự nhiên cũng là có sở ý liệu, đối với Trần Hạo thân thủ, hắn không dám coi thường hoặc là có chứa một tia bất cẩn. Biết mình một quyền không dễ như vậy có hiệu quả, vì lẽ đó ra quyền thời gian đã nghĩ kỹ đến tiếp sau chiêu thức. Hai người thực lực ngang nhau, như cùng ở tại ván kế tiếp cờ vua, đi một bước xem thập bộ, ai ánh mắt lâu dài, tư duy cẩn thận, thì có lớn hơn nắm chặt thủ thắng. Mắt thấy Trần Hạo đồng dạng một chiêu lấy tốc độ nhanh hơn kéo tới, di động thân thể khẳng định không kịp, hắn tay trái nhanh chóng đón đỡ, bổ ra Trần Hạo tay phải, đồng thời tay phải thu hồi, trực tiếp cùng tay trái đồng thời chụp vào Trần Hạo tay phải, muốn đem Trần Hạo tay phải đánh gãy. Chiêu thức trao đổi, thay đổi khó lường, vừa muốn mưu tính sâu xa, càng phải tùy cơ ứng biến. Hai người giao thủ mấy chiêu, nhìn như bình thường, lấy phổ thông đánh lộn không khác, kỳ thực hung hiểm và phần, then chốt chính là đả kích điểm không giống nhau. Đánh lộn thi đấu quy định không thể công kích thân thể chỗ yếu, vì lẽ đó cho dù có cơ hội công kích đối phương đầu, cũng chỉ là đánh vào trên mặt hoặc là cằm. Mà Trần Hạo cùng Tang Quý, một khi có cơ hội công kích đối phương đầu, hạ thủ mục tiêu đều là yếu ớt vị trí, tỉ như huyệt thái dương vị trí, con mắt, mũi, những chỗ này không nhất định có thể một đòn chí mạng, thế nhưng sẽ cực kỳ suy yếu thực lực của đối phương, cũng vì công kích đã chuẩn bị sáng tạo ra ưu thế cực lớn. Long Môn vây xem mọi người hai mắt không dám nháy một cái, chỉ lo nháy một cái con mắt liền bỏ lỡ một cái đặc sắc màn ảnh. Nhìn thấy Trần Hạo lại là một cái rời ra Tang Quý tiến công, tại Tang Quý kẽ hở mở ra thời khắc, bàn tay hóa thành lợi trảo, dường như xét đánh giống như nhanh chóng chụp vào Tang Quý yết hầu. A! Người chung quanh không nhịn được kêu lên sợ hãi, trong lòng hàn khí nhất thời, dường như lần này chính là chụp vào chính mình trên cổ, sau một khắc liền muốn mất mạng. Trần Hạo công kích quá nhanh, Tang Quý đã tới không kịp đề phòng, tránh né, chỉ có thể nhìn Trần Hạo hưng trào đứng ở chính mình trên cổ. Lúc này, chỉ cần Trần Hạo trên tay phát lực, có thể đem cổ họng của mình cắn nát, do đó phân ra sinh tử. Hai người lẫn nhau giao thủ, ít có từng cú đấm thấu thịt liều, trừ phi là không né tránh kịp hoặc là đón đỡ có lợi cho sự phản công của chính mình, mới có thể lựa chọn mức tiêu hao này cực lớn và chạm phương thức. Động tác phần lớn là đơn giản sắc bén, cũng không thiếu lăng không đá bay loại hình, tùy cơ ứng biến, chỉ vì bảo mệnh cùng đánh bại đối thủ. Hai người như cùng chết địch, lẫn nhau chém giết, sát khí cùng sát khí tràn ngập toàn trường, tiết hầu, gãy, hạ thể, trái tim, đầu, đều là hạ thủ mục tiêu trọng yếu. Hai người có đến có về, có thăng có bại. Điểm đến là dừng, hai người đều có thể rất tốt khống chế thân thể của chính mình, mới sẽ không thất thủ tổn thương đối phương. Mạo hiểm chém giết, thẳng nhìn chung quanh Long Môn đôi mắt của mọi người trợ to, mồ hôi lạnh ứa ra, dường như chính mình đối mặt mấy lần sinh tử. Nhìn thấy hai người so đấu, mọi người có thể nói là đã khai nhan giới. So với hai người giao thủ quá trình, trong đó hung hiểm, độc ác, huấn luyện của bọn hắn có thể nói là tiểu hài tử chơi đùa ra ra. Điều này cũng làm cho mọi người cảm nhận được tại chính thức cùng kẻ địch giao thủ thời điểm hẳn là như thế nào một cái tư thái. Đây chính là lấy giết người làm mục đích đánh lộn, ôm một viên lòng giết người chiến đấu, không có cỡ nào vui thai vui mắt, chỉ có vô cùng kinh tâm động phách, hơi bất cẩn một chút, ngay lập tức giết tại chỗ. Trần Hạo cùng Tang Quý đánh chính là vui sướng tràn trề, hoàn toàn tập trung vào để cho hai người chính mình cũng là cảm thấy vô cùng mạo hiểm, người bình thường vẫn đúng là không dám như vậy chơi. Bất quá như vậy giao thủ, đối với chính bọn hắn tới nói, cũng là khó được tăng lên cơ hội, thiết thân cảm thụ loại này bén nhọn giao phong, bọn họ thu hoạch không ít. Nhìn mọi người xung quanh trên mặt biểu tình khiếp sợ, Trần Hạo mục đích cũng đã tới. Hắn chính là muốn cho mọi người biết, chân chính đối chiến, muốn không chừa thủ đoạn nào tiêu diệt đối thủ, còn có hiểu được bảo tồn thể lực. Hiểu phải nắm lấy cơ hội, có thể công kích muốn hại, chỗ yếu cũng đừng có lãng phí cơ hội cùng thể lực tại những địa phương khác, bị thời khắc nguy cấp, cũng không cần chính mình dọa cho sừng sốt, giao thủ liền muốn có như vậy chuẩn bị tâm tư. cao thủ biện pháp hay không phải xem TV kịch, sững sờ nửa thiên đối thủ đã ở chờ ngươi chậm rãi thích đứng động thủ nữa. Trần Hạo xoay người một vòng, ánh mắt bén nhọn nhìn quét một lần, tài cao nói, được rồi, hiện tại mọi người luyện tiếp tập. Phải nhớ kỹ, chúng ta huấn luyện sở hữu kỹ năng chính là chạy giết người mà đi, nếu như không thể mang theo như vậy mục đích huấn luyện, khó mà đạt đến tốt nhất hiệu quả. Chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy có thể chậm rãi làm phiền, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp tăng lên chính mình, làm được làm ít mà hiệu quả nhiều. Đều hiểu chưa? Rõ ràng. Rõ ràng. Tất cả mọi người đều là lớn tiếng đáp lại, khí thế như hồng, xông thẳng lên trời. Rất nhanh, huấn luyện lại một lần nữa bắt đầu, có Trần Hạo tự mình làm mẫu, bọn họ dường như chính mắt thấy chiến đấu khốc liệt, huấn luyện lên mục tiêu càng thêm sáng tỏ. Sân huấn luyện khí thế thay đổi lúc trước chính khí, đồ sộ, trái lại có một ít bạo ngược, thảm thiết mùi vị. Người tinh thần của người ta diện mạo đều tại thay đổi, trước đây có vẻ bình hòa biểu hiện, hiện tại nhiều hơn một chút hung tàn cùng dữ tợn. Tâm tình của mọi người hội tụ đến đồng thời, tại lãnh phong bên trong càng lộ vẻ tiêu sát khí. Mặc cho Thiên Long nhìn mọi người biến hóa, không khỏi trong lòng cũng là rất cảm thán. Lựa chọn Trần Hạo khi làm Long Môn lãnh đạo, thật sự là lựa chọn chính xác nhất. Trần Hạo đến một chuyến, Long Môn toàn bộ khí thế cũng đã không giống nhau. Thiên Long thăng thêm nữa một bộ thiết bị, chuyên môn dùng để huấn luyện mọi người năng lực phản ứng cùng thân pháp, làm thành một cái phòng ở như thế, khiến người ta đang ở trong đó đối mặt đến từ bốn phương tám hướng công kích, có thể dùng bắn ra khí phóng ra tiểu cầu, cũng có thể dùng sâu bảy thức tiểu cầu. Trần Hạo nghĩ đến cái Tang Quý lúc giao thủ không kịp phản ứng mà bại trận, cảm giác còn muốn tại phản ứng mặt trên tăng lên một ít. Được, chúng ta một cái liền người liên lạc đi thiết kế chế tạo. Mặc cho Thiên Long đối với Trần Hạo đề nghị không có bất kỳ dị nghị. Chương 156, âm mưu bạo phát. Sáng sớm là đánh lộn cùng tương quan tăng mạnh huấn luyện, buổi chiều xạ kích cùng đao pháp huấn luyện. Huấn luyện viên đều là đặc biệt tìm đến trong đó cao thủ, Trần Hạo cũng học tập nửa ngày đao pháp, hiểu rõ đao đặc điểm cách dùng. Trần Hạo học tập đồ vật tốc độ là rất nhanh, một cây đao quen thuộc một buổi trưa, hiểu rõ rất sâu sắc. Thêm vào hắn có luyện võ phương diện tiên phú, múa đao trong lúc đó, đối với góc độ, cường độ nắm chặt đều rất có lĩnh hội, bất định ngày nào đó có thể luyện được một bộ lợi hại đao pháp đi ra. Hiện tại dùng đều là phổ thông chất liệu đao để luyện tập, chỉ cần đặc thù hợp kim đao một chế tạo ra đến, có thể rất nhanh bắt đầu. Thương pháp phương diện, hiện tại Long Môn chủ yếu luyện tập cũng là súng lục, đây là tính nhắm vào cường hóa huấn luyện, phối hợp vũ khí mà học tập chuyên nghiệp kỹ năng. Thời gian cấp bách, chỉ có thể an bài như thế, những thứ khác sau đó có thời gian lại nói. Trần Hạo tại Long Môn trụ sở huấn luyện ở lại một ngày, ngày đó, ngoại giới cũng xảy ra một việc lớn. Sáng sớm, đảo quốc đột nhiên bộc ra một cái tin tức, ba tên người Hoa tại đảo quốc Kinh Đông nộ hại. Trải qua điều tra, người chết là chết vào buổi tối, hung thủ thủ pháp giết người phi thường tàn nhẫn, ba tên người chết đều là một đao cắt đứt, tử trạng cực sự khốc liệt. Hiện tại, đảo quốc cảnh sát đang tại tiến một bước điều tra. Mà lúc này tại đảo quốc Kinh Đô một tòa bí ẩn trong trang viên, vài tên 20 đến 30 tuổi ở giữa nam nữ chính, tụ tập cùng nhau. Một người trong đó ngồi ở chủ vị, thoạt nhìn là gần như 30 tuổi, nhiều tuổi nhất, thân cao 1m76 khoảng chừng, trái phải, vóc người cường tráng, mọc ra một tấm mặt tròn. Lúc này, cặp mắt ti hí của hắn nheo lại, thỉnh thoảng tránh qua một đạo hung quang. Hắn mặt không thay đổi liếc mắt nhìn ngồi xuống mấy người, âm thanh lanh lảnh nói, sáng sớm báo cáo tin tức, các ngươi đều nhìn rồi sao? Dưới tay mấy người cung kính gật đầu trở về, nhìn rồi. Từ thi thể người chết đến xem, rất rõ ràng là bị trường đao một đao xẻ làm hai. Sử dụng dụng cụ cắt gọt tất nhiên phi thường sắc bén. Hơn nữa người giết người khí lực cũng lớn vô cùng. Trên căn bản có thể khẳng định, giết người chính là người tu luyện người. Hiện tại các ngươi nói cho ta biết, là các ngươi ai thủ hạ làm? Hắn sở dĩ muốn hỏi chuyện này, cũng là bởi vì hắn từ đó cảm thấy không bình thường khí tức. Nhiều năm như vậy, cái chết như thế, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Masu A Quân, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Tối ngày hôm qua, người của chúng ta cũng không hề tại nơi xảy ra chuyện từng xuất hiện. Rất rõ ràng. Không chỉ lão đại nhìn ra quỷ dị, liên tiếp hạ mặt mấy người cũng ngửi được trong đó tựa hồ mang theo âm mưu mùi vị. Buổi tối mọi người cơ bản đều là đang tu luyện, không thể nào biết vô duyên vô cớ đi giết mấy người. Còn giết nên ngang, lưu lại rõ ràng manh mối để báo cáo tin tức đi ra, thật có ngu xuẩn như vậy, đã sớm đem hắn chôn. Ồ, nói như vậy, là có người muốn cố ý hãm hại chúng ta đại đảo nước. Muốn lấy này gây nên chúng ta cùng Trung Quốc xung đột, để cho chúng ta đấu lưỡng bại câu thường, bọn họ đi ngư ông đắc lợi. Masu A ngồi làm được vị trí này, tiểu không khả năng là kẻ đần. Chuyện này phát sinh ở quốc gia của mình, nếu không phải người của mình làm, cái kia chính là người khác làm, ngược lại không phải là người Trung Quốc làm. Hắn cảm thấy cho dù người Trung Quốc muốn gây sự với bọn họ, cũng sẽ không sử dụng như vậy khổ nhục kế đến khơi mào sự việc. Người tu luyện vòng tròn bắt đầu chậm rãi tiếp xúc giao nhau, cướp giật, giết chóc từ từ tăng nhanh, cừu hận cũng chậm chậm lớn lên. Vì suy yếu sức mạnh của đối thủ, khắp nơi tựa hồ cũng chính đang nhu đồ, phát lực. Này rất rõ ràng chính là có người bắt đầu không nhịn được muốn xuất thủ trước, chuẩn bị khai hỏa người tu luyện cái vòng này tranh bá lữ trình rồi. Bất quá đối phương cũng rất thông minh, muốn trước tiên để cho người khác giết cái một mất một còn, sau đó sẽ đi ra thu thập tàn cục. Mà bây giờ đối phương lựa chọn đem chiến trường phóng tới Trung Quốc cùng đảo quốc, đây đúng là cái lựa chọn không tồi. Tại đảo quốc giết người Trung Quốc, vẫn là lấy người tu luyện thủ đoạn giết. Đảo quốc đương nhiên biết người không phải là mình giết, thế nhưng Trung Quốc không biết. Như vậy bọn họ liền sẽ cho rằng đúng là đảo quốc người tu luyện cố ý giết người Hoa cho hạ giận, trả thù loại hình. Tiếp theo đối phương khẳng định liền sẽ trả thù lại. Không phải giết người bình thường, chính là đến đảo quốc giết bọn họ người tu luyện. Đừng nghĩ có thể che giấu người chết cái chết, nếu đối phương có ý gây mâu thuẫn, tự nhiên là không đạt mục đích không bỏ qua. Bây giờ có thể làm chính là làm sao đối mặt này lên âm mưu. Hướng về Trung Quốc giải thích, đó là không có khả năng, đừng nói đối phương có thể hay không tin tưởng, cho dù cao tầng đã tin tưởng, toàn quốc dân chúng đều có thể tin tưởng sao? Cao tầng thậm chí có thể coi thường mấy người sinh tử, tuy nhiên lại không thể coi thường toàn quốc quần chúng thái độ, nhất định phải cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Trừ phi tìm ra hung thủ, để giết người sự kiện đình chỉ, không phải vậy ngày mai, ngày kia chết lại mấy người, làm sao bây giờ? Hiện tại loại này vấn đề phi thường vướng tay chân. Tại vẫn không có hình thành quy củ người tu luyện phạm vi, lại như thế giới vẫn không có hình thành cố định cách cục, một đoàn loạn. Bọn họ một mực lại thực lực cao cường, muốn làm chút gì quá dễ dàng. Chỉ có tìm tới sau lưng chủ mưu, mới có thể tắt này đoàn âm mưu chi hỏa. Bằng không, hai nước thật sự sẽ phát sinh xung đột, cho dù không phải người tu luyện xung đột, cũng sẽ là dân thường xung đột, cuối cùng tất nhiên vẫn là trở về người tu luyện phạm vi đi giải quyết căn bản vấn đề. Trong phòng mấy người tựa hồ cũng ý thức được tình huống tính chất nghiêm trọng, mặt mày ủ rũ. Trung Quốc người tu luyện tin tức, bọn họ một mực rất muốn điều tra rõ ràng, nhưng đến bây giờ đều không có xác thực tư liệu. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Trung Quốc là không có người tu luyện, chẳng qua là cảm thấy Trung Quốc ở phương diện này tin tức thật sự là che giấu quá tốt rồi. Nhưng thật ra là Trung Quốc phương diện một mực không có quá để ý người tu luyện đào móc, ngoại trừ tình cờ bảo vệ nhân vật trọng yếu sẽ đảm nhiệm bảo tiêu, những thời điểm khác rất ít xuất hiện, đều là trải qua phổ thông sinh hoạt, cho nên mới không có làm ra cái gì để người chú ý sự tình bị chú ý đến. Mà Trần Hạo bất quá là bởi vì ôm một tảng đá, đã bị người hoài nở. Ghi, do đó bắt đầu đi vào ngoại giới tầm mắt. Nay cũng là nói rõ, chỉ cần ngươi làm, liền luôn có sẽ bị phát hiện thời điểm. Không biết Trung Quốc người tu luyện tin tức, vậy muốn làm sao đối mặt bọn hắn, cái này thật sự là không thật là khó làm. Chuyện như vậy là không thể kéo, càng kéo dài tới mặt sau, người âm mưu liền càng cao hứng, hắn sẽ tiếp tục chế tạo sự cố, thẳng đến hai nước giao lên tay, hoặc là chính hắn bị tìm ra. Bất quá gạt hắn cũng không dám hắn quá đáng, lần này giết là ba người, nếu như hắn dám giết quá nhiều, đoán chừng kết quả không phải hai nước giao thủ, mà là hai nước liên thủ, trực tiếp tìm ra hậu trường hung thủ, cho hắn đến phản tàn sát. Người tu luyện vòng tròn tuy rằng còn không hình thành quy củ, có chút loạn, thế nhưng lại loạn cũng là có quy củ. Bộ đội đặc chủng người đi những quốc gia khác còn không giết người bình thường đây. Nếu như người tu luyện không hề có mục đích giết lung tung một trận, ngươi giết ta giết ngươi, cái kia quốc gia còn có thể để như vậy tổ chức có tồn tại cần phải sao? Trừ phi là bệnh tinh thần, không lại chính là biến thái, mới có thể lấy giết người làm vui, thế nhưng người như thế cuối cùng tránh không được một cái chết. Đảo quốc tin tức truyền ra sau, quốc nội cũng thu được tin tức, đối với cái này biểu thị phi thường phẫn nộ, nghiêm khắc khiển trách, yêu cầu đảo quốc cảnh sát mau chóng đem hung thủ tập nã quy án. Cái này biến thái giết người sự kiện, gây nên nhiều vô cùng quan tâm, các loại đưa tin không ngừng truyền ra. Trong đó có đưa tin nói, chứng cứ quan nhân sĩ tiết lộ, này lên giết người sự kiện không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy, căn cứ đối với người chết khám nghiệm tử thi phân tích, hung thủ giết người rất có thể không phải một người bình thường của chúng, mà là một cái võ công cao thủ, tỉ như luyện võ qua thuật, khí công loại hình. Hơn nữa đối phương sử dụng hung khí rất có thể cũng không phải phổ thông thép chế dụng cụ cắt gọn, mà là đặc chế phi thường sắc bén trường đao. Cái tin này một khi truyền ra, đối với chuyện này kiện rất chú ý cổ lão nhìn thấy sau khi đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Võ công cao thủ, đặc chế trường đao. Đột nhiên, hắn vô đuổi, đột nhiên nghĩ đến người tu luyện cùng đặc chế hợp kim đao. Hắn cũng đã gặp qua hợp kim đao, chém sắc như chém bùn. Chẳng lẽ nói, này lên giết người sự kiện là đảo quốc người tu luyện gây nên. Càng nghĩ càng thấy được có thể. Cổ lão lập tức cho Lục lão gọi điện thoại. Đem chuyện này cùng Lục Lao nói rõ. Lục Lao còn không lưu ý đến cái tin tức này, đối với cái này vẫn không có liên tưởng đến một hồi. Đột nhiên nghe được cổ lão nhắc lên, cũng là trong lòng cả kinh. Người tu luyện này giết người bình thường cho hạ giận. Nay cùng người bình thường giết người bình thường là không giống với khái niệm. Nay cùng trong bộ đội binh lính cầm súng đi trên đường cái đối với dân thường bắn phá khác nhau ở chỗ nào? Đối phương cách làm phép đã xúc phạm vào bọn hắn điểm mấu chốt. Lục Lao cùng cổ lão một phen thương lượng, lập tức đăng báo cao tầng, nói rõ tình huống. Cao tầng đối với người chết kỳ thực không thèm để ý. Hàng năm chết ở bên ngoài người Hoa còn thiếu sao? Cái khác các quốc gia sẽ thiếu sao? Có bao nhiêu là chính bọn hắn cao tầng biết mà không bị quốc nội biết đến? Đứng tại vị trí của bọn họ, căn bản sẽ không làm loại chuyện nhỏ này phí quá nhiều trí tuệ, chỉ cần nói câu nói, tỏ thái độ, phía dưới có liên quan người liền sẽ dựa theo thái độ của bọn họ đi xử lý. Nhưng là nghe được hai lão báo cáo, thượng tầng không khỏi đối với chuyện trở nên coi trọng. Đảo quốc người tu luyện tàn sát người Hoa, thủ đoạn tàn nhẫn. Đây là đảo quốc người tu luyện khiêu khích với bọn họ, còn là mục đích gì? Chương 157, tình cảnh. Trạng vạng, Trần Hạo đang chuẩn bị tại Long Môn trụ sở huấn luyện cùng mọi người dùng cơm, Kim Thiên Long Môn tất cả mọi người đều tụ tập cùng nhau, Trần Hạo cùng mọi người cùng nhau học tập, huấn luyện, cùng mọi người tại về tình cảm đều kéo gần lại rất nhiều. Trong phòng ăn mọi người từng người bưng hộp cơm ngồi ở bàn trước mặt, thế nhưng đều không có lập tức dùng ăn, bọn họ còn đang chờ Trần Hạo phát hiệu lệnh, loại cảm giác này liền có chút như là tại lính mới liền. Thấy cảnh này, Trần Hạo không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nói đến, trong này có không ít người đều là từ trong bộ đội chọn lựa ra, hiện tại Trần Hạo cái này đại thủ trưởng với bọn hắn đồng thời dùng cơm. Không khỏi liền làm ra tư thế này, toán là một loại đối đầu cấp tôn kính. Được rồi, mọi người bắt đầu dùng cơm đi. Trần Hạo đối với loại này quy củ cũng không phải làm sao yêu cầu, cứ như vậy chừng trăm người, đầu lĩnh đạo đạo quy củ nhiều lắm, sau thời gian dài, đối với người tuổi trẻ cá tính, tư duy có chỗ áp chế, vẫn để cho bọn họ hoạt bát điều tốt. Tiểu tại Trần Hạo chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau thời điểm dùng cơm, đột nhiên thu hồi vang lên, lấy ra vừa nhìn, là cổ lao điện thoại. Cổ lao rất ít cho Trần Hạo gọi điện thoại, mỗi lần tự mình đến Trần Hạo gọi điện thoại đều cũng có việc trọng yếu muốn nói. Trần Hạo không do dự nhận điện thoại, tôn kính chào hỏi nói, cổ lão, chào ngài. Trần Hạo a, ngươi bây giờ có thời gian hay không à? Cổ lao không có quá nhiều khách khí, trực tiếp hỏi. Hừm, có thời gian, có phải là có chuyện gì hay không? Liên quan với người tu luyện sự tình, đã có thời gian, cái kia ngươi tới một chuyến Trung Nam Hải bên này, mấy vị lao gia tử muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu. Cổ lao trong điện thoại không có cụ thể nói là chuyện gì, chỉ nhắc tới đã đến người tu luyện cùng mấy vị lao gia tử. Được, ta hiện tại liền đi qua, quá khứ. Trần Hạo không do dự liền đáp ứng nói. Có thể bị cổ lao gọi là lao gia tử. Đoán chừng cũng chính là trên cao nhất mấy vị rồi. Xem ra cổ lao nói sự tình còn thật không phải việc nhỏ. Hửm. Tốt. Ngươi tới chúng ta lại nói. Đúng rồi, Thiên Long là đi cùng với ngươi đi, vậy các ngươi đồng thời lại đây. Để điện thoại xuống, Trần Hạo tạm thời không nghĩ tới lần này tìm tự mình đi tới là vì cái gì sự tình. Bất quá dù như thế nào, cũng không thể khiến mấy vị lao gia tử chờ mình, bữa cơm này chỉ có thể trước tiên lưu lại lần. Trần Hạo vừa mới tuyên bố mọi người ăn cơm, nhưng là vừa mới dứt lời, hắn điện thoại liền vang lên. Mọi người nhìn Trần Hạo nghe điện thoại, lặng lặng chờ, không dám quấy rầy, liền cơm đều không ăn, chỉ lo sẽ nhao nhao đến Trần Hạo nghe điện thoại. Nhìn mọi người đều đang đợi mình, Trần Hạo chỉ có thể xin lỗi. Bên ngoài lại xảy ra một chuyện, cần ta quá đi xử lý. Ngày hôm nay tiểu không thể cùng mọi người cùng nhau ăn cơm đi, mọi người ăn trước đi. Hiện nay ở nước ngoài người tu luyện càng ngày càng sinh động, mọi người nhiều nắm chặt thời gian tu luyện. Trần Hạo chỉ có thể cùng mọi người nói đơn giản một tiếng, sau khi kêu lên Nhậm Thiên Long, hai người liền trực tiếp đi. Nhìn thấy Trần Hạo liền cơm cũng không kịp ăn sẽ vì Long Môn sự tình bận việc, mọi người cũng cảm giác sâu sắc thế cuộc gấp gáp, ám thầm hạ quyết tâm tăng mạnh huấn luyện. Trần Hạo cảm giác lần này đoán chừng lại là nước ngoài người tu luyện hoạt động đưa tới thượng tầng chú ý, cho nên mới phải để Trần Hạo đi qua, quá khứ thảo luận. Trung Nam Hải một cái trong phòng làm việc, cổ lão cùng lục lão, còn có mấy vị không sai biệt lắm lao gia tử vây quanh một cái bàn tròn lớn mà ngồi. Mấy vị này lao gia tử đều là thường thường xuất hiện tại tin tức trên gương mặt quen, đứng ở đỉnh nhọn kim tự tháp nhân vật. Vốn là lấy cổ lão cùng lục lão trước kia cấp bậc, là không đủ tư lịch cùng mấy vị này lao gia tử ngồi cùng một chỗ thương lượng sự tình. Bất quá bây giờ bọn họ nhị lão về mặt thân phận so sánh đặc thù, được bổ nhiệm làm Long Môn cùng quốc gia phương diện cầu thông chủ yếu cầu nối. Từ khi trên quốc tế người tu luyện bắt đầu đi tới phía trước đến, Long Môn cũng bắt đầu lộ ra đưa ra địa vị trọng yếu. Cổ lão cùng lục lão địa vị cũng theo đề cao. Lúc này, một vị trường từ mi thiện mục, vóc người có chút nhỏ gầy lão nhân bưng lên phía trước trà nóng nhẹ nhàng nhấp một miếng, xa xôi thả xuống, liếc mắt nhìn mọi người, mới chậm rãi mở miệng, lúc xế chiều, đảo quốc phương diện phát tới tin tức, đối với này lên ác ý giết người sự kiện làm giải thích. Ý của bọn họ là, người không phải là bọn hắn người giết, mà là có người cố ý hãm hại, ý đồ gây xích mích hai nước quan hệ. Lão nhân nói nơi này, không hề tiếp tục nói, chỉ là đem ý của đối phương nói rõ, tương đương với truyền đạt một cái cho mọi người biết. Những người khác nghe được giải thích, hầu như đều là nhữ mày suy nghĩ. Chuyện này sáng sớm đi ra, bây giờ là buổi tối, nên hiểu rõ tin tức cũng gần như đều tìm hiểu rõ ràng rồi. Nghe được ôn lời của lão gia tử, mọi người lại cảm thấy một tia mê hoặc. Đồng thời giết người sự kiện, đối phương người lãnh đạo cố ý gọi điện thoại quá để giải thích, hắn cách làm phép, cùng lời giải thích nói rõ rất nhiều vấn đề. Đối phương nói như vậy, chính là cho thấy bọn họ khẳng định người giết người là người tu luyện thân phận. Thế nhưng là không thừa nhận là chính bọn hắn người chỗ làm, mà là giải thích vì người khác cố ý cho hai nước chế tạo sự cố. Loại này giải thích vừa hợp tình hợp lý, cũng có thể nói là cố ý mà thôi. Âm mưu sở dĩ xưng là âm mưu, chính là ngươi không thấy được ý đồ của đối phương. Nếu như khám phá, âm mưu đối với mình tới nói cũng không phải là âm mưu, mà là một loại minh xác tin tức, có thể lấy miếng vải này đưa ứng đối biện pháp. Mà bây giờ, bọn họ còn cũng không đủ tin tức để phán đoán đối phương nói thật hay giả, vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, lúc này bất kỳ giải thích nào đều như cũng là một đoàn sương mù. Nếu như là âm mưu, cái kia người sau lưng là ai? Ôn lão gia tử chậm rãi lại hỏi ra một câu. Nghe ôn lao ý tứ, hắn tựa hồ là tán đồng đảo quốc giải thích, cũng cảm thấy sau lưng có người cố ý dở trò. Kia gây xích mích thị phi người là ai? Ý đồ của hắn là cái gì? Lao ý đang chọn lên hai nước người tu luyện đối quyết. Tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vẫn là chỉ là trò đùa dai giết mấy người, căn bản không cân nhắc hậu quả. Loại nguyên nhân này khả năng cũng không ít. Có ít người hành vi vốn là ý không ở chỗ này, tuy nhiên lại bị không biết nguyên nhân đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tư suy đoán, đối với cái này làm mưu đồ lớn, tiêu hao rất nhiều tài nguyên, làm được cuối cùng mới biết là một hồi trò khơi hài. Hiện tại, bọn họ có đủ loại suy đoán. Thế nhưng suy đoán lại tiếp cận sự thực, cũng chỉ là suy đoán, chỉ cần một ngày chưa có xác định, liền không cách nào lấy tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Người tu luyện chậm rãi nổi lên mặt nước, bắt đầu đi tới thế giới sân khấu. Cái này mới phát vòng tròn, mấy vị lao gia tử sơ sơ tiếp xúc, vẫn không có thăm dò bọn hắn mạnh môn, đối với tác phong của bọn hắn cùng tư duy hiểu quá ít, gặp phải chuyện như vậy cũng cảm thấy phi thường vướng tay chân. Tiểu tại mấy vị lao gia tử lẫn nhau thảo luận thời gian, Trần Hạo cùng Nhậm Thiên Long bị người mang theo vào. Cho dù Trần Hạo không thường thường quan tâm tin tức, nhưng nhìn đến bên trong năm vị lão nhân, hắn cũng một điểm không xa lạ gì. Cổ lão cùng Lục lão, hắn sớm quen thuộc, mặt khác ba vị đều là thường thường xuất hiện tại trên TV lão nhân, Ôn lão, Nô lão, Tằng lão. Đường đường chính thường ủy, lần này đã tới rồi ba cái, cho dù muốn hợp mưu hợp sức, các ngươi cũng quá long trọng. Trần Hạo mau mau cho mấy ông lão già tôn kính chào hỏi, Ôn lão, Nô lão, Tằng lão, Cổ lão, Lục lão, mấy vị lão gia tử, các ngươi khỏe. Nhậm Thiên Long với bọn hắn rất quen thuộc, đồng dạng tôn kính vân an. Bọn họ chỉ là đi hậu bối lễ, nhìn thấy mấy ông lão cũng không hề có vẻ nhiều gò bó. Nói đến, bọn họ còn muốn dựa vào Trần Hạo cùng Nhậm Thiên Long cung cấp chỗ tốt đây. Trần Hạo tiến vào Long Môn tới nay, còn không cùng cao tầng tiếp xúc qua, đây coi là lần đầu tiên cùng cao tầng gặp mặt. Trần Hạo biết bọn họ cũng tương tự đối với Trần Hạo không xa lạ gì. Trần Hạo đan dược, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể nói có một ít công hiệu khởi tử hồi sinh, để cho bọn họ những năm này lão đồng lứa có thể nói là được lợi ích vô cùng. Đối với Long Môn, bọn họ trước kia tiêu điểm tiểu tại Nhậm Thiên Long những này số ít mấy người trên người. Trần Hạo xuất hiện, đã mang đến cực kỳ cường đại đan dược, tự nhiên bọn họ tiểu đối Trần Hạo càng thêm quan tâm. Trần Hạo tin tức, bọn họ cơ bản đều biết. Trần Hạo xuất hiện, cho Long Môn mang tới biến hóa là to lớn, Long Môn thực lực tăng lên sau đó, bọn họ chậm rãi coi trọng. NG lên Long Môn, mới đưa ra đối với Long Môn chia để trị. Thế nhưng thẳng đến nước ngoài người tu luyện đến, Trần Hạo một lần giết ba người, bọn họ mới bắt đầu chân chính coi trọng hơn Long Môn tác dụng. Mà Long Môn phát triển, Trần Hạo cống hiến càng đột xuất, bây giờ Trần Hạo đã trở thành Long Môn chân chính người lãnh đạo. Những này, bọn họ đương nhiên đều là biết đến. Trần Hạo sự tích, quan tâm hắn người tự nhiên đều sẽ hiểu rõ rất rõ ràng. Nhìn thấy trước mặt cái này không tới 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử, không có người khác tính trẻ con vị thoát, không buồn không lo, trái lại có vẻ thành thục thận trọng, khí chất nội liễm, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, bọn họ đều là gật đầu mỉm cười. Bọn họ đều là ánh mắt sắc bén, mắt vàng chói lửa, chỉ nhìn một mặt là có thể đem người nhìn gần đủ rồi. Đối với Trần Hạo, bọn họ là yên tâm. Những gì hắn làm, mọi người rõ như ban ngày. Trần Hạo a, đến, ngồi xuống. Ôn lão thân thiết bắt chuyện Trần Hạo ngồi vào bên cạnh mình vị trí. Cảm ơn Ôn lão. Trần Hạo cảm ơn Ôn lão, không có chối từ, dứt khoát ngồi xuống. Trần Hạo a, ngươi làm rất tốt. Quốc gia chính là muốn có các ngươi còn trẻ như vậy người, tương lai mới có hy vọng. Trần Hạo mới vừa ngồi xuống, Ôn lão liền biểu dương một câu. Một câu nói biểu thị đối với Trần Hạo khẳng định, bên trong bao hàm đồ vật rất nhiều. Ôn lão quá khen. Ta làm đều là ta phải làm. Trần Hạo khiêm tốn trả lời. Nay biểu dương hậu bối đều là không sai biệt làm câu, chỉ cần bọn họ tán đồng chính mình là được, bề ngoài không biểu diễn liền không trọng yếu. Được, vậy chúng ta kế tiếp trước tiên nói một chút về quá mức ngày hôm nay phát sinh ở đảo quốc sự tình, chuyện này ngươi biết sao? Ôn lão đối với Trần Hạo rất hài lòng, hắn là thiệt tình ưa thích tiểu tử này. So với ở bên ngoài thị sát thời điểm nói quan diện thượng lời nói, hắn đối với Trần Hạo là bây giờ. Ồ, chúng ta hôm nay đều ở căn cứ huấn luyện, đảo quốc xảy ra chuyện gì? Trần Hạo cũng không rõ ràng ngày hôm nay muốn thảo luận cụ thể vấn đề. Chương 158, đối sách. Trải qua một phen giảng giải, Trần Hạo cùng Nhậm Thiên Long mới hiểu được, nguyên lai hai người ở căn cứ huấn luyện ngày đó, đảo quốc bên kia dĩ nhiên xảy ra người tu luyện sát hại người bình thường ác liệt sự kiện. Được nghe lại đảo quốc phương diện gửi tới giải thích, Trần Hạo nhất thời cũng nhíu mày. Nay giải thích hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý, nếu thật là bọn họ muốn giết người, không cần sử dụng loại này rõ ràng thủ đoạn, còn leo lên báo chí, tin tức, làm cho toàn bộ thế giới đều biết. Bọn họ không cần thiết vì mấy cái không quá quan trọng người bình thường đang đùa tương tự với tặc gọi bắt tặc trò chơi, thật muốn làm như vậy, nhiều năm như vậy sẽ không chờ tới bây giờ mới buộc ra một cái. Vậy bọn họ nói âm mưu liền có vẻ rất có đạo lý. Dù sao, toàn bộ thế giới đều biết hai nước quan hệ ác liệt. Ai ngờ làm điểm âm mưu, đều có khả năng tìm bọn họ hai nước ra tay. Người tu luyện cái vòng này, mới phát tắc, mới tư duy, ai địch ai hữu, bây giờ còn cũng xê. Còn chưa biết, thế nhưng ai cũng biết, làm cho đối phương tổn thất càng lợi hại, chính mình lại càng có ưu thế. Loại này dưới cục thế, khả năng sau lưng chọc dao găm chính là mặt ngoài dao bản thân. Như vậy ai hiểm nghi lớn nhất yếu tố này sẽ không tốt làm phán đoán căn cứ rồi. Tin tức quá ít, người tu luyện vòng tròn, đối với bọn họ tới nói cùng hai mắt tối thui gần như, không có tin tức, dù thông minh cũng chỉ là đoán mò. Gia Cát Lượng có thể ở nhà không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ, đó là viết sách. Khắp thiên hạ chiến sự hỗn loạn, tình thế thay đổi khó lường, không có trời lưới nét như thế hệ thống tình báo, có thể phân tích ra quặng lông tuyến. Hiện tại, bọn họ hay là tại nắm bắt một cái tin nhắn tại phân tích thế giới cách cục, điểm đáng ngờ tầng tê. Ừm, nhưng là không có một cái có thể làm kết luận. Dựa theo hiện tại phân tích, muốn nói chính thức âm mưu, Trần Hạo cảm thấy lớn nhất khả năng chính là Ấn Độ. Này không mới vừa từ bọn họ nơi đó giết người trở về sao? Đối phương lao sư động chúng, khả năng này là không cam lòng, không phục. Vì lẽ đó nghĩ một biện pháp đến báo thủ. Nhưng là này dù sao cũng là suy đoán. Chính là đây là sự thực. Chẳng lẽ chính mình chạy tới Ấn Độ cũng đánh giết một phen, cứ như vậy, chẳng phải là đem người tu luyện ân oán đều chuyển đến nắm người bình thường đến cho hạ giận rồi, này không được. Muốn là đối phương nếu không phục, người điên cũng gấp 10 lần giết về đến, kết quả kia liền thật sự loạn xáo. Có thể là đối phương cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận B. N họ tại đảo quốc làm việc, chỉ có thể muốn biện pháp khác để giải quyết. Trần Hạo, Thiên Long, hiện tại các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không sao? Các loại, chờ, Trần Hạo trầm tư một hồi, Ôn lão hỏi. Các loại suy đoán bọn họ đều cân nhắc qua rồi, thế nhưng muốn ứng đối như thế nào, bọn họ bây giờ còn khó mà lấy ra hữu hiệu biện pháp. không xác định đối thủ, không rõ ràng đối phương mục đích thực sự, muốn giải quyết vấn đề thực sự không dễ dàng như vậy. Trực tiếp để Trần Hạo dẫn người tới đảo quốc cũng vô dụng, bọn họ đối với đảo quốc người tu luyện tin tức cơ bản không biết gì cả, đi tới có thể làm gì? Nhưng là ngồi chờ cũng không được, nếu là không lấy ra ứng đối biện pháp, giết người sự kiện khả năng còn sẽ phát sinh. Chẳng lẽ muốn các loại chờ 10 ngày 8 ngày, xem sự tình phát triển đến xác định mục đích thực sự của đối phương. Trừ phi là bó tay toàn tập, không phải vậy loại này hạ sách có thể sẽ mang đến rất hậu quả ngờ hở. Nghiêm trọng. Bọn họ nói thế nào cũng là quốc gia quần chúng người lãnh đạo. Đối mặt người trong nước liên tục bị vô tình sát hại, nếu là không lấy ra một ít hữu hiệu cử động, cái này lãnh đạo còn có thể khi làm chắc chắn sao? Nhậm Tiên Long đăm chiêu một hồi, tối rồi nói ra, nếu có người làm âm mưu, rất có thể chính là Ấn Độ. Nhậm Tiên Long kết luận, mấy vị lao gia tử đều nheo mắt lại. Trần Hạo tại Ấn Độ đoạt lại khoáng thạch, Ấn Độ phương diện vì nắm lấy Trần Hạo, huyên náo náo loạn. Không qua mấy ngày, đảo quốc xảy ra người tu luyện sát hại người Hoa sự kiện. Nếu quả như thật là Ấn Độ người tu luyện gây nên, vậy bọn họ này chơi chính là một hòn đá hạ hai con chim lưu kê a. Vừa có thể trả thù Trần Hạo giết bọn hắn bốn người tu luyện người cừu hận, cũng có thể bước lên đảo quốc cùng Trung Quốc mâu thuẫn. Làm như vậy, ở đằng kia chút tôn giáo tư tưởng nghiêm trọng quốc gia, thật sự rất bình thường. Nhưng là cho dù biết là Ấn Độ làm, bọn họ cũng không có thể như thế nào. Gửi thư tín hàm đi qua, quá khứ, chất vấn. Ấn Độ chắc chắn sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ nói. Là phía bên mình hãy đi trước đoạt bọn họ đồ vật. Tuy rằng bọn họ cũng không nắm lấy Trần Hạo chứng cứ, chứng minh Trần Hạo chính là người Trung Quốc. Thế nhưng như trước có thể cai cọ, biện pháp như thế vô dụng. Trần Hạo nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, đây chính là người tu luyện vấn đề. Phải dùng người tu luyện giao lưu phương thức để giải quyết cái vấn đề này. Người tu luyện vòng tròn quá rối loạn. Nếu là thật phải trải qua thời gian dài dằng dặc đến đánh giết mới có thể hướng đi vững vàng lời nói, đoán chừng sẽ máu chảy thành sông, loại này lịch sử giáo hơn quá nhiều, đánh đánh giết giết, run run ngừng ngừng, các loại âm mưu quỷ kế, các loại máu tanh tàn sát, cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu không biết, thế nhưng quá trình này muốn chết người bình thường cùng người tu luyện tuyệt đối không ít. Một con hồ điệp tại Thái Bình Dương kích động cánh, có thể gợi ra một hồi biển gầm. Người tu luyện giết chóc đến điên cuồng, có thể hay không cho nảy vi diệu thế giới cách cục mang đến đại chiến thế giới lần thứ ba, thật sự không cách nào dự đoán. Xem ra không thể để cho người tu luyện hệ thống tự nhiên tiếp tục phát triển, một diệp lạc biết thu, lần này là ba người, lần sau ở nơi nào lại chết bao nhiêu người cũng không ai biết. Lòng người yếu đuối, dân thường bị giết sợ, lòng người bàng hoàng, khủng hoảng liền sẽ lan tràn, các loại mặt trái vấn đề sẽ xuất hiện. Nhất định phải đem người tu luyện hệ thống mau sớm quy phạm lên, ít nhất muốn lập cái kế tiếp mọi người đều có thể biết quy tắc ngầm. Người có người nói, quỷ có quỷ đạo, mấy trăm quốc gia, có bao nhiêu người tu luyện, ai cũng không rõ ràng. Nhưng là muốn dựa vào một cái liên hiệp quốc quy định liền áp chế bọn họ, rõ ràng là không thể nào. Liên hiệp quốc liền một cái đại quốc đều không áp chế nổi, còn nói gì tới áp chế tự do, cường đại người tu luyện. Nhìn thấy Trần Hạo một mực tại suy nghĩ, mấy vị lao gia tử đều không có cái giày, đối với người tu luyện vấn đề, bọn họ hiện tại không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Chỉ có gửi hy vọng vào Trần Hạo, sự thực chứng minh, Trần Hạo tại nào đó một số chuyện trên cụ bị trí tuệ là phi thường độc đáo. Mọi người đối với Trần Hạo đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể lấy ra hữu hiệu phương pháp giải quyết. Ở tại bọn hắn chờ đợi xuống, túi đầu trầm tư Trần Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Nhíu chặt lông mày một cái tản ra, chợt như mây đen trong nháy mắt tiêu tán giống như vậy, chỉ là của hắn biểu hiện còn mang theo một phần nghiêm túc, trang trọng. Nhìn thấy Trần Hạo vẻ mặt, mỗi người thật giống cũng bị cuốn hút, trong lòng lập tức dễ dàng rất nhiều. Trần Hạo, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì tốt? Nhậm Thiên Long đối với Trần Hạo hiểu rõ nhất, nhìn thấy Trần Hạo bộ dáng, liền biết Trần Hạo hẳn là có cái gì ứng đối diệu kế. Hiện tại cái gì suy đoán đều không trọng yếu, mấu chốt là giải quyết thế nào vấn đề. Trần Hạo nhìn mọi người một chút, vẻ mặt bọn họ thu hết vào mắt, này không trách bọn họ làm khó dễ. Chỉ là này không phải là bọn hắn quen thuộc vòng tròn, khó mà phát huy. Nếu như đây thật sự là một hồi âm mưu, cái kia mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn bước lên hai nước chúng ta người tu luyện mâu thuẫn. Nếu đảo quốc phương diện nói không phải là bọn hắn làm, vậy hãy cùng đảo quốc phương diện thương lượng một chút, ước cái địa phương, mọi người gặp mặt. Mượn cơ hội này, phát cái quốc tế thông cáo, nói hai nước chúng ta ở đây giao lưu võ thuật, hoan nên các quốc gia võ thuật kẻ yêu thích đến đây quan sát, tham dự. Hạn định mỗi quốc gia chỉ có 3 người danh lạch. Trần Hạo nói ra tính toán của mình. Nghe được Trần Hạo phương pháp xử lý, mấy người đều là nhanh chóng suy nghĩ, rất nhanh, Ôn lão mắt sáng rực lên. Quay đầu nhìn Trần Hạo, nụ cười trên mặt tràn ra, trong mắt mang đầy tán thưởng, hắn cao giọng cười nói, "Trần Hạo, ngươi biện pháp này không sai. Người tu luyện vòng tròn, hiện tại trên quốc tế còn không minh lãng, lẫn nhau thăm dò, minh tranh ám đấu, thậm chí bắt đầu sát hại người bình thường để đạt tới mục đích của mình. Tranh cướp không thể tránh khỏi, thế nhưng cũng có thể có cái điểm mấu chốt. Nếu như có thể đem các quốc gia người tu luyện đều tập trung vào đồng thời, các ngươi mọi người thông qua phương thức của mình, lẫn nhau đạt thành một loại các ngươi cộng đồng thừa nhận thỏa thuận, tỉ như không thể giết hại người bình thường." Ôn lão đọc hiểu Trần Hạo ý tứ, Trần Hạo là muốn nhân cơ hội này đem các quốc gia người tu luyện đều kéo đến đồng thời giải quyết người tu luyện lạm sát kẻ vô tội bách tính vấn đề. Loại này ước định đối với mỗi quốc gia tới nói đều có chỗ tốt, hắn tin tưởng cuối cùng nhất định có thể thông qua. Nếu như ai ngờ khi làm đau đầu, rất có thể chính là bị tập thể đả kích mục tiêu. Ít nhất Trung Quốc cùng đảo quốc liền sẽ hoài nghi lần này người Hoa bị giết sự kiện phải hay không quốc gia này làm. Tuy rằng ước định người tu luyện không giết người bình thường không nhất định thật có thể ràng buộc mọi người, thế nhưng tại thủ đoạn sát nhân mặt trên, ít nhất không biết làm rõ ràng như vậy, cũng không dám quá mức càng rỡ. Cái kia chính là phổ thông vụ. N giết người kiện, sẽ dễ dàng che giấu tại những khác phổ thông giết người sự kiện ở trong. Nghe được Ôn lão giải thích, mọi người cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn về phía Trần Hạo thời điểm, đều là tán thưởng gật đầu. Dựa theo Trần Hạo cách nói, tin tức công bố sau khi, có thể nghe hiểu người tự nhiên có thể hiểu, không thể nghe hiểu người, nói rõ bọn họ quốc gia khả năng căn bản cũng không có người tu luyện. Này tương đương với trên quốc tế lần đầu công khai yêu cầu người tu luyện ngồi vào đồng thời nói chuyện. Loại này tìm hiểu tin tức cơ hội, tin tưởng không có cái nào rõ ràng đạo lý quốc gia sẽ bỏ qua cho. Hoặc là nếu như ngươi không đến, nhân gia thương lượng đi ra cái gì ngươi cũng không biết, một khi thoát ly tập thể, hậu quả sẽ rất khó dự liệu. Chương 159, Đồng Phi hạnh phúc. Đề nghị của Trần Hạo, tại chỗ bị tiếp thu. Chính thức lập tức liên hệ đảo quốc phương diện, song phương trải qua bàn bạc sau khi, đồng ý Trung Quốc phương diện đề nghị. Một tin tức rất nhanh sẽ ở trên thế giới truyền bá ra, sau 3 ngày, Trung Quốc cùng đảo quốc hai nước đem tại Bắc Thái Bình Dương trung chuyển đảo tiến hành võ thuật giao lưu, hoan nên các quốc gia võ thuật kẻ yêu thích đến đây tham dự, hạ định mỗi quốc gia chỉ có 3 cái danh ngạch. Sự tình xác định được sau đó, Ôn lão gia tự hỏi, "Trần Hạo, ngươi đã nói 3 người đi, vậy ngươi có thí sinh sao?" Chuyện này đã đặt tới thế giới phạm vi, cũng lấy được ở bề ngoài đến thao tác, tin tưởng mọi người đều sẽ tuân thủ quy củ. Nay bằng với là nhiều mặt hội ngộ, mỗi đơn vị phái ra 3 tên đại biểu tham dự. Tuy rằng đến thời điểm tình huống còn rất khó đoán trước, bất quá này cần nhờ mọi người gặp mặt sau đó trường thi xử lý. Ôn lão hỏi Trần Hạo, bất quá Nhậm Thiên Long đúng là trước tiên là nói về, nếu không lần này ta dẫn người tới đi. Nhậm Thiên Long biết mình đi qua, quá khứ, đương nhiên không sánh được Trần Hạo đi hiệu quả tốt, bất quá Trần Hạo bây giờ đối với Long Môn tới nói rất trọng yếu, nếu như đến thời điểm xuất hiện một ít bất ngờ sẽ không tốt. Vì lẽ đó, hắn rất tất yếu vào lúc này đứng ra. Nhậm Thiên Long cùng Trần Hạo, hiện tại ai cũng biết Trần Hạo muốn so với Nhậm Thiên Long bản lĩnh lớn, bất kể là đối với tập thể tác dụng, vẫn là ở năng lực cá nhân trên, những người khác xác thực không sánh được Trần Hạo. Nhậm Thiên Long phẩm hạnh, mọi người nhiều năm như vậy cũng nhìn rất rõ ràng. Hiện tại Nhậm Thiên Long chủ động đứng ra, có thể nói là làm đại cục cân nhắc. Dù sao lần này đi Thái Bình Dương giao lưu, sẽ xảy ra chuyện gì khó mà dự liệu. Đến cùng có thể hay không đạt thành bọn họ thiết tưởng mục đích, đang tu luyện người cái này mới phạm vi xây dựng lên nhất định trật tự, hiện nay còn chỉ là bọn hắn một phương diện tư tưởng, điểm xuất phát thì tốt, không nhất định thì có kết quả tốt. Nếu như Trần Hạo tại rời xa tổ quốc Thái Bình Dê, ông đã xảy ra chuyện gì? Đôi kia Long Môn, quốc gia tới nói đều là một cái cực kỳ tổn thất thật lớn. Trần Hạo liếc mắt nhìn Nhậm Thiên Long, ngữ khí kiên định nói, hay là ta đi thôi. Chuyện như vậy, ta so với ngươi thích hợp. Trần Hạo đương nhiên cũng biết lần này đi qua, quá khứ sẽ có phiêu lưu, bất quá chuyện này chỉ có chính mình đi qua, quá khứ mới là thích hợp nhất. Nhậm Thiên Long tu vi là không yếu, bất quá năng lực trên so với mình kém hơn nhiều. Lấy bản lĩnh của mình, cho dù gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, có thể đối phó thủ đoạn cũng nhiều hơn chút. Trần Hạo nói chuyện từ trước đến giờ đều là trải qua đắn đo suy nghĩ, nếu hắn nói như vậy, vậy thì biểu thị sự tình liền quyết định như vậy rồi. Đang tu luyện người phương diện quyền phát ngôn. Trần Hạo xác thực so với bất luận người nào đều mạnh hơn rất nhiều. Do hắn đại biểu tổ quốc đi ra ngoài cùng trên thế giới những quốc gia khác tiếp xúc là tốt nhất, mọi người chỉ là lo lắng hắn xảy ra bất chắc mà thôi. Không chỉ Trần Hạo bọn họ đang thương lượng, khi làm tin tức tuyên bố đi ra ngoài, hữu tâm nhân tự nhiên sẽ hiểu trong đó nội hàm. Mà bước lên lần này giết người sự kiện Ấn Độ, đối với Trung Quốc, đảo quốc càng quan tâm. Khi làm thu được Trung Quốc phương diện ban bố tin tức, còn có đảo quốc đáp lại. Giáo chủ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy thật bất ngờ. Mưu kế của mình tựa hồ là đạt đến mục đích. Hai nước ước nhất định phải tìm một chỗ tỉ thí một phen. Nhưng là nghe ý của bọn họ, thật giống mùi vị lại không đúng, cảm giác bọn họ là có ý định thừa cơ hội này đem toàn bộ thế giới người tu luyện đều tụ tập lại một chỗ, tựa hồ có mục đích gì. Hắn trong lúc nhất thời thật sự không biết hai nước đến tột cùng tính toán gì. Bất quá có một chú. Tê có thể xác định. Này là lần đầu tiên ở thế giới trong phạm vi, đem người tu luyện đặt tới ở bề ngoài đến. Để cất bước ở trong bóng tối các quốc gia người tu luyện tụ tập lại một chỗ. Mở một lần bản đảo thính hội, đây là một lần người tu luyện tụ hội. Chuyện như vậy, hắn biết không có quốc gia nào người tu luyện sẽ bỏ qua. Yên lặng thăm dò nhiều năm như vậy con đường tu luyện, mọi người lẫn nhau trong lúc đó cũng chém giết lâu như vậy, nhưng là đối với toàn cầu hệ thống tu luyện, như cũng là biết có hạn. Cứ như vậy rằng có đấu đến đấu đi, giống như không có bao nhiêu thu hoạch, thực lực đã đạt tới nhất định mức độ, có lẽ thật sự đã đến nên ngồi xuống nói một chút lúc. Châu Mỹ, một chỗ cảnh sắc duyên dáng trang viên, biệt thự thành đàn, trong đó một tòa trong biệt thự xa hoa, mấy vị trẻ tuổi châu Mỹ đại hán còn có một tên vóc người xinh đẹp nữ tử ngồi cùng một chỗ, ưu nhã thưởng thức cây nho rượu đỏ. Ngồi ở thủ tọa trên nam tử xem ra 26-27 tuổi, hắn tóc vàng trải chỉnh tề hướng lên trên, khuôn mặt tuấn lãng, màu xanh đậm con mắt ẩn giấu sắc bén ánh sáng, một thân hợp thể Âu phục tân trang già cao lớn vóc người. Để chén rượu xuống, hắn ánh mắt như dao nhỏ nửa đảo qua hai bên bàn dài mấy vị, giang giặc mở miệng nói, ở Trung Quốc một mực không có thăm dò đến người tu luyện, mà bây giờ, bọn họ dĩ nhiên đưa ra để người tu luyện tụ tập lại một chỗ mở party, các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Nghe đến lao đại câu hỏi, dưới ghế mấy người đều liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cái kia duy nhất nữ tử mở miệng trước. Âm thanh ưu nhã nói ra, ta cảm thấy Trung Quốc đưa ra này đề nghị không sai, đây là một hiểu rõ thế giới người tu luyện cơ hội tốt. Như thế mấy năm, tất cả mọi người là lẫn nhau chơi trốn miêu miêu trò chơi, ngoại trừ chết mấy người, cũng không có cái gì quá to lớn ý nghĩa. Nữ tử nói rồi vài câu, mặt sau tiếp theo một người nam cũng nói, đúng vậy a, lao đại. Đề nghị của Trung Quốc, ta tin tưởng rất nhiều quốc gia đều sẽ phái người tới tìm hiểu tình huống, chúng ta nếu như không đi, liền mất đi một lần cùng thế giới nối đường dây cơ hội rồi. Lão đại nhìn thấy mấy vị nhân vật chủ yếu đều phát biểu ý kiến, gật gật đầu nói, nếu mọi người đều cảm thấy hẳn là đi, cái kia phái ai đi? Lão đại, nếu không chúng ta toàn bộ đều đi. Tuy rằng Trung Quốc nói chỉ cho phép 3 người tham gia, thế nhưng nói không chắc chính bọn hắn sẽ đi mấy người. Muốn là chúng ta người thiếu, cẩn thận bên trong bọn hắn mai phục. Béo Lẹt nói không sai, Trung Quốc cùng đảo quốc thích nhất ngầm như quỷ kế, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Lão đại xem đến mọi người thái độ, không làm tỏ thái độ. Trần Hạo, Nhậm Thiên Long, Cổ Lão, Lục Lão, 4 người trở về Long Môn lầu nhỏ. Sau khi ngồi xuống, Trần Hạo trực tiếp liền nói, Cổ Lão, lần này đi qua, quá khứ, luận bàn giao thủ là tránh không khỏi. Còn có thời gian, hãy mau đem đao của chúng ta chiếc, vốn có, chế tạo tốt. Súng lục không kịp chế tạo, thế nhưng đưa đi nghiên cứu súng lục hẳn là nghiên cứu xong, đến thời điểm cho chúng ta trước tiên trả lại, còn có phối trí viên đạn cũng không có vấn đề, nhiều sinh sản một ít viên đạn. Đến thời điểm, 3 người chúng ta đi qua, quá khứ, ít nhất phải thường 3 thanh kiếm, 3 thanh thương. Thiên Long, đến thời điểm ta sẽ dẫn Tang Quý cùng rừng trường rõ ràng đi qua, quá khứ. Ngươi để cho bọn họ 2 ngày nay nắm chặt thời gian huấn luyện. Cổ Lão cùng Nhậm Thiên Long biết Trần Hạo nhiệm vụ lần này rất nặng, không có nửa điểm do dự liền đồng ý. Mấy người thương lượng một hồi, từng người đi an bài, Trần Hạo cũng về tới trường học. Trở lại trường học thời điểm, đã là hơn 9 giờ đêm rồi. Đi vào phòng ngủ, bên trong chỉ có Diệp Vinh Tại. Trần Hải Ôn Hòa Đồng Phi đều không ở trong túc xá, này ngược lại là có chút kỳ quái. 3 người bình thường đều là đồng tiến đồng xuất, làm sao hiện tại chỉ có Diệp Vinh một người? Nhìn thấy Trần Hạo trở về, Diệp Vinh xoay người lại chào hỏi, "Trần Hạo, trở về rồi." Trần Hạo căn bản không giống học sinh, mỗi ngày không biết đang nói cái gì, mọi người cũng đã quen rồi, chỉ có bọn hắn phòng ngủ mấy người cùng Trần Hạo quan hệ vẫn là đồng dạng tốt. "Hừm, hai người bọn họ đây?" Trần Hạo tùy ý mà hỏi. "Ồ, đều đi hẹn hò rồi." Diệp Vinh cười nói. "Hẹn hò? Có phát triển nhanh như vậy sao?" Trần Hạo chính là cảm thấy đến kinh ngạc, Đồng Phi đẩy cửa đi vào, tựa hồ tâm tình không tệ dáng vẻ. "Đồng Phi, phải hay không cùng ra ra đi hóng gió?" Học sinh phổ thông ái tình phần lớn là tại lối đi bộ tiến hành. "Đúng vậy a, hóng gió." Thuận tiện đến phòng cà phê ngồi một hồi. Đồng Phi nhìn thấy Trần Hạo, cười trả lời, cảm giác dù sao cũng hơi đắc ý. "Các ngươi không là ngày hôm qua mới đồng thời trúng gió, ngày hôm nay lại đi trúng gió, không sợ cảm mạo?" Trần Hạo tối ngày hôm qua đụng tới Đồng Phi cùng ra ra tại ép đường cái, nhưng là hôm nay bọn họ lại cùng nhau, xem ra tình cảm của hai người có chút manh mối. "A a, chính là sợ cảm mạo mới đi phòng cà phê ngồi một hồi." Đồng Phi ngày hôm nay tâm tình quả thật không tệ. "Đồng Phi, phát triển đến mức nào?" Trần Hạo không can thiệp tình cảm của bọn họ, bất quá vẫn là rất quan tâm. "Cảm giác gần đủ rồi, nàng ngày hôm nay so sánh chủ động, còn chủ động ôm cánh tay của ta, ta dự định ngày mai mua cái lễ vật cùng với nàng biểu lộ. Hôm nay là ra ra chủ động mời hắn đi ra ngoài đi một chút, hơn nữa hai người đi chung với nhau thời điểm, ra ra còn lớn mật vãn lên khuỷu tay của hắn." Đồng Phi kích động suýt chút nữa liền muốn không nhịn được tỏ tình, nhưng mà ngẫm lại hoàn cảnh không tốt lắm, trên tay cũng không có lễ vật, bầu không khí không quá lý tưởng, liền vẫn cứ nhịn được. "Dự định ngày mai mua cái lễ vật lại ước nàng đi ra biểu lộ." "Ồ, nói như vậy, ngươi còn thật sự rất có hy vọng." "Ra ra nữ hải tử này xem ra vẫn là rất không tệ, không nghĩ tới cho ngươi dễ dàng như vậy liền bắt lại. Ngươi nghĩ tốt làm sao biểu lộ không có?" Diệp Vinh cũng rất kinh ngạc. Đồng Phi bình thường tại trước mặt bọn họ đối với cảm tình thật giống không thèm để ý, một bộ không có ý định luyến ái bộ dáng. Không nghĩ tới, đi phòng ăn một lần ngẫu nhiên gặp, dĩ nhiên hai người liền thật sự cám dỗ rồi. "Thực sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Cái này, cũng chính là mua mấy đóa hoa hồng đi." Đồng Phi còn thật không biết muốn mua cái gì tốt. Đồ trang sức các loại quá tiện nghi không thành ý, quá đắt mua không nổi, dứt khoát vẫn là mua hoa hồng quên đi. Hắn cũng không phải một cái rất biết lãng mạn người, trong đầu không quá nhiều chủ ý chỉ có thể khuôn sáo cũ liền khuôn sáo cũ một điểm đi. Liền mấy đóa hoa hồng. Quả nhiên là trường học thức cái tỉnh. Diệp Vinh cũng biết mọi người đều không là người có tiền gì, cùng hắn làm không trên không dưới, đơn giản thẳng thắn một điểm chưa từng không phải lựa chọn tốt nhất. "Hết cách rồi, ta nếu là có Trần Hạo bản lĩnh, cũng làm cái hoa hồng bay lầy trời." Đồng Phi biết mấy đóa hoa hồng có chút đơn giản. Hơn nữa hiện tại dùng hoa hồng biểu lộ người đoán chừng không nhiều. Đây đều là bị Trần Hạo làm. Hắn làm Lưu Thiên Thiên lấy một hồi hoa hồng thịnh yến, những người khác nghĩ đến hoa hồng liền sẽ không khỏi so sánh một cái, lộ rõ cao thấp, có mấy người sẽ cảm giác không được tự nhiên liền tránh được loại này lựa chọn phương thức. "Đồng Phi, ngươi là của ta bạn cùng phòng, ra ra là Thiên Thiên bạn cùng phòng. Ngươi nếu như muốn biết được lãng mạn một điểm, ta cũng có thể giúp ngươi." Trần Hạo bận bịu với chuyện của chính mình, cùng bạn học ở chung khó tránh khỏi sẽ thiếu một ít, có cơ hội hắn không ngại giúp bọn họ một tay. "Có phải không thật sự ạ?" Đồng Phi tuy rằng người so sánh giản dị, bất quá đó là không có năng lực chơi quá hát, nếu quả thật có cơ hội làm cho hắn cho ra ra đưa lên một hồi lãng mạn biểu lộ, hắn đương nhiên cam tâm tình nguyện. Mối tình đầu đều là tràn ngập mộng ảo cùng ngọt ngào. "Cái gì thiệt hay giả, ta có nói quá lời nói dối sao?" Trần Hạo nhìn thấy Đồng Phi nét mặt hưng phấn, cảm giác cái này cũng là cái bựa. Nếu là có cơ hội, rất nhiều như Đồng Phi như vậy đầy đặn hài tử đều nguyện ý bữa một hồi. Vậy ngươi nói mau, muốn giúp thế nào ta? Đồng Phi ánh mắt nóng bỏng, không kịp chờ đợi hỏi. Cái này chính ngươi nghĩ, bất quá, tốt nhất không nên tại trước mặt mọi người chơi quá phập phù, nói như vậy, nhân gia đều biết là ta đang giúp ngươi, hiệu quả trên còn kém rất nhiều. Mặt khác, cá nhân ta tài trợ 2000 khối cho ngươi làm biểu lộ thao tác tài chính. Hừ, ngươi nói đúng. Ta cũng không có ý định làm nhiều náo động. Còn có, cảm ơn ngươi tài trợ. Đồng Phi là thật tâm cảm tạ Trần Hạo, bọn họ cũng đều biết Trần Hạo bản lĩnh, bọn họ không làm được sự tình, lấy Trần Hạo năng lực, phải trợ giúp bọn họ rất dễ dàng. Bất quá cũng không phải mỗi người có bản lĩnh sau đó đều nguyện ý giúp trợ người khác, Trần Hạo đối với bọn họ vẫn rất tốt, này mọi người đều cảm thụ được. Tạ thì không cần. Đủ khả năng, thích hợp cũng có thể giúp một lần. Ngươi bây giờ trước hết nghĩ muốn dùng phương thức gì biểu lộ đi. Ngươi làm hết sức muốn. Nghĩ kỹ nói cho ta biết. Nếu như ta không làm được, sẽ thấy nghĩ tới. Lại nói ra ra cùng Đồng Phi sau khi tách ra trở về ký túc xá, nhìn thấy ba cái bạn gái thân nằm ở trên giường che kín chăn tán gẫu chính hài lòng, trong lòng nàng đột nhiên hơi buồn bực. Ra ra, ngươi trở về rồi. Phải hay không với ngươi cái kia đồng hương đi ép mã lộ? Tiểu Lăng nhìn thấy Ra Ra vào cửa, liền cười nói. Đúng vậy a, Ra Ra, tên kia xem ra rất thành thật, không nghĩ tới ước sẽ như vậy chịu khó. Hắn có hay không với ngươi biểu bạch à? Tiên Hải Nguyệt cũng chen miệng nói. Nữ hải tử tâm nhiều chuyện tư thật sự rất nặng, hơn nữa xấu bụng cá tính cũng biểu lộ không bỏ sót. Lưu Thiên Thiên không nói gì, thế nhưng nàng cũng rất tò mò Ra Ra chuyện tình cảm nghiệp thế nào rồi. Ra Ra vốn là phiền muộn, vừa nghe đến hai cái bạn gái thân đùa giỡn, thì càng thêm buồn bực. Tối ngày hôm qua, trải qua tại phòng cà phê sự tình sau khi, nàng đối với cảm tình lại có nhận thức mới, cảm thấy tìm một kẻ có tiền lại không biết người, không bằng tìm một cái an tâm người tốt. Thế là liền chủ động ước đồng bay ra ngoài, nàng như vậy làm ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Đại biểu đối với Đồng Phi có hảo cảm. Thế nhưng Đồng Phi thật giống cùng bình thường không quá to lớn khác biệt, đều không biểu hiện một cái con trai chủ động. Cuối cùng, tại ít người đoạn đường, nàng còn chủ động vãn lên Đồng Phi cánh tay, như vậy, ý tứ đủ rõ ràng đi. Nhưng là kết quả người này còn là cùng một đầu như thế, cũng không biết nói vài lời lời hay. Cũng không biết biểu L. Gì gì đó. Điều này làm cho Gia Gia có thể không phiền muộn sao. Gia Gia là cái lạc quan rộng rãi, tính cách, chủ động cô gái, chuyện như vậy bình thường cô gái làm không được, nàng làm. Việc này người khác thật không tiện nói, nàng trái lại cùng mấy cái bạn gái thân chia sẻ thấu triệt. Nghe được Gia Gia kể ra, ba nữ hải tử cười duyên không nớt. Đồng Phi cũng thật là du một đầu, cơ hội này đều không nắm chặt, nếu như bình thường cô gái, đoán chừng sẽ cảm thấy có phải là hắn hay không đối với mình không ý này. Ai, Gia Gia, không nghĩ tới ngươi như thế chủ động. Có phải là người hay không ra còn chưa chuẩn bị xong, ngươi bởi vậy đem hắn dọa sợ. Tiểu Lăng là nói qua luyến ái, cũng là có chút kinh nghiệm, lúc này cho bạn tốt phân tích nói. Ra ra, có muốn hay không ta gọi điện thoại cho Trần Hạo, giúp ngươi tìm hiểu một cái. Lưu Thiên Thiên cũng ở một bên xuất lực. Đúng vậy a, Thiên Thiên, ngươi mau mau cho bạn trai ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tốt như vậy tài nguyên không lợi dụng thực sự là lãng phí. Tiểu Lăng thúc giục. Nam sinh beo đuổi nữ sinh thời điểm, đều hiểu được tìm mục tiêu bạn gái thân tìm hiểu hứng thú của nàng ham muốn. Ngược lại hiện tại có như thế điều kiện tốt, có thể thám thính đến tin tức, đương nhiên không nên lãng phí. Tùy cho các ngươi á. Gia Gia thật không phải bình thường rộng rãi, hơn nữa còn rất thô bạo. Nghe được Gia Gia trả lời, Lưu Thiên Thiên rất nhanh sẽ lấy điện thoại ra cho Trần Hạo đánh tới, nàng kỳ thực cũng rất muốn nghe đến Trần Hạo âm thanh. Này, bà bối, nhớ ta sao? Trần Hạo vừa nhìn là Thiên Thiên điện thoại, liền ôn nhu nói. Muốn. Ngươi nghĩ ta sao? Lưu Thiên Thiên âm thanh ngọt ngào, nhớ nhớ, phi thường cảm động. Dĩ nhiên muốn. Bà bối, ngươi đang làm gì thế? Thiên Thiên quay về Trần Hạo thời điểm đều là nhu nhu nhược nhược, để Trần Hạo tâm đều nhũn dần rồi. Ta nhớ ngươi lắm, nằm ở trên giường gọi điện thoại cho ngươi. Lưu Thiên Thiên một nói với Trần Hạo lên lời nói đến, tựa hồ quên nhiệm vụ. Mấy cái bạn gái thân vốn là chờ Lưu Thiên Thiên tìm hiểu tin tức tới, nhưng là nghe xong nửa ngày, cô nàng này tựu một mực tại cùng tình nhân chán ngấy đi tới, đã không nhớ do gọi điện thoại mục đích. Không khỏi cảm thấy một trận bực mình, Gia Gia càng là chờ vô cùng lo lắng, không khỏi chạy đến Lưu Thiên Thiên bên giường lớn tiếng khẽ kêu nói, Thiên Thiên, ngươi có tình lang liền đã quên bạn gái thân, ngươi còn nhớ nhiệm vụ của ngươi sao? Lưu Thiên Thiên bị Gia Gia hỏi lên như vậy, mới nhớ tới muốn gọi điện thoại mục đích, không khỏi một trận mặt đỏ, mau mau thả xuống nhu tình của mình mà ý, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Nàng đối với Gia Gia xin lỗi nói ra một cái lưỡi linh hương, sau đó quay về điện thoại nói ra, Trần Hạo, ngươi hỗ trợ hỏi một chút bạn cùng phòng của ngươi Đồng Phi, hắn đối với Gia Gia rốt cuộc là ý gì? Gia Gia đối với biểu hiện của hắn hôm nay không hài lòng đây. Trần Hạo thế mới biết Lưu Thiên Thiên gọi điện thoại mục đích, quay đầu nhìn về phía Đồng Phi vẫn còn đang suy tư biểu lộ cảnh tượng đây. Nhìn dáng dấp, tiểu tử này thật có phúc. Thiên Thiên, ngươi nói cho Gia Gia. Đồng Phi rất thích nàng, chỉ là hôm nay không có chuẩn bị lễ vật, vì lẽ đó không tốt ý tứ biểu lộ. Bất quá, Đồng Phi đã biết rồi Gia Gia tâm ý, biểu thị sẽ cho nàng một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gia Gia đã đem điện thoại di động mở ra hẹn nợ di dành tay, Trần Hạo nói, mấy người đều nghe được. Đạt được đáp án này, Gia Gia phiền muộn liền toàn bộ tiêu tán rồi, trên mặt cuối cùng cũng coi như nở rộ vẻ tươi cười. Điện thoại đánh xong, hai bên phòng ngủ lại hoành chuyển động. Hiện tại, hai bên ý tứ đều rất rõ ràng rồi. Tiểu đợi đến một hồi biểu lộ liền lại một cặp người mới dắt tay thành công. Gia Gia, ngươi cảm thấy tên kia sẽ dùng phương thức gì hướng về ngươi biểu lộ? Tiểu Lăng hỏi.
Ồ, ta đây cũng không biết. Gia Gia cũng không dám xa muốn có cái gì quá lãng mạn biểu lộ. Nàng biết Đồng Phi tình huống, chỉ cần có tâm ý, nàng liền thỏa mãn.
Trần Hạo bên này để điện thoại xuống, Trần Hạo lắc đầu nở nụ cười, này Gia Gia thực sự là một cái bằng phẳng nữ hán tử, nhìn thấy Đồng Phi quan tâm lại đây, Trần Hạo cười nói, xem ra tiểu tử ngươi có phúc khí. Gia Gia tâm ý đã rất rõ ràng rồi, tiểu đợi đến ngươi biểu lộ là có thể ôm được mỹ nhân về. Tuy rằng Đồng Phi đã cảm nhận được Gia Gia tâm ý, bất quá lúc này nghe được khẳng định đáp án, vẫn là rất kích động. Lần này, hắn xem như là yên tâm. Hiện tại nhiệm vụ chính là cho Gia Gia một cái cảm động biểu lộ. Rất nhanh, Trần Hải Bình cũng quay về rồi. Hải Bình, ngươi cùng viện viện nơi thế nào rồi? Trần Hạo quan tâm mà hỏi.
Hừm, coi như cũng được. Ta mấy ngày trước đem điện thoại di động đưa nàng không có từ chối.
Vừa nãy, chúng ta đồng thời tại đồ thư quán học tập tới. Hắn cảm thấy viện viện đối với hắn thân thiết rất nhiều.
Ồ, Hải Bình, Đồng Phi buổi tối ngày mai muốn cùng Gia Gia biểu lộ, ngươi nếu như cảm thấy cảm tình đã đến, có thể thử xem.
Nếu như Trần Hải ôn hòa Đồng Phi đồng thời làm, cũng vẫn có thể xem là một cái chuyện lý thú.
Ách, thật sao?
Vậy thì chúc mừng. Bất quá ta bên này còn sớm, lại ấp ủ một quãng thời gian đi. Trần Hải Bình cảm giác tình cảm của hai người còn chưa đủ, quá đột nhiên không tốt. Bất quá không nghĩ tới Đồng Phi mặt ngoài thành thật, dĩ nhiên ra tay nhanh như vậy.
Ha ha, Hải Bình.
Trần Hạo đáp ứng vì ta xây dựng biểu lộ bầu không khí, ngươi đến thời điểm mang viện viện lại đây tham dự, làm cho nàng cảm thụ một chút. Nói không chắc nàng liền sẽ đồng ý theo đuổi của ngươi rồi.
Đồng Phi hiện tại tâm tình rất tốt.
Vậy thì tốt, ngược lại đều là người quen, ta ngày mai mời nàng tới đây tham gia. Trần Hải Bình đối với Đồng Phi biểu lộ còn không có gì hy vọng, bất quá nếu như Trần Hạo từ đó xuất lực, vậy là bất đồng. Nói không chắc thật có thể thu được kỳ hiệu.
Chương 160, biểu lộ.
Đồng Phi muốn cùng Gia Gia biểu lộ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định tại Tử Kinh nhà trọ trên thao trường biểu lộ. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy liền mua mấy đóa hoa hồng lặng lẽ biểu lộ coi như xong, bất quá bây giờ có Trần Hạo giúp đỡ, hắn đã nghĩ làm cho tức giận phân một điểm. Muốn tình cảnh, vậy sẽ phải chuẩn bị không ít thứ, một ngày, không nhiều không ít.
Đồng Phi, ngươi muốn điểm ngọn nến?
Trần Hải Bình nghi ngờ hỏi.
Đúng vậy à, dùng ngọn nến bày thành một cái hình trái tim, lại bày ra ý lớp ù, thêm vào hoa tươi, liền gần đủ rồi.
Đồng Phi cảm thấy, ở trong trường học, như vậy làm đã có thể. Tuy rằng này không phải là cái gì mới mẻ ngọn ý, nhưng là tự mình cảm thụ một lần, ý nghĩa vẫn là rất không giống với, hẳn đủ thành ý.
Đồng Phi, ngọn nến tại trên thao trường bày không được, do quá lớn rồi.
Làm lồng cũng phiền phức, không bằng đổi thành đèn nghe ông đỏ đi.
Diệp Vinh Kiến nghĩ đến.
Điều này cũng đúng, là ta cân nhắc không chu toàn.
Vậy thì đổi bóng đèn nhỏ đi, hơn nữa tiểu thải đèn và khí cầu, cũng không có vấn đề rồi.
Nha, còn có hoa hồng.
Đồng Phi hiện tại đầy đầu đều là nghĩ biểu lộ thành công hạnh phúc một màn, mọi người đần độn.
Tuy rằng tình cảnh không lớn, dùng đồ vật cũng không nhiều, thế nhưng này cũng phải hoa mắt không ít tiền, nếu như không phải Trần Hạo cho hắn tiền, hắn sẽ không như thế làm. Mà xuất hiện tại hiệu quả như vậy đã đủ rồi, hắn phản không cần muốn Trần Hạo lại cho hắn thi pháp rồi, lại như Trần Hạo nói, còn làm mình tới có thành ý một ít. Ngày thứ hai, ba người bọn họ đi mua đồ làm chuẩn bị, Trần Hạo còn tiếp tục đọc sách. 6 giờ tối, sắc trời đã rất mờ rồi, lúc này Tử Kinh thao trường, một vòng người chính đang bận việc. Muốn làm tình cảnh bầu không khí, tự nhiên cần mấy người khí, Đồng Phi dứt khoát đem trong lớp nơi thì vẫn còn tốt hơn người đều kêu đến hỗ trợ.
Mọi người giúp ta đem khí cầu đều thổi lên.
Đồng Phi hiện tại rất bận, đem mấy túi tử khí cầu giao cho bạn học, lấy ra tiếp sức đồng. Khí cầu là hiện tại rất lưu hành làm nổi bật bầu không khí đạo cụ, tiện nghi lợi ích thực tế, Đồng Phi liền lợi dụng tới.
Được rồi, mọi người hỗ trợ thổi hơi cầu.
Hôm nay là Đồng Phi bạn học ngày vui, chờ xem kịch vui.
Đồng Phi nhân duyên cũng không tệ lắm.
Ha ha, Đồng Phi, âm thầm.
Lại muốn làm cảnh tượng lớn như vậy biểu lộ, đến cùng có lòng tin hay không à, không nên bị nhân gia nữ sinh cự tuyệt, vậy thì khổ rồi rồi.
Người này ha ha cười nói.
Rất nhiều người nói yêu thương đều là yên lặng biểu lộ liền ở cùng một chỗ, Đồng Phi khung cảnh này đã không nhỏ.
Bất quá mọi người cũng không biết Đồng Phi có nắm chắc hay không, thông báo bị cự bi kịch cũng là không ít.
Đồng Phi đương nhiên là có tự tin, tối ngày hôm qua.
Gia Gia đều chủ động tiết lộ tâm ý hắn hiện tại chỉ lo lắng tình cảnh không đủ hoàn mỹ.
Bên kia khí cầu an bài xong xuôi, Đồng Phi đem mấy cái túi đèn đóm lấy ra bài biện.
Những thứ này đều là muốn dùng điện, vì thế, bọn họ còn chuyên môn thuê mấy cái bình ắc quy đến cung cấp điện.
Trần Hải Bình cùng viện viện cũng đang giúp đỡ.
Trần Hải Bình cho khí cầu cho hơi vào, viện viện nhận lấy có chắc, giống như chịu đến không khí này cảm hóa.
Hai người phối hợp rất hiểu ngầm.
Nhìn bận rộn tình cảnh, viện viện tâm tình cũng hơi khác thường.
Kỳ thực từ khi nhận lấy Trần Hải Bình điện thoại di động, hai người liền đã có không quan hệ bình thường.
Trần Hải Bình đối với cảm giác của nàng đương nhiên biết, kỳ thực nàng không có từ chối Trần Hải Bình quý trọng lễ vật, cũng là tương đương với thừa nhận chính mình đối với Trần Hải Bình cũng là có cảm giác. Hai cái cảm tình ở vào minh lãng cùng mông lung ở giữa người. Hiện tại loại này bầu không khí xuống, đối với song phương là một cái rất tốt kích thích nhân tố.
Bọn họ cũng không khỏi biểu hiện hào phóng, thân mật rất nhiều.
Hải Bình, Đồng Phi muốn biểu lộ đối tượng là cái nào hệ?
Viện viện ngữ khí có chút thân mật mà hỏi.
Ban ngoại ngữ.
Với hắn đến từ cùng một cái thành thị.
Hai người là ở trên xe lửa nhận thức.
Đi tới trường học sau khi đều không liên lạc qua, mấy ngày trước tại căng tin gặp phải, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã xác định quan hệ.
Trần Hải thường thường lúc lời nói tương đối ít, thế nhưng tại nói chuyện với Viện Viện thời điểm, trái lại so sánh có thể nói.
Ồ, xác thực khá nhanh.
Viện Viện nghĩ đến hai người mình cảm tình tựa hồ còn cần phải phát triển thêm một bước, quan hệ cũng vẫn không có chút chưa nói mở, so với Đồng Phi mới ngẫu nhiên gặp hai lần liền biểu lộ, xác thực khá nhanh. Nếu như Trần Hải Bình lúc này đối với nàng biểu lộ, nàng trong lúc nhất thời khả năng thật sự khó mà dưới quyết định. Bất quá nàng cảm giác Trần Hải Bình giống như có phương diện này lo lắng, nói như vậy, hai người đúng là rất có hiểu ngầm. Cũng làm cho trong lòng nàng đối với Trần Hải Bình nhiều hơn mấy phần hảo cảm.
Đúng rồi, Viện Viện, ngươi có hay không cái gì khá là yêu thích đồ vật, có cơ hội ta đưa ngươi.
Trần Hải Bình đột nhiên hỏi. Trần Hải Bình chưa từng có như vậy trắng ra hỏi nàng, bây giờ nghe Trần Hải Bình hỏi lên, trái lại cảm thấy rất tự nhiên.
Viện Viện suy nghĩ một chút, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào.
Liếc mắt nhìn Trần Hải Bình, lại nhìn một chút chính đang bố trí hiện trường, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ đợi. Tuy rằng hiện tại hiện trường chỉ có ánh đèn sáng lên, thế nhưng Trần Hải Bình hay là từ mở tối đọc hiểu Viện Viện tâm tư. Hắn âm thầm cắn một cái hàm răng, gật gật đầu, sau đó có ý riêng nói, không biết nếu như ta cũng vì ưa thích cô gái thiết kế một hồi lãng mạn biểu lộ, nàng sẽ không thích, có thể đáp ứng hay không.
Viện Viện tự nhiên có thể nghe rõ Trần Hải Bình ý tứ, run lên trong lòng, trong đầu hiện ra Trần Hải Bình tại trước mặt mọi người đối với nàng biểu lộ tình cảnh, chính mình hẳn sẽ thích đi.
Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Hải Bình con mắt, hai người yên lặng đối diện, mông lung ánh đèn giống như hai người lúc này cảm tình. Mà thời khắc này, ánh mắt của hai người tựa hồ xuyên thấu đêm tối, thẳng tới đối phương sâu trong tâm linh.
Nếu như hắn là thật tâm, cô bé kia hẳn sẽ thích đi.
Viện Viện rằng giặc trả lời một câu.
Khi, làm, câu nói này nói ra khỏi miệng, cách tại giữa hai người sương mù tựa hồ lập tức tiêu tán rất nhiều.
Hai người đều là thử nói xong, thế nhưng trong lời nói hàm nghĩa đã rất rõ ràng rồi.
Trần Hải Bình tâm tình có chút kích động, không nghĩ tới tại dạng này trường hợp kích thích dưới ảnh hưởng, quan hệ của hai người thật sự có to lớn đột phá.
Tình yêu cay đắng 2 tháng, tại đưa điện thoại di động thăm dò sau khi, về tình cảm có mới tiến triển, ngày hôm nay tiếp theo Đồng Phi biểu lộ trường hợp, tại không khí khác thường dưới sự thôi thúc, cuối cùng là có hài lòng đáp án.
Tuy rằng chờ đến Viện Viện ngầm thừa nhận, thế nhưng Trần Hải Bình cũng không có vì vậy liền trở nên đắc ý với báo.
Hắn và Viện Viện là thuộc về mạn nhiệt hình, hàm xúc tiểu, từng bước chân.
Ngày hôm nay có lớn như vậy đột phá, chỉ cần lại ở chung một ít thời gian, biểu lộ thì sẽ không có vẻ đột ngột rồi.
Trần Hạo đương nhiên đã ở hiện trường, tuy rằng Trần Hạo cùng các bạn học chung đục thiếu, thế nhưng hắn ở trong trường học danh tiếng không nhỏ.
Lúc này, mấy nữ hải tử một bên tiếp sức cầu, một bên với hắn tán gẫu.
Trần Hạo, ngươi tới trường học lâu như vậy, tổng cộng lên lớp không tới 10 lần.
Nếu không phải biết ngươi là học phách, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là học cặn bã đây.
Lâm Văn Thanh nũng nịu lái trời cười.
Đúng vậy a, Trần Hạo, người bình thường nếu như thế trốn học, sớm đã bị giáo sư phê bình.
Bất quá giáo sư mỗi lần điểm danh có một chút tên của ngươi lúc, sau đó đều tự động gật gật đầu đã trôi qua rồi.
Thực sự là không công bằng.
Đỗ Vi học tập không sai.
Bất quá nghĩ đến Trần Hạo sớm không biết học đi nơi nào, nàng vẫn là cảm thấy một trận đủ rũ.
Hơn nữa Trần Hạo tựa hồ đang giáo sư nơi đó đều có ưu đãi, trốn học tự động khi, làm, không thấy.
Nghe được mấy nữ hải tử yến yến oanh oanh, Trần Hạo cười không nói.
Rất nhanh, hiện trường liền bố trí xong, Đồng Phi thử một chút hiệu quả, cảm giác thật hài lòng.
Trần Hạo, hiện tại hẳn là có thể gọi ra ra đi ra rồi hả?
Đồng Phi còn muốn hỏi hỏi Trần Hạo cách nhìn.
Có thể a, đến làm xong liền bắt đầu đi.
Không cần chờ đến trời đã sáng.
Trần Hạo nhìn hiệu quả, coi như không tệ, Đồng Phi có thể nghĩ tới đây sao một bộ, đã rất long trọng.
Vậy thì tốt, ta hiện tại gọi điện thoại cho nàng.
Đồng Phi có chút kích động.
Quên đi.
Hay là ta đánh đi, như vậy có vẻ thần bí một điểm.
Trần Hạo nói với Đồng Phi.
Đồng Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị của Trần Hạo không sai, đáp ứng.
Lúc này ra ra trong phòng ngủ, mấy người đều lặng lặng cùng đợi.
Trần Hạo ngày hôm qua ở trong điện thoại rõ ràng nói cho các nàng.
Tối hôm nay Đồng Phi sẽ cùng ra ra biểu lộ, hiện tại đã 7h còn không có gì tin tức.
Ra ra, ngươi hiện tại có phải không trong lòng đặc, biệt, sốt ruột, lo lắng Đồng Phi lại đột nhiên thay lòng đổi dạng, đã nói biểu lộ cho thổi.
Tiểu Lăng trêu đùa nói.
Ừ, nam nhân nhiều chính là, ta cũng không phải nhất định phải tuyển hắn.
Ra ra bây giờ đối với Đồng Phi cảm tình còn không thể nói được bao sâu đây, chỉ là hai người tính cách so sánh chủ động, cho nên mới nhanh như vậy liền lựa chọn tiến tới với nhau.
Ra ra, ngươi nói như vậy. Nếu như cho người ta nghe qua rồi, không biết nên rất đau lòng rồi.
Tiên Hải Nguyệt biết ra ra cùng Đồng Phi phát triển xác thực rất nhanh, vừa không có bao nhiêu cộng đồng trải qua, cũng không có thể non hẹn biển tuyên ngôn, hoàn toàn là có hảo cảm trước hết đồng thời, sau đó sẽ chậm rãi bồi dưỡng loại hình.
Phải hay không thương tâm, liền nhìn hắn có biết làm hay không.
Ra ra tuy rằng nói như vậy, thế nhưng đối với Đồng Phi, nàng còn là hiểu rõ, nàng tin tưởng Đồng Phi tối hôm nay nên thực hiện lời hứa.
Ra ra, nếu không ta lại gọi điện thoại hỏi một chút.
Lưu Thiên Thiên lại còn muốn chạy cửa sau.
Nghe được Lưu Thiên Thiên lời nói, mấy cái bạn gái thân đều là ý vị thâm trường nhìn nàng một cái.
Thiên Thiên, ngươi xác định ngươi là thật sự muốn giúp Gia Gia tìm hiểu tin tức,
vẫn là muốn cùng Trần Hạo tình trạng ý thiếp?
Nghĩ đến tối ngày hôm qua, Lưu Thiên Thiên cũng là nói hỗ trợ hỏi thăm tin tức, thế nhưng kết quả nhưng quên mất nhiệm vụ, chỉ lo chính mình thân mật.
Lưu Thiên Thiên phấn mặt đỏ lên, biết ngày hôm qua sai lầm rơi xuống nhược điểm, đoán chừng sau đó đều phải bị mấy người đem ra cười nhạo nàng.
Ta đương nhiên là muốn giúp Gia Gia hỏi thăm tin tức,
cùng Trần Hạo tán gẫu chỉ là thuận tiện đúng á?
Lưu Thiên Thiên bày làm ra một bộ chính trực dáng rất cải.
Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ gọi điện thoại,
chúng ta nghe vừa nghe, nếu như ngươi ba câu không vào đề tài chính, vậy thì chứng minh ở trong lòng của ngươi, quan gia mẹ so với bạn gái thân trọng yếu. Gia Gia hiện tại cũng rất muốn biết tình huống, bất quá tổng không tốt mỗi lần đều biểu hiện quá cấp thiết, vậy thì đúng là nữ hán tử rồi. Tốt, điện thoại vừa tiếp thông, ta câu thứ nhất liền hỏi chuyện của ngươi. Thiên Thiên cũng không phục nói ra. Ngay tại lúc Lưu Thiên Thiên chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, điện thoại vang lên, vừa nhìn, là Trần Hạo. Lưu Thiên Thiên đối với Trần Hạo tình sâu như biển, nhìn thấy Trần Hạo điện thoại, trong lòng liền một trận ngọt ngào. Nhận điện thoại liền ngọt ngào kêu lên, này, Trần Hạo. Hừm, bà bối, nhớ ta sao? Trần Hạo ôn nhu mà hỏi. Muốn. Lưu Thiên Thiên thân mật đáp một tiếng, tình ý kéo dài. Đang muốn hỏi Trần Hạo có hay không cũng muốn nàng thời điểm, quay đầu nhìn thấy mấy cái bạn cùng phòng đều nhìn mình chằm chằm, Lưu Thiên Thiên bỗng nhiên thức tỉnh, suýt chút nữa lại quên chuyện chính. Trần Hạo âm thanh đối với nàng lại như có ma lực giống như vậy, làm cho nàng đều là không kiểm hãm được cạm bẫy đi. Nhẹ nhàng gói ra một cái đầu lưỡi, Lưu Thiên Thiên mau mau ngừng lại tình cảm của mình, ngược lại hỏi, "Trần Hạo, ngươi tối ngày hôm qua không nói nói Đồng Phi tối hôm nay muốn cùng ra ra biểu lộ sao? Bây giờ chuẩn bị thế nào rồi?" "Hừ, đều không khác mấy rồi, các ngươi xuống đây đi." "Ồ, chúng ta muốn đi nơi nào?" "Các ngươi xuống lầu liền biết rồi." Để điện thoại xuống, mấy cái bạn gái thân đều nhìn lại. Trần Hạo nói chuẩn bị xong, để cho chúng ta xuống. Lưu Thiên Thiên chuyển đạt một tiếng. Đi nơi nào? Lẽ nào liền ở dưới lầu sao? Tiểu Lăng nói xong liền mở ra môn đạo trên hành lang nhìn xuống dưới. Nhưng là cũng không nhìn thấy cái gì tương tự với biểu lộ tình cảnh. Kỳ quái, đi trở về phòng ngủ, không phải dưới lầu. Thiên Thiên, Trần Hạo có hay không nói ở nơi nào? Không có a. Hắn nói đến dưới lầu liền biết. Lưu Thiên Thiên tin tưởng Trần Hạo sẽ không lừa nàng, chỉ cần chiếu làm là được rồi. Cái kia sẽ xuống ngay đi. Xem bọn họ đến cùng làm ra trò gian gì đến. Tiểu Lăng hiện tại cũng là có chút ngạc nhiên rồi. Các nàng đầy cho rằng Đồng Phi sẽ cầm hoa hồng đến dưới lầu hô to, không nghĩ tới bây giờ còn không nhìn ra mặt mày. Bốn người đi xuống lầu dưới, nhưng cái gì cũng không thấy. Ra ra, tên kia không phải cố ý trêu chọc ngươi a? Tiên Hải Nguyệt đối với tình huống bây giờ cảm thấy mê hoặc. Sẽ không, Trần Hạo sẽ không nói đùa ta, bọn chúng ta một cái, khẳng định có thể nhìn thấy rồi. Lưu Thiên Thiên đúng là trước tiên giải thích. Nàng đối với Trần Hạo có mù quáng đích tín nhiệm. Tiểu tại Lưu Thiên Thiên vừa dứt lời xuống, đột nhiên từ góc lầu chỗ khúc quanh đi ra một đám cả nam lẫn nữ, mỗi người đều đem hai cái tay vác đến sau lưng, hướng về phương hướng của các nàng lại đây. Mỗi đi một khoảng cách liền dừng lại tới một người. Cuối cùng, những người khác đều dừng xong vị trí, chỉ có Trần Hạo đi một mình đến tứ nữ trước mặt, nhìn Lưu Thiên Thiên còn có cái khác ba nữ. Hắn khẽ mỉm cười, cũng không nói chuyện, duỗi ra một cái tay, trống không trên tay đột nhiên xuất hiện một đài loại cầm tay thả âm cơ. Hoa, rất đẹp trai. Trần Hạo vừa ra trận chính là chơi vừa ra vô trùng sinh hữu ma thuật, để một mực chú ý nơi này tất cả mọi người là một tràng tốt lên. Sát theo đó, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Trần Hạo tại thả âm cơ phát ra theo nụ trên nhẹ nhàng ấn xuống, nhất thời, một trận quen thuộc, sục sôi, duyên dáng âm nhạc vang lên. Và, là bệ ỷ thổ vẫn kết hôn khúc quân hành. Công suất lớn phát thanh cơ, phát hình động nhân giai điệu. Mỗi người đều có thể nghe được. Vốn đang rất u ám bầu không khí, theo âm nhạc vang lên. Nhất thời minh lãng. Ra ra đến bây giờ đều còn không nhìn thấy Đồng Phi, nhưng nhìn đến có nhiều người như vậy cho hắn trợ trận, trong lòng nàng đã có điểm cảm động. Tại biểu lộ thời điểm dùng kết hôn từ khúc, này cũng nói, Đồng Phi là muốn cùng với nàng qua một đời. Âm nhạc vang lên. Trần Hạo duỗi ra cái tay còn lại, trên tay đột nhiên xuất hiện một nhánh phấn hồng mẫn thôi. Đem hoa hồng đưa đến Gia Gia trước mặt, Trần Hạo mang trên mặt nụ cười, chân thành nói: "Gia Gia bạn học, Đồng Phi để cho ta cho ngươi đưa lên một cành hồng, hy vọng ngươi có thể theo hoa hồng chỉ dẫn đi tới bên cạnh hắn." Nghe được Trần Hạo lời nói, Gia Gia bọn họ mấy nữ hải tử mới hiểu được, nguyên lai Đồng Phi không phải muốn tại lầu trọ dưới biểu lộ, mà là tại những nơi khác. "Cảm ơn." Gia Gia kết quả hoa hồng, lúc này trong lòng nàng thật sự rất cảm động, Đồng Phi cách làm phép, vượt ra khỏi dự tính của nàng. Kính xin Trần Hạo cố ý cho nàng dâng lên hoa tươi, âm nhạc, nàng thật sự không nghĩ tới. Cái khác mấy nữ hải tử cũng rất kinh ngạc, xem nhân số như vậy, Đồng Phi chơi không nhỏ à, liền Trần Hạo cái này trường học danh nhân đều đến giúp đỡ rồi. Trần Hạo phát thanh cơ thanh âm không nhỏ, không ít phòng ngủ đều mở cửa, rất nhiều nữ sinh đi ra xem. "Xin mời đi, Gia Gia bạn học." Trần Hạo bày ra một cái ưu nhã tư thế, để Gia Gia lên đường, chuyển động thân thể. Ngày hôm nay, hắn xem như là cho Đồng Phi làm đủ chú đáo. Bất quá, Đồng Phi có thể nghĩ đến dùng âm nhạc đến tôn lên bầu không khí, này ngược lại không tệ. Gia Gia đối với Trần Hạo gật gật đầu, nhẹ nhàng di chuyển bước tiến, khi đi đến một người bên người thời điểm, người kia đột nhiên đem dấu ở phía sau tay lấy ra, trên tay nắm một cành hồng, hắn mỉm cười đem hoa hồng đưa cho Gia Gia. Gia Gia cảm thấy tiếp nhận hoa hồng, nàng mới biết, nguyên lai đây chính là Trần Hạo nói hoa hồng chỉ dẫn. Trần Hạo cùng Lưu Thiên Thiên ba nữ hải tử cùng sau lưng Gia Gia mấy mét địa phương, hoa tươi, âm nhạc một mực nương theo. Mỗi người đem hoa tươi đưa cho Gia Gia sau khi, đều theo ở phía sau, đồng thời hướng về nơi cần đến đi tới. Trên đường người nhìn thấy khung cảnh này, cũng đều hiếu kỳ theo quan sát. Người càng ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ vượt quá hơn trăm người. Gia Gia hiện tại nhất định rất cảm động. Tiểu Lăng lúc này cũng không phải cười nhạo Đồng Phi rồi. Cảnh tượng như vậy biểu lộ, chỉ cần bọn họ là có cảm tình, đều sẽ cảm giác được cảm động. Bản thân nàng xưa nay đều không nghĩ tới có một ngày sẽ có người như vậy đối với mình biểu lộ. Nếu như người ta yêu đối với ta như vậy biểu lộ, ta nhất định cảm động khóc. Tiên Hải Nguyệt lúc này cũng là tiểu nữ hài tâm tư, cô gái đương nhiên yêu thích lãng mạn, động nhân biểu lộ, nhưng là có mấy người có thể làm được. Không là năng lực vấn đề, cũng phải có can đảm này mới được. Lưu Thiên Thiên kéo Trần Hạo cánh tay, nàng cũng vì Gia Gia nỗ lực lên. Mặc dù so với Trần Hạo ngày đó biểu lộ, Đồng Phi cách làm phép, so sánh phổ thông, bất quá điều này cũng vậy là đủ rồi. Gia Gia mỗi nhận lấy một mực hoa hồng, đều tích lũy một phần cảm động, đây là đại diện cho mỗi người đối với lời chúc phúc của nàng. Khi đi đến thao trường thời điểm, Gia Gia cầm trong tay đầy hoa hồng. Sau đó, tiểu tại nàng cho rằng dẹp xong hoa hồng, Đồng Phi liền ra tới cùng với nàng biểu lộ thời điểm, mở tối thao trường đột nhiên sáng lên đủ mọi màu sắc đèn màu, lập lòe mê người ánh sáng, ở trong bóng tối có vẻ đặc biệt mê huyễn. Nơi này đã đầu người phun trào, so với mặt sau theo hơn 100 người, hiện trường cũng có không dưới 100 người. Trong đám người lưu lại một con đường, đối diện Gia Gia, thông đạo là do đoàn người cùng đèn màu tạo thành, trên đất bày ra 2 cái đèn màu, một mực kéo dài tới đoàn người nơi sâu xa, nào còn có một mảnh càng rực rỡ ánh sáng, ánh sáng bên trong có một bóng người. Tại âm nhạc nương theo xuống, Gia Gia mang theo tâm tình kích động, bước bước chân bước vào thông đạo, một bước, hai bước, khi nàng đi tới cuối lối đi, nhìn thấy ánh sáng chói mắt đồ án, rốt cục không nhịn được đưa tay che mặt. Trong đám người giữa, là khí cầu cùng đèn màu đan dệt mà thành một cái to lớn hình trái tim, ở trong lòng, là y ho u bản vẽ. Cái này bình thường tại trên TV nhìn thấy đều cảm thấy rất phổ thông bản vẽ, lúc này đặt tại trước mặt nàng, vì nàng nở rộ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Đồng Phi liền đứng ở bản vẽ mặt sau, hắn ôm một bó 99 đóa hoa hồng vẫn nhìn đi tới Gia Gia, nhìn thấy Gia Gia cảm động che mặt muốn khóc, trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn, chỉ cần Gia Gia thỏa mãn, hắn cuối cùng cũng coi như không có phí công tốn nhiều sức lực. Đồng Phi cầm hoa hồng, vòng qua đồ án, đi tới Gia Gia trước mặt, hai người lặng lặng nhìn đối phương. Gia Gia, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta, được không? Đồng Phi lúc này đương nhiên không có quên chính sự, nhìn Gia Gia, hắn thâm tình biểu lộ. Đồng Phi vừa nói xong, Gia Gia liền không nhịn được không ngừng mà gật đầu, ngày hôm nay, có thể thu đến như vậy biểu lộ lễ vật, nàng đã đủ hài lòng, tràn đầy đều là cảm động. Người chung quanh nhìn thấy Đồng Phi biểu lộ thành công, cũng không nhịn được cho bọn họ vỗ tay, bành bạch, tiếng vỗ tay liên miên không dứt. Ôm một cái, ôm một cái. Bí mật mang theo tại trong tiếng vỗ tay, có người ồn ào đến. Tình cảnh này, Đồng Phi cùng Gia Gia cũng không khỏi ôm vào đồng thời, thưởng thụ giờ khắc này hạnh phúc. Hôn một cái, hôn một cái. Nhìn thấy hai người ôm, có người tiếp tục gọi trách móc, ồn ào, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Bất quá khán giả tuy rằng gọi vui vẻ, thế nhưng Đồng Phi cùng Gia Gia nhưng không có thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Hai người này bình thường rộng rãi, thế nhưng tại nhiều như vậy người vây xem xuống, cũng không tiện làm ra quá thân mật cử động. Một đôi người yêu xem như là đi đến cùng một chỗ. Thanh Hoa ít có người chơi loại tình cảnh này, lúc này nhìn thấy loại này biểu lộ phương thức, cũng là cảm thấy mới mẻ cùng kích thích. Loại này lãng mạn bầu không khí, thật sự có không ít người dục già dục dịch, nghĩ phải hay không cũng tới một người cảnh tượng hoành tráng biểu lộ. Viện viện nhìn Đồng Phi cùng Gia Gia lãng mạn ôm nhau, tựa hồ chịu đến cổ vũ, chủ động dắt Trần Hải Bình tay. Biểu lộ thành công liền đã xong, kế tiếp nên thu thập hiện trường rồi. Chương 161, chuẩn bị. Đồng Phi thông báo sau khi thành công, sự tình liền đã xong. Trần Hạo bồi tiếp Thiên Thiên ở sân trường đi vào trong một hồi. Thiên Thiên, ta 2 ngày nữa lại phải đi ra ngoài một chuyến. Trần Hạo ôm Thiên Thiên bay, hai người thân mật đi chung với nhau. Người muốn đi bao lâu à? Lưu Thiên Thiên quan tâm mà hỏi. Khả năng 1-2 ngày, khả năng 3-4 ngày. Trần Hạo cũng không cách nào xác định. Đây không phải đi mở hội nghị đơn giản như vậy, vô tri nhân tố quá nhiều. Ồ, vậy ngươi muốn cẩn trọng một chút, ta ở trường học chờ ngươi trở về. Thiên Thiên rất ngoan ngoãn. A, ta sẽ cẩn thận. Ngươi ở trong trường học hảo hảo, ta không ở bên người ngươi thời điểm, nhớ kỹ lời của ta nói là được. Trần Hạo tại trên mặt nàng hôn một chút, thân mật nói. Hửm, ta biết. Lưu Thiên Thiên hướng về Trần Hạo trong lồng ngực dựa vào là nhanh một chút. Hai người cứ như vậy ấm áp bồi bạn đi rồi một hồi, Trần Hạo đem Lưu Thiên Thiên đưa trở về phòng ngủ. Chính hắn nhưng đi tới một cái hẻo lánh như quả bóng tràng. Lần này đi Thái Bình Dương đi gặp, thế cuộc khó với nắm chặt, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có thực lực. 2 ngày không nhiều, thế nhưng cũng phải bắt nhanh luyện một chút. Trần Hạo hiện tại yếu nhất phân đoạn, chính là đao pháp rồi. Gần người đánh lộn tuy rằng ác liệt, nhưng đó là ở trên tay không có binh khí thời điểm. Nếu như trong tay có trường đao, tự nhiên là dùng trường đao ngăn địch. Vì lẽ đó, đao pháp muốn luyện tốt. Trường đao bất luận là từ công kích khoảng cách vẫn là ở lực sát thương trên, đều giờ đấu mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng sử dụng trường đao cũng cùng huấn luyện đánh lộn như thế, cần ngộ tính cùng thời gian tích lũy. Cùng kẻ địch liều đao không phải đuồng nghịch tạp kỹ, ngươi chém một đao, ta chặn một cái, đánh nửa ngày. Binh khí đón đỡ so với quyền cước đón đỡ muôn khó nhiều lắm, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Đối với đao không có hoàn toàn hiểu rõ, muốn đón đỡ nói nghe thì dễ, lại như tay không vào dao sắc như thế. Nói ung dung, nhưng là 100 người đi thử, khả năng có 99 người sẽ tử thương tại dưới đao. Hơn nữa trường đao là công kích tiểu vũ khí, đón đỡ không phải nó sở trường, hẳn là tận lực khiến nó phát huy ra tấn công đặc tính. Trường đao phương thức công kích chủ yếu chính là phách, chém, đâm, sử dụng đơn giản. Thế nhưng càng thứ đơn giản thường thường càng phức tạp, bởi vì nó đơn giản, vì lẽ đó càng phải phát huy tốt mỗi một chi tiết nhỏ. Xào rau cải trắng. Đoán chừng là người bình thường đều có thể xào đi ra, thế nhưng vị nói sao dạng, thường qua liền biết. Các tiểu kỹ năng, mọi thứ tinh thông, thông, dễ dàng làm được, tinh. 10 vũ khí đại sư 9 cái không dám nói chính mình đối với mỗi dạng vũ khí đều tinh xảo. Đen kịt trên cầu trường, Trần Hạo không ngừng mà múa đao. Động tác đơn giản, trăm lần, ngàn lần lặp lại, đây là một thí nghiệm thăm dò quá trình. Luyện đao chính là luyện võ, Trần Hạo đối với phương diện võ công là có rất mạnh mẽ phú. Đang luyện tập múa đao trong quá trình, cảm giác của hắn thật là bén nhạy. Góc độ, cường độ, khoảng cách, hắn vẫn luôn tại đỉnh chính, để cầu có thể cao tới đến càng hiệu suất cao hơn, càng có uy lực. Múa đao luyện tập, dĩ nhiên không phải không hề có mục đích mù quáng múa đao. Trần Hạo đao là dùng để giết người, không phải hù người. Tuy rằng trước mặt không có kẻ địch, thế nhưng trong đầu của hắn một mực có người kẻ địch. Trong đầu tưởng tượng thấy vị trí của kẻ địch cùng công kích, mà hắn liền tại không ngừng mà điều cả vị trí của mình cùng múa đao. Tên địch nhân này từ bắt đầu một đầu thức, chậm rãi vận động, Trần Hạo xuất đao góc độ cũng tại không ngừng mà biến hóa. Đây là một học tập tiến bộ quá trình, Trần Hạo khi theo chính mình đối với đao pháp lý giải, chậm rãi điều chỉnh đối thủ độ khó. Tuy nhiên tại thiết kế đối thủ động tác thời điểm, mình có thể tiên tri tiên giác, thế nhưng đầu tư duy chuyển động tốc độ đương nhiên muốn so với thân thể động tác nhanh, vì lẽ đó, khi làm sự công kích của đối thủ quá nguy hiểm thời điểm, Trần Hạo cũng là có vẻ rất chật vật. Hắn không ngừng mà xê dịch, né tránh, đánh lộn, nếu như lúc này có người nhìn thấy động tác của hắn ta, còn tưởng rằng có cái người tàng hình tại cùng hắn tranh đấu đây. Địch nhân là hư viễn, thế nhưng Trần Hạo tiến bộ là bây giờ. Có người luyện võ lưu vu biểu diện, một cây đao vung chém trăm lần, ngàn lần, cuối cùng cũng chỉ là dừng lại tại múa đao giai đoạn, trong mắt chỉ có đao, không có kẻ địch. Luyện võ cường thân, loại ý nghĩ này không có đúng sai, tùy theo từng người. Trần Hạo luyện võ là vì giết địch. Chỉ có ôm loại quyết tâm này, mới có thể để thực lực của mình phát huy được. Võ kỹ chính là đao thương, là hung khí. Võ học tông sư gặp phải kẻ địch, tại hắn có cơ hội giết chết đối phương thời điểm, hắn lựa chọn đối không nổ súng hoặc là đánh vào dưới chân của đối phương, võ công của hắn xác thực so với đối phương cao. Nhưng là tại hắn lòng từ bi thời điểm, đối thủ không có quên chính mình học võ là vì giết người, súng của hắn sẽ đem đạn đưa đến đối thủ trên người. Thực lực của hắn không sánh được đối thủ, nhưng là vũ khí của hắn là vì giết người mà sinh, vì lẽ đó, hắn còn sống, đối thủ chết rồi. Trần Hạo luyện cũng là giết người đao pháp, đao của hắn nếu như có thể chém đứt cổ của đối phương, thì sẽ không đứng ở đối phương yết hầu, mà là một đao cắt quá, không do dự, thương hại chưa bao giờ là để cho địch nhân. Trần Hạo cấu tứ địch nhân là hư huyễn, nhưng là sự công kích của đối thủ là bây giờ, hắn hiện tại không né, khi thật sự kẻ địch như vậy ra chiêu thời điểm, hắn tựu có khả năng trốn không xong. Nay cùng kiếm thuật so tài tranh đấu không là giống nhau ý nghĩa, thắng bại đại diện cho sinh tử. Loại này ý thức cùng thân thể kết hợp phương pháp huấn luyện, vô cùng thực dụng. Chỉ là ý ảo tưởng lời nói, kết quả khả năng thật chỉ là ảo tưởng, đã đến thực chiến thời điểm sẽ phát hiện những kia tưởng tượng cảnh tượng căn bản làm không được. Lại như một đạo số học đề trong đầu suy nghĩ kỹ vài loại giải đề phương pháp, thế nhưng cuộc thi thời điểm mới phát hiện, nguyên lai mình động thủ năng lực cùng tưởng tượng năng lực không tại một cấp bậc. Không phải trên lưng đao kiếm liền là một gã cao thủ võ lâm, không có xứng đôi thực lực, đao kiếm cũng có khả năng là gánh vác, lúc mấu chốt, đầy cho rằng có thể một đao kiến công, lại phát hiện một đao kia chém tại trên người chính mình. Có hai người đều lượng một cán thương, bên trong có 10 viên đạn, một người trong đó dùng 9 viên đạn luyện tập thương pháp, lưu một viên phòng thân. Mà một người khác khẩu súng xem là bảo, cuối cùng gặp phải kẻ địch liền thương cũng sẽ không mở, nổ súng cũng đánh không tới người. Chính là bởi vì như vậy, Trần Hạo mới chịu luyện tập đao pháp. Không có đao coi như xong, có đao, nhưng không có năng lực sử dụng, chính là phi thường đáng xấu hổ. Một mực luyện tập đến đêm khuya, Trần Hạo thu hoạch to lớn. Lúc này, hắn mới dám nói mình cũng là đối với đao có chỗ nghiên cứu. Luyện xong đao pháp, Trần Hạo liền bắt đầu tu luyện xong, tiếp tục luyện đao, thẳng đến hướng đông. Ba ngày, Trần Hạo trở về Long Môn trụ sở huấn luyện. Lần này cần đi chính là ba người, hắn lựa chọn Tang Quý cùng Lâm Trường Minh. Tang Quý thực lực rất mạnh, bộ đội đặc chủng xuất thân. Tại đánh lộn về mặt thực lực là Long Môn người số 1, thương pháp cũng là phi thường lợi hại. Tuy rằng tu vi chỉ có tầng thứ 2 hậu kỳ, thế nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh. Lâm Trường Minh là tu vi đến tầng thứ 3 nhân vật cấp bậc trưởng lão rồi, nếu như không tính Trần Hạo lời nói, thực lực của hắn cũng là thuộc về thê đội thứ nhất chiến đấu chủ lực rồi. Lâm Trường Minh đồng dạng là thương pháp cao thủ rất lợi hại. Hơn nữa hắn là đến từ một cái võ thuật gia tộc, tổ truyền có một ít võ công động tác võ thuật, phối hợp đánh lộn sử dụng, sức chiến đấu cũng là phi thường kinh người. Hiện tại, duy nhất thiếu hụt chính là Long Môn đối với vũ khí lạnh tiếp xúc quá ít, cho dù trước đó ở trong bộ đội trải qua, cũng chỉ là tiếp xúc qua chủy thủ. Chế tạo chủy thủ là tất yếu, thế nhưng chủy thủ không phải chủ yếu chiến đấu binh khí, đao pháp vẫn là vô cùng then chốt. Trường đao so chiêu, vô cùng nguy hiểm, sai một ly, sai chi ngàn dê. M, rất nhiều lúc, thường thường một đao liền phân thắng bại. Trường đao rất có thể là người tu luyện sử dụng thường quy binh khí, nếu như dao lên tay, không cần thường, hay dùng đao. Chuyến đi này, Trần Hạo đối với Tang Quý cùng Lâm Trường Minh vẫn còn có chút lo lắng. Long Môn đệ tử huấn luyện, khí thế ngất trời, tựa hồ mỗi người đều kìm nén một luồng khí đang ra sức tăng lên thực lực của mình. Ngày hôm qua, Nhậm Thiên Long đã nói cho mọi người, người tu luyện phân tranh càng ngày càng loạn, thậm chí bắt đầu dùng người bình thường đến làm âm mưu. Thế cuộc rất khẩn cấp. Đối với cái này, trưởng môn nhân quyết định, mời toàn cầu người tu luyện tụ tập lại một chỗ nói một chút. Chuyến đi này, hậu quả khó liệu. Mạo hiểm là khó mà tránh khỏi. Thậm chí lần này đàm phán đều sẽ đối với tương lai người tu luyện vòng tròn sản sinh ảnh hưởng rất lớn, vì ứng với thế cục, mỗi người đều phải nắm chặt huấn luyện. Trần Hạo cùng mọi người từng gặp mặt, nhưng là không có dừng lại lâu, kêu lên Tang Quý cùng Lâm Trường Minh liền rời đi, để mọi người tiếp tục huấn luyện. Căn cứ trong một cái phòng, Trần Hạo, Nhậm Thiên Long, Tang Quý, Lâm Trường Minh bốn người ngồi cùng một chỗ. Tang Quý, Trường Minh, lần này đi qua, quá khứ, Thái Bình Dương, các ngươi có ý kiến gì hay không? Trần Hạo lựa chọn bọn hắn thời điểm, cũng không có hỏi ý kiến của bọn họ, hắn tin tưởng Tang Quý cùng Lâm Trường Minh sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, là hợp mưu hợp sức thời điểm, đặc biệt đối với muốn hợp tác ba người mà nói, càng muốn hảo hảo giao lưu một phen. Trần Hạo, việc này ngươi sắp xếp là tốt rồi. Thực lực của chúng ta, ngươi cũng hiểu rõ, hai chúng ta phối hợp ngươi hành động. Tang Quý đối với Trần Hạo rất tin tưởng, hắn không bỏ ra nổi cái gì tính kiến thiết ý kiến, liền dứt khoát nghe Trần Hạo chỉ huy được rồi. Trần Hạo, chúng ta tuyên bố thời điểm nói rất đúng cùng đảo quốc luận bàn võ thuật, bất kể như thế nào, cùng đảo quốc tỷ thí là tránh không khỏi. Ngươi nghĩ tốt muốn đối phó thế nào sao? Lâm Trường Minh hỏi. Đảo quốc cùng rút đao lưu đao pháp đều rất lợi hại, bọn họ thời gian huấn luyện cần phải cũng so với chúng ta muốn giải, thực lực không kém. Nếu như so đấu đao pháp, chúng ta hiện tại trình độ hẳn là có chênh lệch không nhỏ. Bất quá, đánh lộn trên thực lực của chúng ta cũng không yếu, vì lẽ đó, nếu như chỉ là đao thuật trên yếu một ít cũng không cần yếu. Lần này, giao lưu là chủ đề, không cần quá lo lắng, duy trì cảnh giác là tốt rồi. Tỷ thí thắng thua không có nghĩa là cái gì, phương diện này tổng hội đuổi theo tới. Hơn nữa có chính mình tại, ai cũng bắt nạt bọn họ không được. Đối với những thứ không biết, đều là tràn đầy suy đoán cùng lo lắng. Lần này người tu luyện lần đầu đỉnh cao đàm phán, cũng không ai biết sẽ là cái gì kết quả. Bất quá so với năm đó Trung Quốc đối mặt, lúc này bọn họ mới là người phát khởi, xem như là chiếm cứ nhất định vị trí chủ đạo, chỉ cần Trần Hạo tại, cho dù có người quấy rối, hắn cũng có thể phát sợ. Trần Hạo, trường đao đã chế tạo ra đến rồi, ngươi khi đó muốn phi đao, cũng thuận tiện chế tạo ra đến rồi, dùng cũng là đồng dạng hợp kim kim loại. Nhậm Tiên Long đột nhiên từ trong phòng lấy ra một cái trường cái dương. Ồ, có đúng không? Ta xem một chút. Trần Hạo muốn súng lục đã thu hồi lại rồi, trường đao lại tới tay, ít nhất bọn họ trôi tiếp xúc qua người tu luyện binh khí liền đầy đủ hết. Về phần phải hay không còn có hắn tu luyện của nó người chuyên dùng vũ khí, bọn họ hiện tại không biết, cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Mở hộp ra, bên trong 7-8 thanh trường đao, vẫn có cái hộp nhỏ, hẳn là thả chính là phi đao. 7 thanh trường đao, Trần Hạo một chút liền nhận ra chính mình muốn này thanh, đây là dài nhất một cái, là mình chuyên môn thiết kế trường đao, 35cm cánh tay, 110cm thân đao, cả thanh đao trường gần như 1m50, toàn thể đều là kim loại chế tạo, này so với tịch thu được Ấn Độ người tu luyện sử dụng trường đao muốn dài nơi hơn 30cm. Trần Hạo hai tay nắm lên trường đao cần điều khiển, bắt tay lạnh bớt, trong cơ thể linh khí cũng chậm chậm rót vào đến trong thân đao, chứng minh này cây trường đao chính là người tu luyện sử dụng hợp kim trường đao. Cây đao này là mình thiết kế, trải qua thợ rèn phó hoàn thiện, cả thanh đao lưu tuyến vô cùng hoàn mỹ, nửa bộ phận trước căn bản là thẳng tắp, bộ phận sau mang theo một cái độ cong, linh khí rót vào trong đó, cảm giác phi thường đều, có thể thấy, thợ rèn phải là một phi thường có kinh nghiệm thợ rèn. Cả thanh đao hiện ra kim loại trắng sáng ánh sáng, lưỡi dao sắc bén. Thân đao dày nặng, linh khí rót vào trong đó, càng là có vẻ khí thế ác liệt phi phàm. Nhẹ nhàng vung lên mấy lần, Trần Hạo thỏa mãn gật đầu. Chính mình thiết kế dụng cụ cắt gọn, phù hợp ý nghĩ của mình, sử dụng càng lộ vẻ thân thiết. Tang Quý cùng Lâm Trường Minh cũng từng người cầm lấy một cây đao tinh tế cảm thụ, đây chính là bọn họ về sau tác chiến vũ khí. Trần Hạo cảm thụ một phen trường đao, tiếp theo cầm lấy hộp, mở ra xem. Quả nhiên là phi đao, cùng trên TV nhìn đến tiểu lý phi đao gần như răng rắc, bất quá, đây là toàn bộ kim loại chế tạo. Trần Hạo, ngươi luyện qua phi đao kỹ thuật sao? Tang Quý nhìn thấy Trần Hạo còn chuyên môn chế tạo phi đao, có chút tò mò hỏi. Không có. Vậy ngươi chế tạo phi đao có ích lợi gì? Không bằng dùng thương. Tang Quý nghe nói luyện phi tiêu muốn luyện ra một chút thành tích, ít nhất muốn mấy năm. Ta chính là vui vừa một chút. Trần Hạo lúc trước muốn rèn đúc phi đao thời điểm, vẫn không có gặp phải Ấn Độ người tu luyện, đối với người tu luyện xuống lục, cũng không có tiếp xúc được. Chế tạo phi đao, chỉ là muốn để cho mình nhiều một môn xa thủ đoạn công kích mà thôi. Tuy rằng súng lục tương đối dễ dàng, thế nhưng phi đao cũng không phải là không có tác dụng. Súng lục là vũ khí nóng, phi đao là vũ khí lạnh. Không thích hợp lấy tay thương địa phương, dùng phi đao cũng là không sai. Người tu luyện sử dụng súng lục, âm thanh quá lớn, liền ống hãm thanh đều vô dụng. Mà bay đao là vô thanh vô tức, nếu như là ám sát, không nên quá tốt. Hơn nữa phi đao giết người, cùng đảo quốc hiện có nhị dạ sử dụng thổi tên ám sát cũng gần như. Tại mức độ nhất định trên, loại binh khí này thủ pháp giết người so với dùng thương hiệu quả tới càng tốt hơn, có thể khiến người trong lòng run sợ. Cầm lấy một thanh phi đao, ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón giữa nắm, đối với trong truyền thuyết binh khí, Trần Hạo rất muốn thử một chút. Đi tới bệ cửa sổ một bên, nhìn một chút ngoài cửa sổ, tầm chừng 50 thước, một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ đã trở thành Trần Hạo mục tiêu. Phi đao là hung khí, ngoài trăm bước, lấy địch thủ cấp. Nhắm vào viên kia cây nhỏ, Trần Hạo khí thế biến đổi, ngưng thần chăm chú, 50 mét có hơn cây nhỏ, dường như trong nháy mắt rút ngắn đến trước mắt, loại cảm giác này, lại như Trần Hạo tại xạ kích thời điểm. Không nghĩ tới, tại xạ kích lúc cảm ngộ, đến nơi này, cũng giống vậy có thể sử dụng. Nhậm Tiên Long cùng Tang Quý, Lâm Trường Minh nhìn Trần Hạo, tại Trần Hạo khí thế phát sinh biến hóa thời điểm, bọn họ cũng đã cảm nhận được. Xem Trần Hạo tư thái, cầm trong tay phi đao, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, đây là muốn thử nghiệm phi đao tuyệt kỹ. Đối với phi đao như thế tài nghệ, bọn họ cũng là rất hướng tới, Trần Hạo mặc dù nói không chơi đùa phi đao, nhưng là bản lĩnh của hắn một mực rất thần bí, mấy người lúc này cũng là rất chờ mong. Đột nhiên, Trần Hạo cánh tay vừa thu lại, sát theo đó nhanh chóng kéo dài ra đi, nơi cánh tay duỗi thẳng một khắc, vê ở trong tay phi đao một cái liền bay ra ngoài, bắn nhanh hướng về xa xa. Tốc độ nhanh chóng, cho dù lấy nhãn lực của bọn họ, đều không nhìn thấy quy tích. Nhưng mà, khi, làm, phi đao kết thúc thời điểm, bọn họ có thể thấy rõ ràng, tại 50 mét ở ngoài cây kia cây nhỏ, khoảng chừng một người cao địa phương, đang cắm một thanh phi đao, thân đao đi vào thần cây trong đó, chỉ lưu lại một tiểu đao đem. Hí! Nhìn thấy Trần Hạo ra tay chính là kinh người biểu diễn, bọn họ cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Trước đó, Trần Hạo còn nói chỉ là vui lùa một chút, không nghĩ tới, một đao liền trong số mệnh mục tiêu, nếu như cây kia cây nhỏ là một người, như vậy lúc này, phi đao cũng không phải là xuyên trên tầng cây, mà là tại đầu người trên, một đao mất mạng. Trần Hạo nhìn thấy phi đao trực tiếp trúng tim mục tiêu, trên lệch bất quá trong gang tấc, cũng là phi thường hài lòng. Mặc dù mình không có huấn luyện qua phi đao kỹ thuật, nhưng là từ mặt bên tới nói, mình đã có rồi thành phi đao phát huy đến mức tận cùng năng lực. Nếu muốn trong số mệnh xa xa tiểu mục tiêu, nhất định phải thấy rõ rõ ràng. Như cùng ở tại dùng súng ngắm bắn giết mục tiêu thời điểm, nếu như không có quang học ống nhắm, liền một ký lờ mẹt người bên ngoài đều không thấy rõ, còn thế nào giết? Quang học ống nhắm chính là đem tương đương với đem xa xa mục tiêu kéo đến ở gần, mà Trần Hạo tại bắn đột phá bình cảnh sau khi, càng là tương đương với đem gấp trăm lần kính viễn vọng tăng lên tới 1000 lần như thế, tại nhắm trúng mục tiêu thời điểm, mục tiêu nhờ cùng ở tại trước mắt, dễ dàng có thể nhắm vào. Nhắm vào là một mặt, Trần Hạo thực lực cũng là để phi đao trong số mệnh mục tiêu then chốt. Tiểu hài tử sức mạnh, có thể thanh phi đao ném đi khoảng cách có hạn, mà Trần Hạo, thân thể phối hợp tính, ngón tay, thủ đoạn sức mạnh, còn có tốc độ của hắn, đều có thể bảo đảm phi đao có thể vững vàng bay ra ngoài rất xa, tương đương với hắn phi đao tầm sát thương so với tiểu hài tử muốn xa nhiều lắm. Mà người bình thường huấn luyện phi đao, cũng chính là huấn luyện ngón tay, thủ đoạn sức mạnh, phối hợp, vững vàng tính. Trần Hạo hiện tại đã có rồi những yếu tố này, càng có thắng được, trái lại dễ dàng liền có thể làm được rồi. Nếu như đổi thành Nhậm Thiên Long, trừ phi hắn cũng có thể đột phá tại nhắm trúng mục tiêu phương diện bình cảnh, cảm ngộ ra như Trần Hạo bọn họ loại này siêu cấp cao thủ mới có năng lực. Nếu không, cũng chỉ là lại sức mạnh, muốn trong số mệnh mục tiêu còn nhiều hơn luyện tập, luyện được cảm giác đến. 50 mét khoảng cách, không tính gần, thế nhưng cũng không thể nói là xa. Đối với Trần Hạo bọn họ như vậy người tu luyện, khoảng cách này vẫn có chút gần rồi. Nếu phi đao có thể đến bách phát bách trúng, giết người mà vô hình, Trần Hạo đương nhiên phải dùng hết sức khai phá, hoàn toàn nắm giữ. Vừa nãy một lần thử nghiệm, Trần Hạo cũng không hề đang phi đao bên trong đưa vào linh khí, mà là chỉ dựa vào cánh tay, thủ đoạn sức mạnh, bây giờ nhìn lại, giết người là vậy là đủ rồi, thế nhưng còn rất xa không đạt tới Trần Hạo yêu cầu, cũng không có đạt đến phi đao năng lực cực hạn. Còn có thể tăng lên phi đao tốc độ, công kích khoảng cách cùng lực sát thương. Lấy thêm ra một thanh phi đao, linh khí rót vào phi đao, nho nhỏ một thanh phi đao, trong nháy mắt liền rót đầy. Nhất thời, thường thường không có gì lạ tiểu đao, lập tức liền biến thành giống như một đạo hàn mang, tại mùa đông giá rét bên trong, càng lộ vẻ mấy phần lạnh lẽo khí tức. 200m ở ngoài một viên đồng dạng lớn nhỏ cây nhỏ, tiểu sau cây không tới 2m, chính là dày đến tháng 3 năm 10cm căn cứ tường đây. Nhìn này khỏa cây nhỏ, cảm giác một cái, Trần Hạo biết, khoảng cách này gần như là mình mắt thường có thể đạt tới cực hạn phóng to khoảng cách. Trừ phi là có kính viễn vọng, nếu không, lại xa khoảng cách liền khó với phóng to đến tốt nhất hiệu quả, đây đối với Trần Hạo nhắm vào bất lợi. Bất quá hai cự ly 100m làm được bách phát bách chúng cũng đủ rồi. Nhậm Thiên Long tam người nhìn thấy Trần Hạo ánh mắt phóng tầm mắt tới chỗ xa hơn, biết Trần Hạo lại muốn lần thử nghiệm phi đao uy lực, đều âm thầm chờ mong lấy. Trần Hạo thực lực càng mạnh, đối với Long Môn liền càng có lợi, lúc này, Long Môn trên căn bản đều dựa vào Trần Hạo một người tại chống, Trần Hạo mạnh mẽ cũng có thể để cho bọn họ cảm thấy càng có cảm giác an toàn. Linh khí rót vào phi đao, có thể là phi đao phẩm chất tăng cao mấy cái đẳng cấp. Lúc đó cũng phải cung cấp đầy đủ động lực mới có thể phát huy ra phi đao uy lực đến. Bằng không chỉ dựa vào cánh tay, thủ đoạn sức mạnh, phi đao tốc độ phi hành vẫn là quá chậm. Rất nhanh, phi đao chu vi liền ngưng tụ lại một luồng linh khí, này cỗ linh khí bám vào đang phi đao mặt ngoài, như cùng ở tại trong đao tràn ra tới giống như vậy. Linh khí so sánh tập trung ở trôi đao bộ phận. Đây là Trần Hạo cố ý đem linh khí phụ cập vào, chủ yếu là muốn thông qua linh khí cao năng lượng bạo phát, kết hợp thân thể của chính mình sức mạnh, thanh phi đao tốc độ phổ biến đến càng nhanh hơn, càng thêm cực hạn, hơn nữa tốc độ càng nhanh, phi đao thương tổn bên trong cũng sẽ càng lớn. Trần Hạo tay như cũng là động tác giống nhau, phi đao đông từ trong tay biến mất, vụ, lặng yên không một tiếng động, thế nhưng Nhậm Thiên Long tam người thật giống như có thể cảm nhận được âm thanh như thế. Từ Trần Hạo duỗi tay một cái đi ra thời điểm, Nhậm Thiên Long ánh mắt cũng đã phóng tầm mắt tới lúc trước bọn họ tỏa định mục tiêu. Tiểu tại ánh mắt của hắn vừa ra đến mục tiêu nhỏ cây thời điểm, tựa hồ nhìn thấy đến cây nhỏ nhẹ nhẹ chấn động một chút. Nhanh như vậy, Trần Hạo tay mới duỗi thẳng, cũng đã trong số mệnh mục tiêu sao? Khoảng cách xa như vậy, hắn không nhìn thấy trên người lỗ nhỏ, cũng không biết Trần Hạo phi đao đến cùng có hay không trong số mệnh mục tiêu. Thế nhưng hắn thấy không rõ lắm, Trần Hạo có thể thanh phi đao rời khỏi tay, thật sự dường như trong nháy mắt biến mất rồi giống như vậy, vượt qua 200m khoảng cách, trực tiếp xuyên thấu cây nhỏ cái, lưu một cái lỗ nhỏ, lần thứ hai xuyên thủng tường đây, bắn ra bên ngoài tường đi tới. Chương 162, đảo nhỏ gặp mặt. Phi đao chỉ có 10 thanh, đương nhiên không thể dễ dàng liền ném. Trần Hạo tìm về hai thanh phi đao, thanh thứ hai phi đao mới xuyên thấu tường vây sau khi, lại vẫn bắn xuống mặt đất mấy mét chiều sâu, nếu không phải Trần Hạo tinh thần lực có thể thẩm thấu dưới đất, trực tiếp thanh phi đao thu nhập tu di không gian, vẫn đúng là khó tìm ra. Trần Hạo, ngươi thanh thứ hai phi đao làm sao so với thanh thứ nhất nhanh nhiều như vậy? Hơn nữa đây cũng quá đúng đi. Nhậm Thiên Long đều bị Trần Hạo chiêu thức ấy phi đao kỹ thuật hù dọa đến. Súng lục tầm sát thương bình thường đều là 50m, 100m, đối với ngoài 200 thước nhỏ như vậy một thân cây, có thể ngay cả nhắm vào đều làm không được đến, mà Trần Hạo dĩ nhiên có thể dễ dàng dùng phi đao xuyên thấu thân cây, này quá đáng sợ rồi. Thanh thứ nhất phi đao dựa vào là sức mạnh, thanh thứ hai phi đao ta quản chú linh khí, hơn nữa lấy linh khí làm động lực thúc đẩy phi đao đi tới, tốc độ tăng lên 5 lần trở lên, không so với chúng ta dùng súng lục viên đạn chậm. Trần Hạo đơn giản nói cho bọn họ một cái. Đối với thanh thứ hai phi đao hiệu quả, Trần Hạo vẫn là vô cùng chậm một chút. Linh khí nhận uy lực cực kỳ kinh người, thế nhưng muốn thời gian chuẩn bị tương đối dài, mà bay đao không cần nhiều thời gian như vậy chuẩn bị, 2 giây đồng hồ là có thể hoàn thành, lúc này mới tính được là chân tránh sát chiêu. Hơn nữa so với khí nhận giết người có vẻ quá quỷ dị, phi đao có thể nói là dùng công khai. Phi đao tuyệt kỹ bất quá là tiện đường mà thôi, tại vũ khí trang bị đều chuẩn bị xong sau đó, Trần Hạo cùng Tăng Quý, Lâm Trường Minh ba người nắm chặt thời gian huấn luyện, so tài một ngày, kế tiếp nên xuất phát đi Thái Bình Dương rồi. Từ Yên Kinh đi hướng Thái Bình Dương trung chuyển đảo đi đường biển muốn mấy ngàn hải lý, lái thuyền tự nhiên không kịp. Trần Hạo ba người tại Yên Kinh quân dụng sân bay đi máy bay trực tiếp tới mục đích sau khi, nhảy dù rơi vào trên đảo, đơn giản, mau lẹ. Trung chuyển đảo tác dụng cùng tên của nó như thế. Tại mênh mông trong biển rộng, nó chính là làm một cái trung chuyển trạm, cho có yêu cầu thuyền chỉ cung cấp phục vụ. Trung chuyển đảo diện tích kỳ thực không lớn, chỉ có mấy cái km, nhân khẩu cũng so sánh tập trung bến tàu một vùng. Trần Hạo, chúng ta kế tiếp làm thế nào? Ba người vừa sửa sang lại dù để nhảy, Tang Quý lại hỏi. Đi trước bến tàu bên kia lại nói. Mặc dù không có nói rõ tại cái gì nơi nào tập hợp, bất quá đối với chỉ có mấy cái chủ yếu đường phố đảo nhỏ, muốn tìm mấy người thật sự không phải khó. Trường đao đều bị Trần Hạo thu được tu di không gian bên trong, trên thân ba người chỉ mang theo thương, hướng về bến tàu phương hướng đi đến. Bến tàu trong trấn nhỏ, một tòa ba tầng lầu bên trong, vợ nhì cùng mấy người đồng bọn đang tại nhàn nhã thưởng thức chính mình mang tới rượu ngon. Đây là, ngoài cửa đi vào tới một người, trên tay hắn còn cầm kính viễn vọng, đi tới vợ nhì trước mặt liền nói đến, lao đại, là Trung Quốc máy bay, bọn hắn tới. Vợ nhì lắc lắc chén rượu trong tay, nhìn đỏ sầm chất lỏng chậm rãi xoay tròn, hỏi, đến rồi mấy người? Ba cái. Ba người nhảy dù sau khi, máy bay liền quay đầu đi trở về. Hừm, biết rồi. Tiếp tục kiểm tra. Là. Lão đại. Người kia đáp một tiếng, liền đi ra ngoài. Vợ nhì nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, sau đó mới lên tiếng, xem ra Trung Quốc vẫn là rất giữ chữ tín. Vợ nhì, đảo quốc tới là ba người, Trung Quốc tới cũng là ba người, xem ra bọn họ không có ý định làm âm mưu gì. Ngồi đến vợ nhì bên người là cái tóc vàng mắt xanh, dung mạo tuyệt mỹ, vóc người xinh đẹp tây phương cô gái trẻ, nàng cứ gọi Kim Khắc Tư, tổ chức nhân vật số 2, cũng là vợ nhì tình nhân. Vợ nhì kéo động một cái khoe miệng, bọn họ không làm âm mưu tốt nhất, chúng ta rất sớm liền mang người đi tới, mai phục tại trấn nhỏ trong đó, muốn là bọn hắn làm âm mưu, chính dễ dàng tìm cái lý do, tận diệt rồi. Tin tưởng lần này tới người đều là bọn hắn các quốc gia đỉnh cấp cao thủ, nói không chắc là nhân vật then chốt, nếu như chết ở chỗ này, tin tưởng sẽ cho bọn họ mang đến đả kích rất mạnh mẽ. Nếu như vậy, vậy chúng ta có muốn hay không tìm một cơ hội bốc lên mâu thuẫn của bọn họ, sau đó tiện tay xuất kích. Kim Khắc Tư tâm địa không có hình dạng nhìn lên đến tươi đẹp như vậy, lần này dẫn theo vượt quá một nửa người đi tới, chính là ôm có việc làm việc, ở không đi gây sự dự định. Không đổi, hiện tại mọi người không đến đủ. Nhìn tình huống rồi nói sau. Vợ nhỉ không nóng không lạnh nói ra. Lấy này đồng thời, tại mặt khác một tòa trong lầu, ba cái đảo quốc người tu luyện cũng đang nói chuyện. Masu A Quân, người Trung Quốc đến rồi, tổng cộng 3 người. Tỉnh Thượng Mai Tử đem tình huống báo cáo nhanh cho lão đại. Phi cơ chuyển bận từ không trung bay qua, tiếng nổ vang rền truyền ra mấy cây số. Bọn họ chỉ cần nghe được máy bay âm thanh lại quan sát một chút liền có thể biết. Được, vậy chúng ta tiểu ra gặp gỡ bọn họ. Lần này hoạt động là do Trung Quốc nói lên, bởi vì giết người sự kiện, để cho chúng ta nằm ở trạng thái bị động, mới đáp ứng phối hợp hành động của bọn họ. Sau đó phải làm thế nào, còn muốn thương lượng một chút. Masu A đơn giản nói ra. Trần Hạo ba người rất đi mau đến trong trấn nhỏ, lúc này đã là buổi chiều, trên đảo hoạt động người đang đông. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, tin tưởng tới sớm người đã biết ta đã tới cửa. Không biết sẽ có hay không có người tìm tới đến. Trần Hạo quét một vòng khắp cả trấn nhỏ đường phố, không có phát hiện gì thường gì. Trần Hạo, ngươi nói sẽ có hay không có người cố ý tìm việc? Tang Quý hỏi. Cho dù muốn tìm công việc, sự việc, cũng không phải hiện tại, mọi người chú ý một điểm là tốt rồi, duy trì cảnh giác, tùy cơ ứng biến. Trên hòn đảo nhỏ không có cái gì tháng đủ chúc, quán rượu lớn loại hình, bất quá tiểu trang viên phòng ăn, quán trọ nhỏ đều cũng có. Trần Hạo ba người tùy ý tìm một nhà quán trọ đăng ký, sau đó lại đến một tiệm ăn ngồi xuống, điểm mấy cái hải sản đặc sản, liền bắt đầu chậm rãi thưởng thức. Ăn được một nửa thời điểm, bên ngoài đi tới ba người, hai nam một nữ, ăn mặc đồng phục võ sĩ, bên ngoài còn khoác trường bào, thân mang bội kiếm, che giấu tại trường bào xuống, cũng không phải rõ ràng. Ba người họ là trẻ tuổi đồng phương gương mặt, vừa đi vào tiệm cơm, liền khóa chặt tại Trần Hạo một bàn trên thân ba người. Trần Hạo ba người nhìn sang, một chút liền nhận ra bọn họ phải là đảo quốc người tu luyện, biết Trần Hạo bọn hắn tới, vì lẽ đó liền tìm lại đây. Hai nước tới đây không phải đến kết giao tình, lúc này thấy mặt cũng không có lẫn nhau khách khí nắm tay chào hỏi. Đảo quốc ba người tìm một cái bàn ngồi xuống, cũng gọi vài món thức ăn. Masu A ngồi tại chỗ, nhìn về phía Trần Hạo một bàn, ngựa khí bình thản mà hỏi, các ngươi định làm gì? Trần Hạo quay đầu, nhìn Masu A một chút, từ ba người đi vào,
hắn cũng cảm giác được đảo quốc ba người thực lực bất phàm, bước chân trầm ổn, trên người mơ hồ mang theo khí thế. Các ngươi tới sớm, hiện tại có mấy cái quốc gia người tới? Trần Hạo hỏi ngược lại. Trừ bọn ngươi ra, lão Mỹ cũng tới, nhân số không ít. Bọn họ núp trong bóng tối, tự cho là rất bí ẩn. Những quốc gia khác bây giờ còn chưa phát hiện, đoán chừng không tới. Masu ạ xì cười một tiếng nói ra. Đảo nhỏ mặt sau trong núi rừng có khối đất trống, chờ người đến đông đủ, chúng ta liền qua bên kia, tin tưởng đến thời điểm bọn họ đều sẽ tới. Đối với Masu ạ nói lao Mỹ tình huống, Trần Hạo cũng không ngoài ý muốn. Yêu cầu chỉ có thể đến ba người, mục đích chỉ là nói cho mọi người, lần này tới này là mở hội, không phải đánh nhau. Thế nhưng là có người hay không muốn đang họp thời điểm thuận tiện làm chút công việc, sự việc, ai cũng không có thể bảo đảm. Bất quá Trần Hạo đối với cái này cũng không phải rất lo lắng, mọi người đều ở đây, lại có thể ăn cũng phải chú ý tướng ăn. Ta xem các ngươi thật giống như không có mang binh khí, chúng ta đến thời điểm muốn giao lưu cái gì? Masu ạ lúc tiến vào liền phát hiện rồi. Các ngươi có đề nghị gì? Trần Hạo hỏi ngược lại. Đối với đảo quốc người tu luyện hiện nay trạng thái, Trần Hạo còn không biết. Lần này trên thực tế xem như là toàn bộ thế giới người tu luyện giao lưu hội, nếu như ngay cả các ngươi làm người phát khởi đều không thẳng thắn một ít, ta nghĩ kết quả sẽ rất không lý tưởng. Masu ạ cũng không phải tốt lừa dối nhân vật. Ai cũng muốn mượn cơ hội lần này nhìn thêm đến đồ của người khác, đồng thời lại muốn ẩn giấu lên đồ vật của chính mình. Lẫn nhau không biết, bại lộ càng nhiều, đối với mình cũng càng là bất lợi, hắn đến bây giờ còn nhìn không ra Trung Quốc phương diện là làm sao chiến đấu. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nhiều lần công phu quyền cước cùng thương pháp. Trần Hạo tùy ý nói ra. Sau đó từ bên hông lấy ra một cái tả luân thủ thương, đây là từ người Ấn Độ trong tay tịch thu được súng lục. Masu A nhìn thấy Trần Hạo súng lục, con mắt híp một cái, sau đó nói, được, cái kia cứ làm như thế. Nhìn thấy Trần Hạo lấy ra súng lục, Masu A biết Trung Quốc đã chế tạo ra người tu luyện chuyên dụng binh khí. Dường như quốc gia bộ đội có hay không cái gì tiên tiến vũ khí phân phối, lấy ra lộ mặt, cũng đủ để cho đường người biết mình thực lực. Lạc hậu liền sẽ chịu đòn, thỉnh thoảng lộ ra một ít tiên tiến đồ vật, cũng là một loại chứng minh thực lực cách làm phép, để dã tâm bừng bừng người bởi vậy kiên kỵ. Chương 163, địa cầu. Tại Trần Hạo bọn họ đến trung chuyển đảo sau khi, lục tục người của những quốc gia khác cũng tới. Theo máy bay tiếng nổ vang rền, thỉnh thoảng bỏ xuống mấy người hoặc là mười mấy người. Thẳng đến sắp trời dần tối, màn đêm buông xuống, đến trung chuyển đảo tổng cộng có 8 quốc gia. Trên hòn đảo nhỏ lập tức tụ tập nhiều như vậy quốc gia người tu luyện, muốn là dựa theo dị vãng thói quen, đã sớm loạn thành nhất đoàn. Bất quá lúc này, mọi người bình an vô sự, lặng lặng chờ đợi sự tình phát triển. Ở một cái không biết tên địa phương, quần sơn trùng điệp, liên miên ngàn dặm. Trong dãy núi, bao quanh một mảnh rộng rãi bản địa, bên trong đứng vững trăm nghìn tòa đỉnh đài lầu cát, chỉnh tề mà lại chẳng chịt có hứng thú, đại đạo đường mòn qua lại trong đó, cây cối hoa cỏ xanh um, giả sơn tú thủy tinh xảo tú lệ, từ xa nhìn lại, giống như một bức họa xinh đẹp, lại như nhân gian tiên cảnh. Trời trong nắng ấm, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, có thể như này tuyệt thế cảnh đẹp, nhưng không thấy trên đường có mấy cái người đi đường, cũng không nghe thấy huyên náo tiếng ồn nào, có vẻ so sánh nặng nề. Đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người trên con đường lớn xuất hiện, hắn từ chỗ khúc quanh vội và đi ra, dọc theo đại đạo bước nhanh mà đi. Đây là một chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, ăn mặc trường bào màu xám, dường như cổ trang trong TV môn phái đệ tử dáng dấp. Bước chân hắn cực nhanh, mỗi sải bước ra đến mấy mét, rất nhanh liền đi tới đại đạo phần cuối, nơi cuối cùng là một tòa cao vóc tháp thức lầu cát, có mười mấy tầng. Kim hoàng sắc lưu ly vẻ ngoài, mỗi tầng đều có 6 cái vành lên rác, tạo hình đặc biệt, phong cách có vẻ phong vị cổ xưa. Hắn tiến vào lầu các phòng khách sau khi, không có động tác gì, chỉ là lặng lặng đứng trong đại sảnh, vẻ mặt cung kính, tựa hồ đang chờ đợi. Rất nhanh, một cái âm thanh uy nghiêm ở trong đại sảnh vang lên, đi vào. Thanh niên nghe được âm thanh, cung kính trả lời, là. Sau đó mới cất bước dọc theo lầu các biên giới bậc thang từng bước một mười bậc mà lên, đi tới lầu 2. Thanh niên trực tiếp nhìn về phía đại sảnh phần cuối, nơi đó bày một tấm như giường lớn bình thường ghế dựa lớn. Một người đàn ông trung niên tại trên ghế ngồi xếp bằng, xem dáng rất bốn, năm khoảng 10 tuổi, nhưng nhìn ánh mắt hắn bên trong thâm thúy, mênh mông, bình tĩnh, trí tuệ, giống như một cái trải qua vô số tang thương cùng năm tháng trí giả. Hắn nhìn về phía đi tới thanh niên nam tử, thần sắc bình tĩnh mà uy nghiêm, hỏi, chuyện gì? Thanh niên liếc mắt nhìn trưởng giả, mau mau cúi đầu. Cung kính nói trở về, khởi bẩm trưởng môn, tinh bàn bên trong phát hiện tình huống mới. Trưởng môn hỏi, cái nào cái tinh cầu? Địa cầu. Hừ, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Trưởng môn nghe xong báo cáo, liền để thanh niên đệ tử lui ra. Tại thanh niên đệ tử lui ra sau khi, trưởng môn lông mày dài hơi thích, trong đầu nhanh chóng nhớ tới quan vu địa cầu tin tức. Địa cầu là một cái so sánh đặc thù hành tinh có sự sống, tại năm tháng sông dài trong, thường thường sẽ xuất hiện một ít chuyện khó mà tin nổi, mà trưởng môn chú ý nhất chính là trong đó có liên quan kỳ lạ nhân loại. Trên địa cầu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít phi thường ưu tú người, hơn nữa trên người bọn họ mang theo thần kỳ sát thái. Địa cầu lịch sử loài người hơn xa mấy ngàn năm, chỉ có điều thế đạo luân hồi, sinh sinh diệt diệt biến ảo sau khi, hậu nhân khó mà lại thăm dò quá lâu đời lịch sử, mà là lấy hiện tại nhỏ yếu văn minh sức mạnh một lần nữa xây dựng một cái không hoàn toàn chân thật lịch sử để giải thích địa cầu biến hóa mà thôi. Theo địa cầu phát triển, bây giờ tiến vào một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thời đại. Tinh cầu văn minh dường như tinh cầu hải tử, nó không cách nào làm được đối với mỗi đứa bé đều rất là công bình. Đương khoa kỹ thành là chủ lưu, lại như được sủng ái hải tử, những thứ khác văn minh sức mạnh dường như thất sủng hải tử, chậm rãi mất đi sức cạnh tranh, phai nhạt ra khỏi chủ lưu vòng tròn. Mà tu luyện văn minh chính là trong đó bị quên lãng hải tử một trong. Trên địa cầu lập tức hoàn cảnh không thích hợp nữa, người tu luyện sinh tồn cũng phát triển, nhưng là bọn hắn phát hiện, từ địa cầu đi ra người tu luyện tuy rằng thiên phú thấp, thực lực nhỏ yếu, thế nhưng trên người mang theo không hiểu số mệnh cùng đặc biệt năng lực, dường như thủy thú. Nếu như có thể đem người như thế thu nhập môn phái, có thể cho môn phái mang đến nhất định tốt vận. Chính là bởi vì như vậy, trưởng môn mới có thể giống nhau trưởng bối của hắn giống như vậy, quan tâm địa cầu này cái phương diện tu luyện đã xuống dốc tinh cầu. Mỗi quá ngàn mấy trăm năm bọn họ liền sẽ trên địa cầu bỏ xuống một ít người tu luyện truyền thừa ngọc bài, những này ngọc bài hợp lý phân bố tại toàn cầu các nơi, hơn nữa sẽ ở không sai biệt lắm thời gian trong đồng thời xuất hiện. Trải qua thời gian tự nhiên lên men, người tu luyện liền sẽ từ từ tự nhiên phát triển. Bọn họ không thể can thiệp nữa địa cầu người tu luyện phát triển, mặc kệ trải qua 5 tháng lên men sau khi trưởng thành ưu tú nhất người kia, trên người mới có thể có đặc thù thần kỳ sức mạnh. Dường như bị sơ sót hải tử tại một ngày nào đó đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh ngư. Ơi, hấp dẫn mẫu thân chú ý, sau đó đạt được nàng đặc thù quan ái. Lần này, hắn bỏ xuống 15 khối ngọc bài, nội dung trong đó đại khái giống nhau. 2 năm trước hắn còn đặc ý kiểm tra một hồi địa cầu tình huống, phát hiện mình bỏ xuống 15 khối ngọc bài chỉ có 8 khối bị vận dụng lên, phát triển ra người tu luyện. Mặt khác 7 khối đã bị vứt bỏ hoặc là cất giấu. Bất quá hắn đối với cái này không thèm để ý, đây là trong dự liệu tình huống. Mặt khác 8 cái phát triển người tu luyện đoàn thể, hắn sau khi xem nhưng cảm giác không lớn thỏa mãn. Từ bỏ lại ngọc bài đã 13 năm, tu vi tối cao cũng không quá là rất ít mấy cái có trung cấp tiên phú mới tu luyện đến tầng thứ 3, cái khác căn bản là tại tầng thứ nhất hoặc là số ít tại tầng thứ 2. Xem ra địa cầu không chỉ hoàn cảnh không thích hợp tu luyện, liền tư tưởng của người ta cùng tình trạng cơ thể cũng không thích hợp tu luyện. Hắn lúc đó đối với địa cầu tình huống rất không lạc quan, bởi vì hắn không có phát hiện bất cứ người nào có cơ hội đạt đến tiêu chuẩn của hắn. 20 năm chính là một tuần lễ giới hạn, vượt quá 20 năm đều không có đạt đến tiêu chuẩn, tất cả cũng sẽ không có ý nghĩa. Người tu luyện văn minh phát triển 20 năm đều không có cái gì ưu tú biểu hiện lời nói do hoàn cảnh này tu luyện tiềm lực đã dùng hết. Địa cầu nhân loại thiên phú tu luyện chịu đến hạn chế, trung cấp thiên phú đã mức cao nhất, bất quá chỉ cần có trung cấp thiên phú người có thể ở này trong vòng 20 năm tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh điểm, hoặc là thống ngự toàn cầu tu luyện giới, liền đầy đủ thỏa mãn yêu cầu của hắn rồi. Nhưng là hắn phát hiện 13 năm qua đi, tu vi cao nhất bất quá là tầng thứ 3, cái kia cuối cùng 7 năm bên trong, làm sao có khả năng đạt đến tầng thứ 5 đỉnh điểm. Tu luyện văn minh phái hóa, để cho bọn họ liền nghiên cứu một khối ngọc bài đến bỏ ra tốt thời gian mấy năm, thậm chí bị nhàn trí. Nghiên cứu ra một vài thứ sau khi, lại không quá coi trọng, cho tới phát triển quá chậm, lãng phí quá nhiều thời gian. Cho nên mới phải tạo thành thời gian 20 năm bên trong, nghiên cứu bỏ ra đến mấy năm, an tưởng, tùy ý phương thức tu luyện bỏ ra đến mấy năm, cuối cùng mấy năm tu luyện sẽ càng khó, tiến bộ càng chậm hơn, vì lẽ đó hắn đối với địa cầu người tu luyện chờ đợi giá trị đã rất thấp rồi, thậm chí đã chuẩn bị từ bỏ, chờ đợi cơ hội lần sau. Địa cầu tài nguyên tu luyện bần cùng, người tu luyện dường như khó, hắn đây biết, bất quá hắn có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Chỉ cần địa cầu người tu luyện bắt đầu bộc lộ tài năng, sinh động trên địa cầu, chậm rãi hiển lộ ra kỳ địa vị, vậy thì tương đương với hấp dẫn địa cầu mâu thân chú ý lúc này. Hắn là có thể dường như vương tử phụ tá giống như vậy, cho phép người tu luyện trợ giúp, để cho bọn họ có thể phát ra tia sáng chói mắt, do đó đạt được địa cầu mẫu thân hào cảm, giao cho bọn họ khen thưởng, đây chính là thần kỳ địa cầu số mệnh. Loại này số mệnh cực kỳ chân quý, chỉ có thể phú cho bên trong ưu tú nhất người tu luyện. Mà cái này người, chính là hắn mong muốn người. Chỉ là hắn phát hiện địa cầu người tu luyện từng người nhắm mắt làm liều, lại không có giao lưu, cũng không có coi trọng tu luyện văn hóa, mỗi người tu luyện đoàn thể đều là ở vào lúc đầu giai đoạn. Dựa theo tình huống như thế, hắn đoán chừng còn không biết muốn tu luyện bao lâu người mới sẽ chân chính trên địa cầu bộc lộ tài năng, khi đó thời gian kéo dài quá lâu, hết thảy đều không có ý nghĩa rồi. Bất quá hắn không nghĩ tới 2 năm trôi qua, địa cầu dĩ nhiên xuất hiện tình huống. Dựa theo hắn tại tinh bản trên đối với địa cầu tin tức thiết trí, nếu muốn gây nên tinh bản động tĩnh, trừ phi là trên địa cầu người tu luyện đã bắt đầu hoạt động, ít nhất có 6 cái trở lên bất đồng người tu luyện đoàn thể bắt đầu tập hợp. Như vậy liền đại diện cho địa cầu người tu luyện đã bắt đầu bước vào toàn cầu hóa thời đại, nói cách khác, địa cầu người tu luyện chân chính đi tới các quốc gia tầm mắt tuyến đầu, khi làm, cất dấu rốt cục cam lòng lấy ra triển lãm trao đổi, vậy thì biểu thị. Nghĩ tới đây, cho dù lòng yên tĩnh như nước chính hắn cũng hơi kích động, cái kế hoạch này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, tự tại hắn cho rằng không có hy vọng thời điểm, hiện tại lại xuất hiện chuyển cơ, đây chính là núi trọng thủy phục nghi không đường, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn. Chương 164, bất ngờ. Bất quá bây giờ cao hứng còn quá sớm, bọn họ đã lãng phí quá đã lâu giữa rồi, muốn bước nhanh mới có cơ hội để cho bọn họ đạt đến yêu cầu của mình, là thời điểm phát huy sức mạnh của chính mình rồi. Rất nhanh, trưởng môn đi tới tinh bản điện, cẩn thận kiểm tra tinh bản, đại biểu địa cầu trên viên tinh cầu kia, một người trong đó địa phương nho nhỏ trên có 8 loại màu sắc chấm tròn, tụ, tập hợp lại cùng nhau, mỗi loại màu sắc đều là đại diện cho một cái quốc gia người tu luyện, đây là tại bọn họ tiếp thu ngọc bài khen thưởng sau đó liền bổ sung cảm ứng đánh dấu, bây giờ nhìn lại, quả nhiên 8 quốc gia người tu luyện đều tập trung ở cùng một chỗ, vậy thì biểu thị bọn họ đã bắt đầu đi ra. Cái biên giới, bắt đầu đi tới ở bề ngoài đến rồi. Bọn họ phát triển đến một bước này, chính mình lại ở phía sau hơi hơi phát lực, thì sẽ không có vấn đề. Nếu là không có trợ giúp của mình, bọn họ cho dù đi đến một bước này, cũng đừng nghĩ dựa vào địa cầu cái kia chút tài nguyên tại cuối cùng 5 năm bên trong tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh điểm.
Nghĩ tới đây, trưởng môn môi động mấy lần, dường như nói chuyện, nhưng không có âm thanh phát ra. Tinh bản điện trông coi đệ tử nhìn thấy trưởng môn môi khẽ nhúc nhích, biết đây là trưởng môn dùng thiên lý truyền âm mật ngữ đang nói chuyện. Rất nhanh, tinh bản ngoài điện mặt hai đạo lưu quang từ xa tới gần bắn nhanh mà tới, rơi xuống đất mới nhìn rõ là hai người bề ngoài xem ra đều là khoảng 30 tuổi thanh niên nam tử, từng người thân mặc đồ trắng nạm vàng kia trường bào, cao quý hoa lệ, khí vũ hiên ngang, bọn họ mục hàm tinh quang, tinh thần chấn hưng, hai người vừa rơi xuống đất cũng sắp bước vào tinh bản điện, đi tới trước mặt trưởng môn, ôn quyền tôn kính gọi hô, sư phụ. Trưởng môn xoay người nhìn hai người, gật gật đầu nói, gọi các ngươi lại đây, có việc các ngươi phải đi làm. Sư phụ xin phân phó. Nhất Phong, ngươi mang một cái truyền tống trận trận bàn, đi địa cầu nơi này. Sau đó trở về. Không nên can thiệp, không nên lưu lại, rõ ràng sao? Trưởng môn một phen sau khi phân phó hỏi. Đệ tử rõ ràng. Nhất Phong cung kính đáp. Hừm, ngươi đi đi, nắm chặt thời gian. Trưởng môn nói xong chuyển hướng một gã khác đệ tử nói ra, Phàm Vũ, ngươi dẫn người đi một chuyến đu ám thâm lâm, xem bên trong có hay không đệ tử đang thử luyện, nếu như có trước hết điều động tới cái khác nơi tập luyện. Duy trì một tháng nhàn rỗi, còn có, đem bên trong thực lực tại cấp 5 cùng trở lên cấp thú giữ khác đều diệt đi. Là, đệ tử rõ ràng. Phàm Vũ rất nhanh sẽ rõ ràng bạch sư phó ý tứ. U ám thâm lâm là bọn hắn môn phái đệ tử cấp thấp thí luyện địa phương một trong, hiện tại sư phụ có ý tứ là muốn cho địa cầu người tu luyện đến nơi này thí luyện. Đại lãng đào xa, địa cầu tiểu đả tiểu nháo sinh hoạt quá lâu, đối với người tu luyện tới nói không là chuyện tốt, người tu luyện hẳn là ở trong chiến đấu tìm kiếm kỳ ngộ cùng tôi luyện, chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành càng nhanh hơn, mới có tư cách xưng là một người tu luyện người. Còn có 3 năm chính là môn phái một vòng mới chiêu thu đệ tử ngày rồi, không biết thời gian 4 năm các ngươi có thể thành hay không dài đến thỏa mãn ta cũng cần trình độ. 4 năm sau khi, ta sẽ lại một lần nữa quá đi điều tra, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Nhất Phong rời đi tinh bản điện, đi tới truyền tống trận quảng trường. Theo truyền tống trận phát động, một chùm sáng mang bao quanh thân thể của hắn, rất nhanh biến mất ở trong truyền tống trận. Tại Á Châu nơi nào đó, trong vòng ngàn dặm, không hề giấu chân người. Đột nhiên, tại trong một khu rừng rậm rạp tránh qua một vệt hào quang, sát theo đó xuất hiện một bóng người. Người này chính là Nhất Phong, hắn đã thông qua truyền tống trận đi tới địa cầu. Điều tra rõ phương hướng, hắn bình địa rút thân mà lên, lăng không phi độ, dường như tiên nhân giống như vậy, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Lúc này, Thái Bình Dương trung chuyển đảo đã là ngày hôm sau buổi sáng, khi làm Thái Dương từ mặt biển bay lên, chiếu xuống trên hòn đảo nhỏ. Toàn bộ đảo nhỏ dường như trùm lên một tầng cẩm y liễu, ngoại trừ xa xa nhẹ nhẹ tiếng sóng, lúc này sáng sớm còn có vẻ rất tiến tĩnh. Đột nhiên, một vệt sáng đón ánh nắng ban mai cực tốc chạy như bay mà tới, rơi vào trên hòn đảo nhỏ, vừa mới hiện ra một bóng người, bạch y tung bay, phong thái cực kỳ, hắn chính là Nhất Phong. Nhất Phong vươn tay trái ra, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hai lớn chừng bàn tay mâm tròn, hắn nhìn mặt trên biểu hiện địa điểm, xác định không sai sau, mạnh mẽ tinh thần lực dường như lôi đạt giống như nhanh chóng đảo qua đảo nhỏ. Trên đảo tình huống rất nhanh sẽ rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ người bình thường, trên đảo còn tụ tập trên 100 cái tu vi yếu tiểu nhân, nhỏ bé người tu luyện, nắm giữ tình huống, Nhất Phong dựa theo sư phó dặn dò, không có quấy rầy bọn họ, mà là nhanh chóng đi tới trấn nhỏ sau lưng rừng cây, tại trong rừng cây có một khối không nhỏ đất trống. Nhất Phong tùy ý nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, sau đó lại vươn tay trái ra, trong tay xuất hiện một cái chỉ có lớn chừng bàn tay mâm tròn cùng lúc trước cái kia không giống, mặt trên của nó che kín từng cái tuyến tuyến, nhằng nhịt khắp nơi, vô cùng phức tạp. Nhất Phong đem mâm tròn phóng tới trên đất, tại một phen thủ thế thao tác sau khi, mâm tròn đường nét có biến hóa, sau đó mâm tròn đống nhiên lớn lên, thay đổi mỏng, giống như một trang giấy dán trên mặt đất, khi, làm, phóng to đến đường kính khoảng 1 mét liền ngừng, cuối cùng ẩn xuống mặt đất. Toàn bộ quá trình không tới 1 phút, Nhất Phong đối với cái này hết sức quen thuộc. Các loại, chờ, truyền tống trận sắp xếp cẩn thận sau đó, Nhất Phong trên tay xuất hiện một khối bóng ánh long lanh, dường như ma phương lớn nhỏ hình vương ngọc thạch bị Nhất Phong ném ra đến truyền tống trận một vị trí, sau đó, thường thường tự nhiên truyền tống trận đột nhiên phát ra ánh sáng. Ánh sáng từ mặt đất bắn ra, hình thành một cái thiên mã đồ án. Nhất Phong nhìn đồ án, thỏa mãn gật đầu, một khối thượng đẳng ngọc thạch muốn đem bọn họ chuyển đưa tới chắc chắc có thừa. Bất quá này trận bàn chỉ có thể duy trì một canh giờ liền sẽ biến mất, hiện tại hẳn là làm chút tiếng vang để cho bọn họ mau mau lại đây. Lúc này mới 6 giờ sáng, người bình thường vẫn còn ngủ say, người tu luyện cũng có đang ngủ, có đang tu luyện. Tại trong một gian phòng, Trần Hạo, Tang Quý, Lâm Trường Minh còn từng người tại ngồi xếp bằng tu luyện. Đương nhiên, Trần Hạo đóng chặt con mắt, mí mắt hơi nhúc nhích một chút, rất nhanh sẽ mở mắt ra. Một đạo tinh quang từ đáy mắt tránh qua, hắn vừa nãy mơ hồ cảm thấy mình có loại bị nhòm ngó cảm giác. Bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền qua, hắn còn không cùng tới kịp xác định có phải không thật sự. Quay đầu nhìn về phía bên người Tang Quý cùng Lâm Trường Minh, bọn họ còn tại duy trì tu luyện tư thái, bất quá hẳn là tu luyện xong, chỉ là thói quen ngồi, duy trì tư thế. Xem phản ứng của bọn họ, hẳn không có của mình loại cảm giác này, Trần Hạo cũng biết tinh. Thân lực của bọn hắn so với từ bản thân còn kém hơn nhiều, chính mình cũng cảm giác không rõ ràng, bọn họ không cảm giác được cũng là bình thường. Mắt thấy ngoài cửa sổ đã nổi lên bạch quang, trời đã sáng. Trần Hạo đứng thẳng người lên, đi tới bệ cửa sổ trước, nhìn mục viễn vọng, ngày hôm nay muốn cùng các quốc gia giao lưu đàm phán, nhiệm vụ không nhẹ, không biết có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Trần Hạo lên, Tang Quý cùng Lâm Trường Minh cũng theo đi lên. Tu vi của bọn họ đã không yếu, trong tu luyện một đêm không ngủ cũng sẽ không có cảm thấy khốn, trái lại tinh thần khí sảng khoái. ba người đều đã tỉnh dậy, đang chuẩn bị rửa qua mặt đi ra ngoài, đột nhiên, đang tại thanh tẩy bên trong Trần Hạo ba người họ là đồng thời sức sở. Bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh người từ nhỏ trấn sau lưng phương hướng chuyển đến, sóng lớn bình thường từ trên người sẽ qua. Là linh khí. Tăng Quý cảm giác run lên trong lòng, đối với bên người hai người hỏi. Sức lực thật là mạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Minh cũng không rõ vì sao. Là linh khí, thật là tinh khiết, thật mạnh mẽ linh khí sóng trùng kích. Đi, chúng ta qua xem một chút. Trần Hạo cảm thụ hết sức rõ ràng. Loại sức mạnh này không giống bình thường, hẳn là chuyện gì xảy ra. Trần Hạo nói xong, ba cái ngay lập tức từ bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, theo sức mạnh chuyển tới phương hướng nhanh chóng đi tới. Chẳng những là Trần Hạo bọn họ cảm nhận được này sức mạnh kinh người, ở trên đảo từng cái người tu luyện đều có thể cảm nhận được trong đó sức mạnh, loại cảm giác này bọn họ quá quen thuộc. Trong lúc nhất thời, tất cả tu luyện người nhiều dọc theo sức mạnh chuyển tới phương hướng chạy như bay. Liên quan với người tu luyện tin tức quá ít, luồng sức mạnh mạnh mẽ này rất có thể chính là xuất hiện cái gì có quan hệ người tu luyện sự vật, bọn họ không thể không cấp thiết. Chính đang chạy trốn Trần Hạo ba người, đột nhiên bị hai người đuổi theo, đầu đội giày đặc khăn đội đầu, cùng trước đó đã gặp Ấn Độ người tu luyện gần như hòa trang, để Trần Hạo bất ngờ chính là, hai cái Ấn Độ người tu luyện bên trong một người trong đó lại còn là người quen, lúc trước đi Ấn Độ cường khoáng thạch, chính là hắn chặn lại Trần Hạo, thực lực của đối phương không yếu, hắn đến rồi cũng bình thường. Trần Hạo nhận ra hắn, hắn nhưng không có trước tiên có thể nhận ra Trần Hạo, dù sao Trần Hạo ngày đó là mang khăn che mặt, hai người cũng không có tiếp xúc gần gũi, vội vàng ở giữa giao thủ, hắn không nhận ra Trần Hạo cũng không có cái gì kỳ quái. Hai cái này Ấn Độ người tu luyện chính là giáo chủ và Hồng Y chủ giáo, tu vi của hai người một cái tại 4 tầng, một cái tại 3 tầng trung kỳ, tu vi rất cao, tốc độ tự nhiên so sánh nhanh, bỏ qua một bên sau lưng mấy người đồng bạn, bọn họ liền nhanh chóng chạy đi, bằng không, phía trước có vật gì tốt đều bị người khác giành trước rồi. Giáo chủ và Hồng Y chủ giáo đuổi tới Trần Hạo ba người, quay đầu con mắt quăng đi qua, trong mắt còn mang theo căm thù ánh sáng. Bọn họ Ấn Độ người tu luyện đã có 4 người chết ở Trung Quốc người trên tay, mà bọn họ đối với Trung Quốc người tu luyện còn không biết gì cả. Bởi vậy mới làm ra nhất kế âm mưu, đã biến thành bây giờ tình hình. Nhưng là bây giờ còn chưa có xác định muốn ứng đối như thế nào lần này toàn cầu người tu luyện tụ hội, không nghĩ tới lại đột nhiên bước lên một trận lực lượng vô danh, thực sự là biến đổi bất ngờ. Chương 165, chỗ thí luyện. Ấn Độ hai người tu luyện người cùng Trần Hạo ba người gặp thoáng qua sau khi, lão Mỹ người tu luyện bên trong có 5 người cũng là nhanh chóng đuổi theo Trần Hạo ba người, sau đó rất nhanh cũng vượt quá bọn họ, đuổi trước mặt. Trần Hạo ba người từ cảm nhận được linh khí gợn sóng đến lên đường chạy đi, xem như cực kỳ nhanh rồi. Đối mặt không biết tình huống, mỗi người đều nghĩ hết mau đi tới tìm tòi hư thực. Trần Hạo bởi cùng Lâm Trường Minh cùng Tang Quý đi chung với nhau, cũng không hề tận lực chạy đi, đã có không ít những quốc gia khác người tu luyện đạt đến bọn hắn. Trần Hạo, nếu không phải ngươi hãy đi trước đi, ta theo ở phía sau là được. Tang Quý mắt thấy đã có không ít cao thủ đều đi tới phía trước, có chút sốt ruột nói với Trần Hạo. Không cần lo lắng, sự tình không đơn giản như vậy, an tâm chạy đi là được. Trần Hạo an ủi một tiếng. Vừa bắt đầu, hắn vẫn chưa thể xác định lúc trước cái loại này bị nhòm ngó cảm giác có phải là thật hay không thật, nhưng là sau đó linh khí sóng trùng kích để hắn hiểu được, tất cả những thứ này có thể là con người làm ra, mà là tất nhiên là cái cao thủ vô cùng lợi hại. Sự tình vẫn không có điều tra rõ ràng, chạy đến phía trước không nhất định chính là chuyện tốt, cho dù có chuyện tốt, có nhiều người như vậy tại, cũng chưa chắc ai có thể độc thôn. Từ bên người thỉnh thoảng trải qua người, Trần Hạo đối với các quốc gia người tu luyện tình huống cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Thực lực mạnh đều tranh nhau chen lấn chạy đến trước mặt, thực lực yếu theo ở phía sau. Đến nay có 5 quốc gia tổng cộng 12 người tu luyện người đã đi ở Trần Hạo trước mặt bọn họ, nói rõ tu vi của đối phương chí ít tại tầng thứ 3, thậm chí có người tu luyện đến tầng thứ 4. Mà đổi thành ở ngoài 3 quốc gia rất có thể không có thực lực đạt đến tầng thứ 3 cao thủ, nếu như có, cái này tụ hội không nên không đến. Bởi vậy cũng có thể thấy được, các quốc gia người tu luyện phát triển trình độ. Trung Quốc nếu không có Trần Hạo đột nhiên xuất hiện, hiện tại khả năng cũng chỉ có Nhậm Thiên Long một người tu luyện đến tầng thứ 3. Bất kể là tu vi vẫn tại sức chiến đấu đều là ở vào lạc hậu trạng thái. Đảo nhỏ không lớn, lấy tốc độ của bọn họ, bất quá 1-2 phút liền đến chuyện xảy ra trung tâm. Trần Hạo chạy tới nơi này thời điểm, phát hiện nơi này đúng là mình chuẩn bị dùng để cùng các quốc gia trao đổi địa phương. Trong rừng cây một khối bằng phẳng đất trống, lúc này đã có 10 mấy người vây tại một chỗ, mà tại trong vòng vây của bọn họ tâm, là cái đường kính đại khái khoảng 1 mét vòng sáng, đến gần vừa nhìn, mới phát hiện, đây là một do tia sáng hình thành đồ án. Giống như một cái thiên mã bay vút giống như vậy, trông rất sống động. Vòng sáng tản ra nhàn nhạt sóng linh khí, tựa hồ lúc trước lần kia sóng trùng kích chính là do nó phát ra. Tại vòng sáng bên cạnh, còn có một khối cao 1 mét tảng đá lớn, trên tảng đá viết 2 hàng chữ, người tu luyện, chỗ thí luyện vào miệng, lôi vào, thí luyện thời gian 1 tháng. Vào miệng, lối vào đem tại sau 1 giờ biến mất. Chữ, không phải tiếng Trung, cũng không phải Anh văn, thế nhưng cái này 2 hàng chữ ai đều có thể nhìn hiểu. Giống như là lúc trước tại truyền thừa trên ngọc bài tiếp thu công pháp tu luyện truyền thụ như thế. Phía trước liền chạy tới người lúc này đều nhìn vòng sáng cùng thạch đầu, duy trì 1-2 mét khoảng cách. Từng người suy tư. Trần Hạo, đây là ý gì? Tăng Quý suy nghĩ một chút hỏi. Kỳ thực trên tảng đá 2 hàng tự ý tư đã rất rõ ràng, thế nhưng Tăng Quý đối với đột nhiên xuất hiện tình huống cảm thấy nghi hoặc. Trần Hạo không hề trả lời Tăng Quý lời nói, mà là tại ngưng thần trầm tư. Cái này vòng sáng nếu như Trần Hạo không có đoán sai, phải là trong truyền thuyết truyền tống trận. Cái truyền tống trận này sẽ đem người đưa đến những địa phương khác, nơi này chính là phía trên tảng đá viết người tu luyện chỗ thí luyện. Nơi này ở nơi nào, Trần Hạo không biết, bất quá Trần Hạo đoán chừng nơi này khẳng định không phải là mình quen thuộc địa phương, thậm chí không phải trên địa cầu. Đối với truyền tống trận xuất hiện, Trần Hạo cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đây là tu luyện giới trọng yếu công cụ giao thông. Nếu chính mình cũng tiếp xúc tu luyện, cái kia tái tiếp xúc đến truyền tống trận sẽ không có cái gì kỳ quái đâu rồi. Chỉ là đối với truyền tống trận xuất hiện thời cơ, Trần Hạo cảm thấy một tia nghi hoặc. Vừa vận tại các quốc gia người tu luyện tập hợp thời điểm, nó liền xuất hiện rồi. Nghĩ đến trước đó ở trong phòng cảm nhận được loại kia cảm giác bị người dòm nó, ngay sau đó là một trận to lớn linh khí xung kích gây nên bọn họ chú ý của mọi người, đem người đều mang tới đây. Nếu như mình không đoán sai, truyền tống trận này hẳn là vừa mới bị người lắp đặt, việc này có người ở sau lưng thao tác. Từ tiếp xúc tu luyện, đến lúc sau đối với các quốc gia tình huống hiểu rõ, lại cho tới bây giờ xuất hiện truyền tống trận, Trần Hạo luôn cảm giác, trong cõi u minh, có một nguồn sức mạnh tại thôi động tất cả những thứ này phát triển. Chỉ là này âm thầm bàn tay khổng lồ quá cường đại, Trần Hạo bọn họ bây giờ còn chạm không tới. Bây giờ, đối phương vì bọn họ mở ra một cái truyền tống trận, rất rõ ràng liền là muốn cho bọn họ đi vào thí luyện. Bất quá mặc kệ đối phương là người nào, có mục đích gì, thế nhưng lúc này, bọn họ không thể không dựa theo đối phương bày sẵn đường tới đi. Trừ phi buông tha cho tu luyện, nhưng là, tu luyện có thể từ bỏ sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, bọn họ không thể từ bỏ. Này không là chuyện của một cá nhân, là một cái tập thể, một cái quốc gia, rất nhiều sự tình của quốc gia. Trừ phi trên địa cầu sở hữu người tu luyện đều đồng ý từ bỏ, bằng không những người khác cũng tất nhiên sẽ kiên trì tiếp tục đi. Người tu luyện, chỗ thí luyện, đây chính là sau lưng bàn tay lớn sắp xếp cho bọn họ tiến hành tôi luyện địa phương. Nói đến chỗ thí luyện, Trần Hạo cũng không xa lạ gì, đây là tại trong tiểu thuyết nhân vật chính trưởng thành chuẩn bị phân đoạn, mà Trần Hạo là cái mọt sách, đối với cái này dù chưa tự mình trải qua, thế nhưng đã bạn tri kỷ đã lâu. Chỗ thí luyện, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hiện tại, trên địa cầu tu luyện này đã phát triển đã đến mức độ nhất định, nằm ở bình cảnh trạng thái, trên địa cầu cũng không có gì đặc biệt kỳ ngộ có thể để cho bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Mà đúng vào lúc này, có người cung cấp chỗ thí luyện cho bọn họ, điều này nói rõ người sau lưng một mực đang chú ý tu luyện của bọn hắn tình huống, nghĩ đến chính mình rất có thể một mực bại lộ tại mí mắt của người khác từ dưới đáy, Trần Hạo cảm thấy một trận không thoải mái, bất quá bây giờ chính hắn đối với cái này không thể ra sức. Bọn họ hiện tại lại như là tiểu hải tử, mà đối phương là đại nhân, bọn họ còn cần đối phương chiếu cố mới có thể đang tu luyện trên đường rất tốt trưởng thành. Nghĩ tới đây, Trần Hạo cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ một tiếng. Chỗ thí luyện, nhất định phải đi, tuy rằng Trần Hạo biết chỗ thí luyện có thể sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng đi tới tu luyện con đường này, đối mặt nguy hiểm là tất nhiên. Ngày hôm nay không ở trong lúc nguy hiểm trưởng thành, ngày mai tiểu có khả năng chôn vùi tại trong nguy cấp, đây là một đầu chỉ có thể đi tới, không thể lùi bước con đường. Trần Hạo liếc mắt nhìn các quốc gia người tu luyện tình huống, có người ánh mắt của nhiệt, có người cao mày trầm tư, cũng có người có vẻ rất mê man. Hiện tại, vẫn chưa có người nào đi vào truyền tống trận, khả năng mọi người đối với cái này còn mang trong lòng kiêng kỵ. Tại không có nửa điểm tin tức dưới tình huống, cũng không ai dám dễ dàng thử nghiệm. Tăng Quý, trường rõ ràng, chỗ thí luyện chính là cho người tu luyện tôi luyện, trưởng thành địa phương, dường như bộ đội thực chiến diễn tập. Chỗ thí luyện nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng ở tại, có thể sẽ đánh đổi mạng sống, cũng có thể sẽ có thu hoạch lớn. Làm tự chúng ta, vì Long Môn, nơi này, chúng ta nhất định phải đi. Trần Hạo thần tình nghiêm túc nhìn Tăng Quý cùng Lâm Trường Minh, tiếp tục nói, hiện tại, các ngươi có thể gọi điện thoại cho nhà, muốn nói cái gì liền kể một ít. Tăng Quý cùng Lâm Trường Minh lấy Trần Hạo dẫn đầu, nghe được Trần Hạo nói như vậy, trong lòng bọn họ đã rõ ràng, này tương đương với chiến sĩ xuất chinh, gọi điện thoại chính là bằng lưu di thư. Hai người gật gật đầu, đối với Trần Hạo sắp xếp không hề nói gì, lấy ra điện thoại vệ tinh đi tới một bên đánh ra ngoài. Trần Hạo tuy rằng đối với thực lực của mình có lòng tin nhất định, thế nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình có thể tại chỗ thí luyện bên trong hào không có nguy hiểm. Xa lạ chỗ thí luyện, đối với mỗi cái tiến vào bên trong thí luyện người mà nói đều là tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy Tang Quý cùng Lâm Trường Minh chạy tới một bên gọi điện thoại, Trần Hạo cũng lấy ra điện thoại vệ tinh cho quốc nội gọi tới. Tuy rằng bên này là buổi sáng rồi, thế nhưng quốc nội bây giờ còn là đêm khuya hừng đông. Trần Hạo cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Di Phương. Di Phương đang tu luyện trong, nghe được điện thoại, cầm lên vừa nhìn, là Trần Hạo, lập tức liền nhận, "Trần Hạo, ngươi làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta?" Nàng đối với Trần Hạo vào lúc này gọi điện thoại cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. "Di Phương, phía ta bên này xảy ra một ít tình huống đặc thù, đỡ lấy hơn một tháng khả năng đều không thể quay về, gọi điện thoại nói cho ngươi âm thanh." Trần Hạo ngữ khí thân thiết nói ra. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi có hay không nguy hiểm?" Di Phương là Trần Hạo nữ nhân, đối với Trần Hạo tình huống rất quan tâm. "Đây là một lần mạo hiểm hoạt động, chúng ta phát hiện một nơi kỳ quái, cần phải đi thăm dò. Bất quá ngươi không nên quá lo lắng, phải tin tưởng thực lực của ta." Trần Hạo không có thời gian cùng với nàng giải thích quá nhiều, chỉ có thể nói đơn giản một câu. "Ồ, vậy ngươi phải cẩn thận. Ta chờ ngươi trở lại." Di Phương cùng Trần Hạo đều là dứt khoát người, nàng không ở Trần Hạo bên người, lúc này cho dù muốn cùng hắn đồng thời mạo hiểm đều không thể ra sức, chỉ có thể dặn dò. "Hừm, ta biết rồi, mặt khác, ta không cùng Thiên Thiên gọi điện thoại, ngươi chiếu cố tốt nàng." Trần Hạo tuy rằng muốn cùng Lưu Thiên Thiên nói một tiếng, thế nhưng ngẫm lại vẫn là không muốn làm cho nàng lo lắng. "Được, ta biết." Di Phương chăm chú hồi đáp. Chương 166, đến. Trần Hạo kết thúc cùng Di Phương trò chuyện, lại cho Nhậm Thiên Long đánh tới. Lúc này Nhậm Thiên Long mới tu luyện xong ngủ ở nhà, cảm giác một trận tiếng chuông ồn ào vang lên, đem hắn cùng lão bà đều thức tỉnh.
Ai vào lúc này gọi điện thoại cho ngươi hả?
Nhậm Thiên Long lão bà Thụy Nhãn mông lung nói thầm hỏi, trong giọng nói có một ít bất mãn. Nhậm Thiên Long cũng nghi hoặc lúc này sẽ là ai gọi điện thoại cho hắn, cầm lấy đầu giường điện thoại di động vừa nhìn, dĩ nhiên là Trần Hạo. Trần Hạo vì quốc gia, là Long Môn cách xa ở Thái Bình Dương làm việc, lúc này gọi điện thoại đến tất nhiên là có việc trọng yếu. Nhậm Thiên Long nhất khắc không làm lỡ tiếp cú điện thoại thăm hỏi nói, Trần Hạo.
Hừm, Thiên Long, bên này xuất hiện trọng yếu tình huống, trung chuyển trên đảo đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống trận, liền là tiểu thuyết bên trong cái loại này. Truyền tống trận sẽ đem người truyền tới chỗ thí luyện, hiện tại còn không biết là ở nơi nào. Lần luyện tập này duy trì một tháng, nói cách khác ta sẽ rời đi một tháng, Long Môn bên kia ngươi phải tăng cường huấn luyện.
Còn có, lần luyện tập này có thể sẽ rất nguy hiểm, nếu như chúng ta không thể trở về đến, giúp ta chăm nom tốt Thiên Thiên cùng nhà ta.
Thời gian không nhiều, ta liền không với ngươi nhiều lời.
Trần Hạo âm thanh bình thản nói ra.
Nhậm Thiên Long nhất vừa nghe Trần Hạo nói chuyện, lông mày chăm chú nhíu lại, thần sắc nghiêm túc.
Truyền tống trận, chỗ thí luyện, loại này sẽ chỉ ở trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện ngọn ý, dĩ nhiên tại trên thực tế cũng xuất hiện.
Thí luyện, trước đây Nhậm Thiên Long chỉ sẽ cảm thấy rất kích thích, thế nhưng lúc này, hắn lại biết, này cũng rất nguy hiểm.
Từ Trần Hạo bình thản trong giọng nói, hắn đồng dạng nghe được nghiêm nghị.
Lấy hắn đối với Trần Hạo hiểu rõ, hắn biết liền ngay cả Trần Hạo đối với cái này đột nhiên xuất hiện thí luyện cũng chưa hề hoàn toàn nắm chặt.
Trần Hạo, không đi được không?
Nhậm Thiên Long không biết nói cái gì, nếu nguy hiểm như vậy, hắn hy vọng Trần Hạo ba người không nên quá mạo hiểm.
Thiên Long, chúng ta đi.
Có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà nếu như chúng ta không đi, Long Môn sẽ nguy hiểm hơn.
Bất quá ngươi cũng không nên quá lo lắng, chúng ta sẽ tận lực cẩn thận.
Vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, ngươi yên tâm, ngươi chuyện phân phó ta sẽ làm tốt.
Được, thời gian rất gấp, cứ như vậy.
Trần Hạo nói xong cũng để điện thoại xuống rồi.
Nhậm Thiên Long để điện thoại xuống cũng rốt cuộc không ngủ được.
Trần Hạo điện thoại để hắn tỉnh càng ngủ, không ngừng mà suy nghĩ trong đó lợi hại quan hệ.
Lão công, ai cho ngươi gọi điện thoại a? Nửa đêm canh ba, nhao nhao nhân ra ngủ.
Nhậm Thiên Long lão bà mơ mơ màng màng oán giận nói.
Nhậm Thiên Long chính đang suy tư Trần Hạo mang tới lượng lớn tin tức, nghe đến lão bà oán giận, không khỏi lông mày vừa thu lại, trầm thấp nói ra, ngươi ngủ tiếp đi, mặc kệ chuyện của ngươi.
Nhậm Thiên Long lão bà còn tưởng rằng mặc cho Thiên Long hội an ủi nàng, ai biết nghe được nhưng là cứng rắn âm thanh,
không khỏi trong lòng cảm thấy một trận oan ức, giận dỗi nói ra, ta đều bị điện thoại của ngươi đánh thức, còn thế nào ngủ à?
Nhậm Thiên Long không nghĩ tới lão bà làm sao đột nhiên trở nên không hiểu chuyện rồi. Lẽ nào không thấy được chính mình đang suy tư sự tình sao?
Ngươi bình thường yếu ớt một điểm coi như xong, lúc này tại cùng chính mình náo cái nào ra à?
Bất quá hắn cũng không tốt đối với lão bà nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là nói ra, được rồi, đừng cáu kỉnh, ta đang suy tư việc trọng yếu.
Có chuyện gì so với lão bà còn trọng yếu hơn?
Lão bà rất bất mãn thuận một câu.
Trước đây Nhậm Thiên Long rất nhàn rỗi, thường thường cùng nàng, nhưng là đoạn thời gian gần đây, Nhậm Thiên Long cũng không biết tại bận rộn cái gì, đối với nàng có chút lạnh nhạt.
Ta nói ngươi hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy?
Ta tiếp điện thoại liền để ngươi khó chịu như vậy.
Chúng ta Long Môn trưởng môn bây giờ đang ở bên ngoài liều sống liều chết, liên gia đều không về được, ta nhưng ở đây cùng ngươi ngủ, ngươi còn có cái gì tốt oán trách?
Nhậm Thiên Long âm thanh nghiêm nghị nói ra.
Trước đây, Nhậm Thiên Long mới vừa gia nhập Long Tổ, bởi so sánh ưu tú, mới có cơ hội lấy được đại lãnh đạo thưởng thức, do đó cưới quan lớn tôn nữ Đặng Hải Cầm. Lúc đó Long Tổ còn rất nhỏ yếu, không quá được coi trọng, Nhậm Thiên Long địa vị cũng không cao, chủ nếu là bởi vì sẽ chế thuốc tề mới có thể đi vào cao tầng. Nay tại lúc đó hai người hôn nhân quan hệ trong, Nhậm Thiên Long ở gia đình kỳ thực tương đối là ở vào yếu thế. Thẳng đến Long Tổ thế lực lớn lên, địa vị của hắn mới chậm rãi tăng cao càng nhiều, bây giờ Long Tổ phát triển trở thành là Long Môn, hắn tuy nhiên đã không phải thân phận của luyện dược sư, cũng không phải Long Môn lão đại, nhưng là địa vị của hắn nhưng không giảm ngược lại tăng, điều này là bởi vì hiện tại Long Môn so với trước kia Long Tổ phải mạnh mẽ hơn nhiều, quốc tế địa vị cũng trọng yếu hơn. Mà mang đến tất cả những thứ này biến hóa người là Trần Hạo, hắn đối với Trần Hạo cảm tình là rất thâm hậu, lúc này Trần Hạo chính đang liều lĩnh nguy hiểm to lớn là Long Môn phân đấu, hắn rất lo lắng Trần Hạo an nguy, tâm tình trầm trọng. Một mực lão bà vào lúc này phát tiểu tỷ tính khí, điều này làm cho Nhậm Thiên Long tâm tình rất không vui, tiếng nói liền nghiêm khắc một điểm. Đặng Hải Cầm nhìn thấy Nhậm Thiên Long đối với nàng chưa từng có nghiêm khắc trách, trong lòng ủy khuất nước mắt lập tức liền chảy ra. Nhưng là muốn đến nhận trước Thiên Long nói, nàng cũng biết mình ngày hôm nay cáu kỉnh là không đúng. Nàng không phải là không hiểu chuyện, không phải vậy Nhậm Thiên Long cũng sẽ không thích nàng, chỉ là nàng lập tức không quen Nhậm Thiên Long bận rộn có chút không để ý ra, cho nên mới phải nhân cơ hội phát cái bực tức, không nghĩ tới Nhậm Thiên Long cú điện thoại này trọng yếu như vậy. Cho tới Nhậm Thiên Long dĩ nhiên sẽ đối với nàng lạnh nói đối mặt.
Nhậm Thiên Long xem đến lão bà hoa nước, biết là giọng của mình nặng nề một chút, không thể làm gì khác hơn là an ủi, được rồi, đừng khóc.
Trần Hạo đối với Long Môn cùng quốc gia đều rất trọng yếu, hắn hiện tại chính ở bên ngoài vì chúng ta dốc sức làm, người đang ở hiểm cảnh, gọi điện thoại cho ta là báo cho ta tình huống, để cho ta nắm chặt Long Môn huấn luyện, còn có, nếu như hắn bất hạnh hy sinh, để cho ta chiếu cố hắn người nhà.
Ô ô, lão công, là ta không được, ta.
Đặng Hải Cầm tuy rằng cảm thấy hoa nước, thế nhưng nghe được Nhậm Thiên Long giải thích, trong lòng đã đối với bị điện thoại quấy rầy sự tình không có bất kỳ oán trách. Nàng bởi vì thân phận tương đối cao, lại gả cho Nhậm Thiên Long, vì lẽ đó từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ Long Tổ tồn tại, hiện tại Long Môn tình huống nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, thế nhưng cũng biết bây giờ Long Môn địa vị so với trước kia Long Tổ căn bản không tại một cấp bậc, chính mình cũng bởi vậy được lợi, nàng còn ăn qua Long Môn đan dược điều trị thân thể đây, tất cả những thứ này có người nói đều là vì Trần Hạo. Không nghĩ tới Trần Hạo hiện tại vị cao như vậy, còn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng ở bên ngoài dốc sức làm, mà nàng dĩ nhiên đối với Trần Hạo nổi nóng, điều này làm cho nàng lúc này cảm thấy rất hổ thẹn. Trần Hạo bên này cho Di Phương cùng Nhậm Thiên Long đánh xong điện thoại sau khi, không có lại cho Lưu Thiên Thiên cùng trong nhà gọi điện thoại, lúc này quốc nội còn là đêm khuya, gọi điện thoại bằng thêm suy đoán của bọn họ. Một tháng cũng không tính quá lâu, hắn tin tưởng Di Phương cùng mặc cho Thiên Long hội chiếu cố tốt Thiên Thiên cùng gia đình hắn. Các loại, chờ, Trần Hạo nói chuyện điện thoại xong trở về, truyền tống trận chu vi đã bu đầy người, tu vi thấp tới chậm một chút, bất quá lúc này cũng toàn bộ đều đã đến, trong đó thậm chí có một nửa đều là lao mỹ người tu luyện. Đối với mới xuất hiện chỗ thí luyện, không có người nào không muốn đi xem một chút, rèn luyện một phen, dù sao có thể sẽ ở bên trong đạt được phong phú thu hoạch ra. Trần Hạo nghĩ tới đây lần nói thế nào cũng là mình đầu mối đem các quốc gia người tu luyện tập trung đến cùng nhau, nếu hiện tại cũng không người nào nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm, cái kia nói không chừng còn muốn chính mình đến đầu. Trần Hạo đi tới trong đám người giữa, tầm mắt vờn quanh nhìn quét một vòng, trực tiếp dùng tiếng Trung mở miệng nói ra, lần này gọi mọi người qua đến hòn đảo nhỏ này, vốn là muốn cho mọi người ngồi vào đồng thời trao đổi lẫn nhau, nhưng là bây giờ xuất hiện tình huống đặc biệt, vì lẽ đó, kế hoạch liền muốn cải biến. Bất quá, ta còn là muốn nói đơn giản một cái, tất cả mọi người là tu luyện người, cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Ta hy vọng có thể lập dưới một quy củ, người tu luyện không nên ác ý sát hại người bình thường, người tu luyện ở giữa ân oán không nên phát tiết đến người bình thường trên người. Quy củ này, nếu có ai không đồng ý, có thể nhấc tay nói rõ lý do của ngươi. Trần Hạo dùng tiếng Trung nói xong, còn dùng Anh văn cũng nói một lần, cứ như vậy, tin tưởng mọi người đều có thể nghe rõ. Mặc kệ đột nhiên xuất hiện chỗ thí luyện sẽ mang đến kết quả gì, thế nhưng lần này mục đích tới nơi này, Trần Hạo không có quên. Nghe được Trần Hạo lời nói, mọi người phản ứng bất tận tương đồng. Bọn họ cũng biết Trung Quốc mượn giết người một chuyện đem mọi người tập trung đến đồng thời, tất nhiên sẽ nói chuyện này, vì lẽ đó, Trần Hạo nói tại mọi người trong dự liệu. Bất quá bởi đột nhiên xuất hiện truyền tống trận, vì lẽ đó giao lưu liền hủy bỏ. Ấn Độ giáo chủ đối với Trần Hạo nói lên kiến nghị, biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá hắn cũng biết Trần Hạo đề nghị này hẳn là sẽ không bị phản đối. Ít nhất hắn liền chưa hề nghĩ tới muốn đối với người bình thường như thế nào, lần trước là vì toàn cầu quan hệ còn không có rõ ràng, hắn cũng chỉ là tùy ý làm chút việc nhỏ đầu mà thôi. Bây giờ thế cuộc bất đồng, đơn giản nhất là toàn cầu người tu luyện đã tạo thành vòng tròn, như vậy phạm vi sự tình dĩ nhiên là tại trong vòng giải quyết. Cái thứ nhất đối với Trần Hạo kiến nghị làm ra hưởng ứng chính là đảo quốc, bọn họ cũng là chuyện lần này thụ hại một phương, không duyên cớ bị người quăng một đạo. Nếu không phải Trung Quốc ứng đối thỏa đáng, nói không chừng sẽ có cái gì hậu quả. Mặc dù âm thanh cường chẳng nói, ta đồng ý Trung Quốc phương đề nghị, chúng ta tu luyện người cần phải có nguyên tắc của mình, vô cớ sát hại người bình thường, thực sự có sai lầm thân phận của chúng ta. Ghana đại quốc gia người tu luyện người dẫn đầu là Lù, thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế bất phàm, các loại, chờ, Masua nói xong, hắn cũng đi đầu biểu thị nói, chúng ta cũng tán thành đề nghị này. Liên tục hai quốc gia biểu thị sau khi, những quốc gia khác cũng dồn dập biểu thị tán thành. Kỳ thực điều này cũng chẳng qua là cái quy tắc ngầm, hiện tại cũng không hề cái gì đối ứng với nhau sức mạnh để duy trì quy củ này. Có đồng ý hay không cùng có thể hay không tuân thủ là hai việc khác nhau. Bất quá, mặc dù là quy tắc ngầm, nhưng là dù sao cũng là tại mọi người trước mặt biểu thị ra lập trường, nếu như đến thời điểm ai trái với quy củ bị bắt được, cái kia người khác thì có lý do chính đáng ra tay với hắn rồi. Nếu mọi người đều không phản đối, cái kia liền chuẩn bị tiến vào chỗ thí luyện đi. Trước đây có cái gì ân oán, có thể tại chỗ thí luyện bên trong hào hào giải quyết. Trần Hạo nói xong, kéo qua Tang Quý cùng Lâm Trường Minh, ba người đi vào truyền tống trận, từ mặt đất bắn ra ba đạo bạch quang, phân biệt đem ba người bao lấy, rất nhanh, Trần Hạo ba người liền biến mất ở trong truyền tống trận. Nhìn thấy Trần Hạo theo ánh sáng biến mất, cũng không hề phát sinh chuyện khác, những người khác cũng dồn dập cấp bước vào truyền tống trận. Một mảnh rộng lớn bên trong vùng rừng rậm, cây cối che trời, tối tăm mà bước, thỉnh thoảng nghe thấy từ thâm lâm bên trong truyền ra một tiếng khiếp người nội tâm dã thú tiếng kêu. Ở trong rừng rậm một chỗ gò đất, mặt đất bằng phẳng trên đột nhiên xuất hiện ba đám hào quang màu trắng, ánh sáng tàn đi, hiện ra ba người, chính là Trần Hạo ba người. Thông qua truyền tống trận, bọn họ qua lại không gian, đã tại một bên khác trên truyền tống trận xuất hiện. Chương 167, thí luyện bắt đầu. Từ truyền tống trận đi ra, Trần Hạo nhanh chóng đánh giá một cái hoàn cảnh chung quanh. Ngoại trừ hiện tại thân ở một vùng đất rộng rãi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là rậm rạp thâm lâm, chưa từng thấy qua đại thụ, sâu không thấy đáy rừng cây. Trần Hạo lập tức liền ý thức được, nơi này rất có thể đã không phải là địa cầu, trên địa cầu từ khi gặp lớn như vậy cây cối, nơi này đại thụ đoán chừng đều sinh trưởng không biết ngàn năm rồi. Bất quá lúc này Trần Hạo cũng không hề dỗi danh đi hỏi chính mình thân ở phải hay không địa cầu, cũng không có công pháp đi tinh tế quan sát hoàn cảnh chung quanh. Một chút đánh giá xong hoàn cảnh sau khi, đáy lòng đã có tính toán, đối với bên người Tang Quý cùng rừng trưởng rõ ràng gọi một tiếng, chúng ta đi mau. Sau đó liền đi đầu nhanh nhanh rời đi truyền tống trận, Tang Quý hai người còn chưa kịp tới thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, nghe được Trần Hạo kêu to, cũng nhanh chóng đi theo. Tiểu tại Trần Hạo ba người vừa biến mất ở trong rừng rậm thời điểm, người phía sau đã theo sát truyền đưa tới, nhìn thấy thân ở hoàn cảnh, phi thường kinh ngạc. Từ truyền tống trận người đi ra càng ngày càng nhiều, không tới một hồi, toàn bộ hơn 100 người liền đều truyền đưa tới. Ồ, Trung Quốc ba người tu luyện người đây? Đột nhiên có người hỏi. Tám quốc gia người đi tới, từng người làm trận, có người phát hiện trước hết truyền đưa tới Trung Quốc người tu luyện dĩ nhiên không ở. Nghe được người này tiếng kinh ngạc khó tin, tất cả mọi người đều là sức sở,
tỉ mỉ xem xét một chút, phát hiện Trung Quốc người tu luyện quả nhiên không có đi cùng với bọn họ. Ấn Độ giáo chủ con mắt híp một cái, tại truyền đưa trước khi tới, Trần Hạo còn nói chờ đến chỗ thí luyện sau khi, mọi người có cái gì ân oán đều có thể giải quyết. Hắn cũng đang có này cảm giác, nghĩ các loại, chờ, vừa qua đến liền tìm Trung Quốc người tu luyện phiền phức, dù sao bọn họ chỉ có 3 người, mà chính mình có 8 người. Nhưng là không nghĩ tới Trung Quốc người tu luyện như thế trượt. Một truyền đưa tới tiểu không có hình bóng. Hắn phát hiện mình khả năng quá khinh thường người Trung Quốc rồi. Ồ cây kia giống như là nhân sâm. Đột nhiên, có một cái đang tại chung quanh đi lại Á Châu quốc gia người tu luyện nhìn cách đó không xa một viên thực vật cả kinh kêu lên. Thường thường tìm kiếm các loại quý giá dược liệu bọn họ đối với nhân sâm cũng không xa lạ gì, xem đến mặt đất trên một viên thực vật mảnh khảnh tiểu cành cây, còn có đỉnh chóp cái kia rõ ràng nhất một bó đóa hoa nhỏ, tuy rằng cùng mình đã từng thấy có chút đào ngũ dị, nhưng hắn cảm thấy đây chính là nhân sâm. Chống đỡ một chút đạt chỗ thí luyện liền phát hiện tối dược liệu quý giá, nhất thời tất cả mọi người đều đưa ánh mắt quăng đi ra ngoài, về phần Trung Quốc người tu luyện hướng đi. Bọn họ đã lười quản. Tại mọi người vây xem xuống, vị kia đến từ Nga liên bang người tu luyện thận trọng đem tự mình phát hiện cây kia tiểu thực vật hoàn hảo đào móc ra. Hắn tỉ mỉ phân biệt, còn thử mùi vị sau khi, cười to nói, ha ha, quả nhiên cùng người châu Á thăm ra, sâm, gần như, xem cái này đầu, này nhăn núm, đoán chừng có 100 năm trở lên. 100 năm trở lên hoang dại nhân sâm, này trên địa cầu đã không thấy nhiều, mang về liền có thể đem ra luyện chế thuốc. Không nghĩ tới vừa tới thì có thu hoạch, này quả là làm cho hắn rất vui mừng một cái. Cẩn thận đem người tham gia, sâm, thu được trong bao quần áo. Tâm tình sung sướng chính hắn hoàn toàn không có chú ý tới chu vi người của những quốc gia khác ánh mắt đã thay đổi. Đi, chúng ta nhanh đi những địa phương khác tìm một chút, lần này nhất định phải thắng lợi trở về. Hắn thu cẩn thận nhân sâm sau khi, hét quát một tiếng đồng bạn của mình, lần này bọn hắn tới 3 người, tuy rằng người thiếu một chút, nhưng mà nếu như nơi này dược liệu quá nhiều lời nói không chừng cũng có thể có được mùa lớn. Nơi này thứ tốt có nhiều hay không, hiện tại còn không biết, nhưng mà nếu như có thể thiếu mấy người chia sẻ, cái kia thu hoạch của mình cũng có thể lớn một chút. Mắt thấy Nga liên bang quốc gia người tu luyện thoát ly đoàn người đi tìm dược liệu, đột nhiên, một trận sốc xếp tiếng súng vang lên, đang tại cao hứng 3 cái Nga người tu luyện trong nháy mắt bị bắn giết trên mặt đất. Các quốc gia người tu luyện trong lúc đó cầu tâm đấu giác, lẫn nhau căm thủ, mọi người gom lại đồng thời vốn là nguy cơ trùng trùng, cần vạn phần cẩn thận thả ra. Hiện tại bọn hắn đi tới chỗ thí luyện, nơi như thế này càng làm cho các phe tâm tư biến thành mẫn cảm, Nga người tu luyện vốn là ít người, hiện tại lại thu hoạch quý giá dược liệu, lập tức liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ra tay trước là lão Mỹ, bọn họ đến người nhiều nhất, gần như 50 người. Tại Nga người tu luyện bị cả đoàn bị diệt sau đó, các quốc gia người tu luyện nhất thời lẫn nhau cảnh giới lên, rất nhanh sẽ hóa tan tác như chim ong. Trần Hạo 3 người đi vào rừng rậm, kỳ thực cũng không có chạy quá xa, này hoàn cảnh âm u dị thường, Trần Hạo cũng không dám quá bất cẩn. Trước đó sở dĩ nhanh nhanh rời đi nguyên chỗ, chính là sợ sẽ bị vây đánh, quả nhiên 3 người rời đi không tới một hồi, liền nghe đến tiếng súng, lúc này, Tang Quý cùng rừng trưởng rõ ràng mới hiểu được tại sao Trần Hạo sẽ dẫn bọn họ nhanh chóng biến mất. Nếu như nói tại trên hòn đảo nhỏ mọi người còn có thể quy củ một chút, như vậy đi tới nơi này cái u ám thâm lâm, vậy thì thật là không nên quá hòa hải. Đêm về khuya giết người ban đêm, nay hoàn cảnh đều phảng phất đang câu dẫn sai người nhóm nội tâm giết chóc. Trần Hạo, chúng ta làm sao bây giờ? Trải qua loại sự tình sau khi, Tang Quý cùng rừng trường sáng mai tiểu lấy Trần Hạo làm trung tâm. Trước tiên tìm một nơi đặt chân, nơi này âm sâm sâm, cũng không biết lúc nào liền trời tối. Trần Hạo vừa nói, một bên đem cất giấu trường đao lấy ra cho hai người mang tới. Trần Hạo nghe vậy không lúc chuyển tới tiếng thú gạo, dài lâu, chất phác, đoán chừng đây không phải phổ thông dã thú, mà là hùng mạnh yêu thú loại hình. Ba người cẩn thận tiến lên, tốc độ không nhanh không chậm. Không lâu cũng đã rời xa truyền tống trận vài chục km. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng là Trần Hạo bọn họ cũng không có phát hiện cái gì sơn động, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một viên ba người hợp bao đại thụ làm nghỉ ngơi địa phương. Tiểu tại Trần Hạo ba người chọn lựa nghỉ chân nơi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng to lớn tiếng rít gào từ nơi không xa truyền đến, trong thanh âm tựa hồ mang theo cảnh cáo, kinh sợ ý tứ. Hả? Trần Hạo thần sắc cứng lại, nghe tiếng gầm gừ này, giống như là tại xua đuổi tiến vào nó lãnh địa kẻ xâm lấn. Con quặp, sư tử loại hình đều có lãnh địa ý thức, đối với kẻ xâm lấn chúng nó thông thường đều là phát ra âm thanh cảnh cáo, nếu như đối phương không rời đi, chúng nó liền sẽ đối với kẻ xâm lấn phát động tấn công, cưỡng chế xua đuổi hoặc là giết chết xâm lấn đối thủ. Trần Hạo, nghe âm thanh, giống như là quay về chúng ta cái phương hướng này gọi, sẽ không phải là cho là chúng ta xâm lấn lãnh địa của nó, muốn khu đuổi chúng ta chứ? Tang Quý ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Tiếng gầm gừ này uy nghiêm, thô bạo, đoán chừng là cái rất cường đại dã thú, chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Dương Trường rõ ràng cảm giác con dã thú này không dễ chọc. Vùng rừng rậm này không biết tồn tại thời gian bao lâu. So với địa cầu rừng rậm nguyên thủy nguy hiểm nhiều, bên trong sinh tồn dã thú có thể sẽ rất hung tàn. Dọc theo đường đi căn cứ dã thú tiếng kêu, bọn họ đã tránh được không ít địa phương, không nghĩ tới liền ngay cả tìm nghỉ chân đại thụ đều bị xua đuổi, lúc này trời sắc đã âm rất nhiều, Trần Hạo không muốn đổi lại địa phương. Nếu là tới nơi này rèn luyện, cùng dã thú giao thủ là không thể tránh được, vậy thì từ con dã thú này bắt đầu lần này thí luyện lữ trình đi, Trần Hạo cũng muốn nhìn một chút chỗ thí luyện dã thú mạnh mẽ đến đâu. Đừng đổi địa phương, nếu nó cảm giác cho chúng ta xâm lấn lãnh địa của nó, vậy thì thẳng thắn dùng thực lực nói chuyện. Trần Hạo nắm ra bản thân trường đao, hướng về dã thú phương hướng đi đến. Nhìn thấy Trần Hạo xông lên trước, Tang Quý cùng rừng trường rõ ràng cũng chỉ có thể theo sau, trong nội tâm mơ hồ đối với lần này cùng dã thú địa bàn tranh cướp cuộc chiến khá là chờ đợi. Dã thú khíu giác rất mẹ bén, tựa hồ cảm nhận được kẻ xâm lấn tới gần cùng địch ý, giống giống phẫn nộ rít gào, một đường gào thét, một bên đón lấy kẻ địch. Khi làm dã thú bóng người đập vào mi mắt, cho dù Trần Hạo cũng không nhịn được cảm thán một tiếng, thật lớn một con lợn núi. Con lợn rừng này quả thực giống như là châu phi voi lớn giống như vậy, hai cùng thật dài răng nanh trắng nõn, sắc bén, phảng phất lóe hàn quang. Hai con mắt thật chặt tập trung Trần Hạo ba người, khí thế hùng hổ, uy phong lấm lấm. Nếu như bị cái này ra hỏa va vào, cái kia hàm răng tuyệt đối có thể đem người đối xuyên, hơn nữa thân thể cao lớn như vậy, cho đụng một cái đoán chừng không chết ở nó heo răng phía dưới, cũng sẽ bị cự lực xô ra nội thương. Mẹ kiếp, đây là heo sao? Này mũi lại lâu một chút liền biến thành con voi. Tang Quý nuốt một cái ít hầu, khiếp sợ nói ra. Là heo, hơn nữa là một con rất hung tàn heo. Dương Trường rõ ràng hai con mắt gắt gao tập trung trước mặt tên to xác, tại đây chỉ đại heo trước mặt, ngay cả mình đều cảm thấy bị áp chế rồi. Các ngươi trước tiên tránh ra một chút, ta thử xem thực lực của người này. Trần Hạo con mắt sáng lên lấp lóa, khí thế tăng vọt. Đối với chém giết thu giữ, hắn đã chờ mong thật lâu rồi. Bây giờ bước lên con đường tu luyện, tiến vào chỗ thí luyện, rốt cục có cơ hội thưởng thức mong muốn rồi. Trần Hạo cùng lợn núi lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương, khí thế đều đang không ngừng tích lũy, thủ thế chờ đợi. Giống. Trong lúc rằng co lợn núi đầu tiên khởi xướng tiến công, nổi giận gầm lên một tiếng, bốn vó dương lên liền hướng về Trần Hạo vọt tới. Lợn núi thân thể cao lớn cuốn lên một trận cuồng phong, bốn chân đạp đất, cả mặt đất đều chấn động động không ngừng. Hai mười mấy thước khoảng cách, nhanh chóng rút ngắn, Trần Hạo híp mắt lại, trong con người, lợn núi bóng người nhanh chóng tiếp cận, lớn lên. Tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên không so với mình chậm bao nhiêu, quả thực dường như báo săn mà không phải lợn núi nên có nhanh nhẹn. Chương 168, chém giết. Mắt thấy lợn rừng bốn vó tung bay xông đụng tới, Trần Hạo trường đao trong tay dương lên, chỉ xéo mặt đất, dưới chân đạp một cái, người đã đón lấy lợn rừng. Lợn rừng nhìn thấy Trần Hạo tiến lên đón, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, tốc độ vậy mà nhanh hơn vài phần, lập tức đôi bên liền muốn va vào nhau. Đột nhiên, Trần Hạo thân thể một nghiêng, cùng lợn rừng thân đan sen mà qua, đồng thời trường đao trong tay phủi đi một chút, theo lợn rừng chân sau sẽ qua. Trần Hạo vốn là nghĩ chém vào lợn rừng trên cổ, thế nhưng mà đôi bên thân đan sen mà qua, tốc độ quá nhiều, cuối cùng trường đao chỉ chém vào rồi lợn rừng chân sau. Một lần giao thủ công kích, rất nhanh, đôi bên ngừng lại, quay đầu lần nữa đối lập đến đồng thời. Con lợn rừng này không phải bình thường nhanh nhẹn, như vậy thân thể khổng lồ, ở nhanh chóng như vậy công kích xuống, vậy mà thoáng cái liền thắng xe lại, hơn nữa, Trần Hạo phát hiện, chính mình trường đao chém vào lợn rừng trên người, chỉ lưu lại một đạo không sâu vết thương. Liền huyết dịch đều không sao cả chảy ra, bởi vậy có thể thấy được, con lợn rừng này phòng ngự không phải bình thường mạnh. Trường đao ở linh khí quan chú, chém sắc như chém bùn, mà chém vào lợn rừng trên người, tạo thành tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Lợn rừng rất nhân tính hóa quay đầu nhìn thoáng qua chính mình chân sau, rũa ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét liếm lấy một chút. Quay đầu lại đến thời điểm, trải qua hai mắt bước lên làm người ta sợ hai ánh sáng màu đỏ, liền Trần Hạo đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, con lợn rừng này cũng quá trí tuệ đi à nha. Rất nhanh, lợn rừng lại một lần vọt tới, dã thú bị thương. Lúc này là thú tính quá độ, đối với Trần Hạo thù hận là tràn đầy đấy. Phát động cùng đi vào lợn rừng tốc độ lần nữa tăng lên một bậc, Trần Hạo không thể không vạn phần rất nghiêm túc đối đãi cái này đối thủ mạnh mẽ. Vù vù, một trận cuồng phong thổi qua, một người một heo lại một lần vọt tới đối phương. Đối với lợn rừng mạnh mẽ năng lực phòng ngự, Trần Hạo trường đao thật sự khó có thể tạo thành uy hiếp. Thế nhưng lợn rừng phát động công kích quá nhanh, hắn chỉ có thể trở tay chống cự, trường đao lần nữa trêu chọc hướng heo chân sau. Sau đó, ngay tại Trần Hạo theo vì lần này giao chiến lại là cùng lần trước như nhau thân đan sen mà qua thời điểm, trong lúc đó, một đạo bóng roi trước mặt tật quét tới, Trần Hạo vẫn không có đến kịp nhìn rõ ràng là vật gì, cũng đã bị hung hăng đánh vào trên lồng ngực, một nguồn sức mạnh cầm Trần Hạo đánh đấy phi thân trở ra. Nương theo mà đến còn có cực lớn đau đớn. T. Bay ngược trên không trung Trần Hạo nhịn không được hít sâu một cái hơi lạnh. Đồng thời cũng thấy rõ tập kích chính mình chính là cái gì đó, thì ra dường như bóng roi giống như đánh lén mình không phải núp trong bóng tối kẻ địch, mà là đang cùng chính mình giao thủ lợn rừng. Là nó thật dài heo cái đuôi quất ở trên người của mình. Đôi bên gặp thoáng qua, tốc độ cực nhanh, tốc độ nhanh như vậy, Trần Hạo liền làm được chuẩn xác ra tay đều rất khó, lúc này bị giấu ở lợn rừng phía sau cái đuôi tập kích, chớp liên tục tránh cũng không kịp, khó lòng phòng bị. Tầng tầng té lăn trên đất. Trần Hạo hàm răng cắn chăm chú, tuy rằng cũng cùng tử thần đã từng quen biết. Thế nhưng cái này còn là lần đầu tiên được thương nặng như vậy, nóng rát đau sốt mà ngay cả Trần Hạo đều khó mà chịu được. Rất nhanh kiểm tra một chút thân thể, khá tốt, không có thương tổn đến xương cốt. Thân thể của mình dù sao cũng rất mạnh lớn hơn. Hơn nữa lợn rừng cái đuôi là nhu tính, nếu như một cùng cứng rắn gậy sắt theo tốc độ nhanh như vậy đánh vào người, đoán chừng cũng bị đánh gần chết. Nhưng mà, tuy rằng thương thế không phải rất nặng, nhưng cũng không nhẹ, dù sao thời gian tu luyện còn thiếu, bình thường cũng thiếu hụt rèn luyện, năng lực chịu đựng khó tránh khỏi còn kém rồi rất nhiều. Người đang ở hiểm cảnh, muốn là bị thương, quả nhiên là nguy hiểm cực điểm. Trần Hạo nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó mắt nhìn chằm chằm, dương dương tự đắc lợn rừng, rất nhanh theo tu di không gian ở bên trong lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương uống vào. Đan dược này hay vẫn là lúc ấy sơ luyện đan thời điểm liền đã chuẩn bị tốt, mỗi loại đan dược đều luyện chế ra một ít thu gom ở tu di không gian bên trong. Ngoại trừ đan dược chữa trị vết thương, còn có tụ linh đan có thể rất nhanh bổ sung linh khí cùng giải độc đan, cái này cũng là vì chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng. Đan dược vào trong bụng, rất nhanh lan ra, thương thế trên người dừng một chút,
Trần Hạo cảm thấy dễ chịu rồi rất nhiều. Dù sao không có thương tổn gân động cốt, chỉ là đau đớn lưu sưng, trị liệu lên tới vẫn là rất nhanh đấy. Lợn rừng đứng ở nơi đó dương dương tự ác, rung đùi đắc ý rồi một hồi, lần nữa hướng Trần Hạo phát động công kích. Trần Hạo rất nhanh đứng thẳng người, nhìn chăm chú bay chạy tới lợn rừng, con mắt rét lạnh lập lòe. Mắt thấy lợn rừng liền muốn đục vào, Trần Hạo phi thân nhanh chóng tối lui, đôi bên duy trì hơn 10 thước khoảng cách. Ngay tại Trần Hạo quay người chân sau một khắc, trong lúc đó, Trần Hạo trong tay nhiều hơn một thanh phi đao. Linh khí trong nháy mắt liền đem nho nhỏ phi đao rót đầy, ngay sau đó lại là một luồng linh khí tập trung ở phi đao trôi đao chỗ. Lợn rừng chính đuổi theo Trần Hạo, nghĩ thừa dịp Trần Hạo bị thương thời điểm một lần hành động tiêu diệt đối thủ. Trong lúc đó, chính đang bỏ trốn bên trong Trần Hạo một cái vội xoay người lại, theo chạy trốn trạng thái quay người đón lấy lợn rừng. Hơn 10 thước khoảng cách, theo tốc độ của bọn hắn, quả nhiên là trong chớp mắt. Ngay tại đôi bên lập tức sẽ va vào nhau thời điểm, Trần Hạo quay người tránh đi, đồng thời phải giơ tay lên, trong tay phi đao trong nháy mắt bay ra, nhanh chóng bắn hướng lợn rừng con mắt. So về sử dụng trường đao, phi đao tốc độ nhanh không biết nhiều ít. Đôi bên thân đan xen mà qua đồng thời, khoảng cách không đến vài mét, Trần Hạo phi đao rời tách tay cũng đã bắn đến lợn rừng con mắt. Liên tính toán lợn rừng lại nhanh nhẹn, khoảng cách này, Trần Hạo tránh không khỏi cái đuôi của nó cũng đồng dạng tránh không khỏi Trần Hạo phi đao. Giống, giống. Lợn rừng chạy như bay thân thể ầm ầm ngã xuống đất, kịch liệt đau nhức khiến nó trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại gầm rú. Con mắt cũng không có dày đặc da thịt phòng hộ, đây là một cái nhược điểm chí mạng. Nó đánh lén Trần Hạo một lần, hiện tại bị Trần Hạo đánh lén trở lại, phi đao xuyên thấu qua con mắt thẳng vào đầu lâu bên trong, mang cho lợn rừng cực lớn bị thương, nhưng mà cũng không có thương đến lớn nào, khiến nó lập tức tử vong. Lợn rừng lại trên mặt đất không ngừng mà dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại, tuy rằng không chết, nhưng cũng là nỏ mạnh hết đà rồi. Tang Quý cùng Lâm Trường Minh nhìn thấy lợn rừng dãy rủa càng ngày càng nhỏ, từ đằng xa đã đi tới. Lợn rừng một cái con mắt đã bị xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, ở lăn qua lăn lại dãy rủa thời điểm, cầm chung quanh một rừng cây làm rối tinh rối mù, phi thường chật vật. Trần Hạo, ngươi không sao chớ? Có bị thương hay không? Tang Quý hai người trước đó ở phía xa nhìn thấy Trần Hạo bị lợn rừng đánh bay, tình huống phi thường nguy cấp, bọn họ cũng nhịn không được kêu lên sợ hãi, liền muốn đi qua hỗ trợ. Khá tốt Trần Hạo rất nhanh liền đứng lên, hơn nữa cầm lợn rừng trọng thương. Ta không sao. Không nghĩ tới con lợn rừng này đã vậy còn quá xảo quyệt. Tuy rằng trên người còn có từng đợt nóng bỏng, nhưng mà trải qua không có trở ngại. Nghĩ đến cùng lợn rừng giao thủ quá trình, chính mình kinh nghiệm thực chiến hay vẫn là quá ít, đối với nơi này hung thú hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là bị thương nhẹ trải qua tính toán vận may rồi. Quả nhiên thí luyện nguy cấp tầng tầng a, nhưng mà nếu có thể ở thí luyện trong gắng gượng qua đến, thu hoạch cũng là phi thường lớn đấy. Lần này cùng lợn rừng giao thủ, để bọn họ đối với hoàn cảnh nơi này đã có một cái nhận thức mới, cũng càng thêm cẩn thận. Lợn rừng dãy rủa thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là dừng lại. Trần Hạo, con lợn rừng này có hay không nội đan à? Lâm Trường Minh nhìn xem chết đi lợn rừng đột nhiên hỏi. Không có. Đoán chừng là thấp kém quá rồi, vẫn không có tu luyện ra nội đan. Đối với chết đi sinh mạng, Trần Hạo tinh thần lực có thể xuyên thấu thân thể của nó, cũng không hề phát hiện nội đan. A, chúng ta đây có muốn thử một chút hay không con lợn rừng này thịt? Lâm Trường Minh hơi có chút thất vọng nói. Lợn rừng khi còn sống, toàn thân tinh lực rót vào ở da thịt bên trong, đau thương bất nhập, chết rồi về sau, hết thể lực lượng đều biến mất rồi. Trần Hạo thử một chút, đơn giản liền đã phá vỡ lợn rừng thân thể. Giã ngoại sinh tồn công cụ, Trần Hạo đúng là có chuẩn bị, đây là đang đi Ấn Độ thời điểm, cân nhắc đến có thể sẽ leo núi lội nước, cho nên liền chuẩn bị xong, lần kia không dùng, hiện tại mới vừa dễ dàng phát huy được tác dụng. Ba người lấy mấy khối heo phiêu thịt nhóm lửa nướng đến ăn. Nhìn xem nướng đến chảy mỡ, bay nồng đậm mùi thịt nướng, ba người đều là không khỏi liếm môi một cái. Có ăn hay không không sao cả, thế nhưng có mỹ vị có thể nhấm nháp, tự nhiên là trong miệng chảy nước miếng. Thơm, quá mỹ vị rồi, so với chúng ta đặc cấp đầu bếp hâm thức ăn đều tốt ăn. Tang Quý ăn miệng đầy chảy mỡ, không kìm hãm được nói. Trần Hạo cũng cắn một khối, quả nhiên là phi thường mỹ vị, béo mà không ngán, thơm thuần mỹ vị, không hổ là hoang dại thịt heo, hơn nữa còn là một chỉ tu luyện qua lợn rừng, chất thịt trong chứa đựng dồi dào năng lực. Ba người ăn xong sắc trời trải qua hoàn toàn đen rồi, trong rừng cây vốn là âm u, vừa vào đêm càng là âm trầm vô cùng, hơn nữa âm khi âm u cái này rừng cây nguy cơ trùng trùng, Trần Hạo ba người ăn xong thịt heo liền lên trên cây nghỉ ngơi. Trần Hạo, nơi này dã thú đao thương bất nhập, chúng ta muốn như thế nào rèn luyện? Tang Quý lập tức theo Trần Hạo thực lực đều cần nhờ phi đao năng lực giết chết lợn rừng. Vậy hắn cùng Lâm Trường Minh chẳng phải là chỉ có thể nhìn Trần Hạo chạm yêu trừ ma. Chứ không nên gấp gáp, đây mới là ngày đầu tiên. Dã thú cũng có mạnh có yếu, chúng ta từ từ sẽ đến. Đối với nơi này, bọn họ còn hiểu có ít, chỉ có thể mà lại đi mà lại thăm dò. Chương 169. Dùng qua bữa tối sau khi, cũng đã đêm xuống. Trải qua cùng lợn núi chém giết, thưởng thức hung thú thịt mỹ vị, Trần Hạo bọn họ đối với nơi này vừa là tràn đầy cảnh giác, cũng mang theo chờ mong. Ngồi xếp bằng làm được cành cây to xoa trên, Trần Hạo bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. Khi làm tiến vào trạng thái tu luyện, Trần Hạo lập tức liền có không giống với cảm thụ. Từ tiến vào chỗ thí luyện, hô hấp không khí nơi này, Trần Hạo liền cảm thấy rất tự nhiên, thanh tân. Loại cảm giác này giống như là tại trên địa cầu uống là tràn ngập bột tẩy trắng mùi hệ thống cung cấp nước uống, mà tại đây bên trong nhưng là uống mát mẻ, tinh khiết nước suối. Đang tu luyện tâm pháp vận chuyển xuống, trong thiên nhiên rộng lớn cái kia so với trên địa cầu còn tinh khiết hơn, dày đặc nhiều linh khí quần quần không đoạn hút vào trong cơ thể. Không có quá nhiều tạp chất, tu luyện cảm giác dễ dàng rất nhiều, khiến người ta cả người sung sướng. khi, làm, Trần Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại, mở tối thâm lâm đã trở nên sáng rất nhiều. Bất quá Trần Hạo biết, của mình lần này thời gian tu luyện cũng không hề so với tại trên địa cầu thời gian tu luyện dài bao nhiêu, đoán chừng cũng là 4 khoảng 5 tiếng, sắc trời sáng sớm như vậy, đoán chừng là nơi này đêm tối không hề dài. Thế nhưng đồng dạng thời gian tu luyện, ở đây tu luyện đi theo địa cầu tu luyện hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đối với người tu luyện tới nói, tu luyện tâm pháp chính là một cái đường ống, một cái liên thông thân thể cùng thiên nhiên đường ống. Tu luyện tâm pháp không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ, không có như vậy tư chất, cho dù tốt tâm pháp đặt ở trước mặt cũng như giấy vụn. Mà lĩnh ngộ tu luyện tâm pháp người, liền đã lấy được mở ra thân thể cùng tự nhiên ở giữa câu thông chìa khóa. Thân thể là lọ chứa, thiên nhiên là cái kia vô hạn biển rộng, tu luyện tâm pháp là đường ống. Khi vận chuyển tu luyện tâm pháp, thì tương đương với mở ra đường ống van. Thân thể hóa thành một đài máy bơm, đem trong biển rộng nước chảy qua đường ống hút tới trong thân thể. Quá trình tu luyện là hấp thu chất dinh dưỡng quá trình, lấy ra nước biển không phải mục đích, thân thể cần chính là trong đó muối phân mà thôi. Đem nước biển phơi nắng thành muối, cần quá trình cùng thời gian. Thân thể dường như phơi muối chảng, thông qua tu luyện đem nước biển hấp thu đến trong thân thể, sau đó đem trong đó lượng nước tạp chất bốc hơi mất, lưu lại hữu dụng muối phân. Quá trình này cần thời gian, mà thân thể dung lượng có hạn. Tại trên địa cầu thời điểm, mỗi ngày tu luyện 4 tiếng là có thể đem thân thể lấp kín, sau đó trong một ngày thời gian còn lại đều tại thanh lý tạp chất, lưu lại chút ít hữu dụng thành phần để thân thể trở nên mạnh mẽ. Mà tại đây chỗ thí luyện, bởi tự nhiên trong không khí linh khí tỷ lệ cao, độ tinh khiết cao, trải qua tinh luyện, tất nhiên có thể lưu lại nhiều linh khí hơn. Theo Trần Hạo đoán chừng, cái tỷ lệ này ít nhất muốn so với trên địa cầu cao gấp 10 lần trở lên. Ở đây tu luyện, cho dù không có đan dược phụ trợ cũng có thể hiệu quả kinh người. Lấy Trần Hạo thiên phú cùng cao cấp tu luyện tâm pháp, tại đây chỗ thí luyện một tháng, cho dù chỉ là đả tọa tu luyện, cũng nhất định có thể thu được thu hoạch lớn. Một cái tốt tu luyện hoàn cảnh, đối với người tu luyện tới nói, chỗ tốt tuyệt đối không chỉ có không sai. Trên địa cầu quá nhiều tạp chất, để người tu luyện mỗi ngày chỉ có thể người tu luyện 4 tiếng liền muốn tiêu tốn một ngày nhắc tới luyện linh khí cùng điều trị, thả lỏng thân thể. Mà ở chỗ thí luyện, bởi trong tu luyện hấp thu tạp chất tương đối ít, đối với thân thể gánh nặng dĩ nhiên là nhỏ rất nhiều, cũng là không cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn đến để thân thể tiến hành thanh khiết, do đó có thể lưu lại nhiều thời gian hơn tiến vào lần sau tu luyện. Trần Hạo cảm thụ thân thể tình hình, hắn đoán chừng, ở đây, một ngày lẽ ra có thể tu luyện 2 lần. Tu luyện một lần, tinh luyện linh khí, thu dọn thân thể, có thể rất mau vào nhập xuống một lần trong tu luyện. Tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh, thêm vào càng dài thời gian tu luyện, hai bên kết hợp, dù cho chỉ có thời gian một tháng, tiền cảnh cũng là phi thường đáng để mong chờ. Vốn là Trần Hạo đoán chừng muốn đi vào tầng thứ 3 trung kỳ cần thời gian một tháng, thế nhưng ở đây tốc độ tu luyện đâu chỉ sắp rồi gấp 10 lần. Đan dược không thể mỗi ngày ăn, hơn nữa dùng đan dược hiệu quả cũng không có cái này được, hắn đoán chừng chỉ cần tu luyện nữa 2 ngày, cũng có thể đột phá đến tầng thứ 3 trung kỳ, sau đó nhanh chóng xung kích hậu kỳ thậm chí tầng thứ 4. Trần Hạo hiểu được tình huống của mình sau khi, nhìn về phía Tang Quý cùng Dừng Trường rõ ràng hai người. Lúc này hai người cũng theo trong tu luyện tỉnh lại, nhìn thấy trên mặt bọn họ mừng rỡ, cũng hẳn là thu hoạch không ít. So với Trần Hạo, tu luyện của bọn hắn càng khó nhiều lắm. Trần Hạo cao cấp thiên phú tu luyện, như cao bằng cấp xưởng tinh luyện, dung lượng lớn, tinh luyện hiệu suất cao, hơn nữa cao cấp tu luyện tâm pháp, chính là Ken F. Fagot nói. Mà Tang Quý cùng Dừng Trường rõ ràng chỉ là cấp thấp thiên phú cùng cấp thấp công pháp tu luyện, cùng Trần Hạo so sánh kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Trần Hạo, nếu như có thể mỗi ngày ở đây tu luyện, quả thực không thể so dùng đạn dược hiệu quả kém. Tang Quý vui sướng là giấu giếm không được. Tại địa cầu tu luyện khó khăn, hắn mỗi tháng cũng chỉ có một viên đạn dược số lượng, cảm thụ đến hoàn cảnh của nơi này mang tới tu luyện hiệu quả, hắn làm sao có thể không mừng rỡ, dù sao không có ai sẽ ghét bỏ chính mình quá mạnh mẽ. Hoàn cảnh của nơi này rất thích hợp tu luyện, bất quá thời gian chỉ có một tháng, có thể tăng lên bao nhiêu liền tận lực nỗ lực. Trần Hạo dừng một chút tiếp tục nói, bất quá, tu luyện không phải thí luyện mục đích chủ yếu, nơi này tốt như vậy hoàn cảnh, sinh sôi ra cường đại hung thú, tất nhiên cũng sẽ sinh trưởng dược liệu quý giá. Mà chúng ta lần này mục đích chủ yếu chính là rèn luyện chính mình, đồng thời tìm kiếm quý giá dược liệu hoặc là chân quý khoáng thạch. Nghe được Trần Hạo nói như vậy, Tang Quý cùng Dừng Trường Minh Đô rất rõ ràng gật đầu. Bọn họ lần này chỉ là có 3 người lại đây, quốc nội còn có một đoàn người đang chờ bọn họ, ngóng trông bọn họ có thể mang theo thứ tốt trở lại. Vừa mới đến đây thời điểm, Trần Hạo 3 người chủ yếu sự chú ý đều là tại cảnh giác cái này xa lạ rừng rậm, tránh đi hung thú cùng đến từ địa cầu những quốc gia khác người tu luyện, đồng thời tìm kiếm đặt chân địa qua đêm. Tìm kiếm, sắc trời đã sáng choang, cùng hung thú từng giao thủ, cùng nơi này đã qua một đêm, bọn họ đã có nhất định hiểu rõ, có thể bắt đầu thăm dò nơi này tài nguyên rồi. 3 người ở trong rừng rậm chậm rãi cất bước, lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, cảnh giác thâm lâm bên trong nguy cơ, đồng thời tìm kiếm dược thảo những vật này tư. Chỗ thí luyện tốt đẹp hoàn cảnh quả nhiên sinh trưởng rất nhiều quý giá dược liệu, cẩn thận tư phóng tới tìm kiếm dược liệu mặt trên tới thời điểm. Rất nhanh, Trần Hạo bọn họ liền phát hiện một chút dược liệu. Trần Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận đem một gốc nhân sâm đào móc ra. Nơi này thổ nhưỡng cùng khí hậu rất tốt, thích hợp rất nhiều dược liệu sinh trưởng, không giống tại trên địa cầu, dược liệu quý giá có thể gặp mà không thể cầu. Đối với hoàn cảnh địa lý yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Cây này nhân sâm xem cái đầu, đoán chừng có hơn 100 năm niên đại rồi, hơn nữa đồng dạng 100 năm sâm núi, nơi này sản xuất nhân sâm chất lượng muốn so với địa cầu tốt nhiều lắm. Cái đầu no đủ, màu sắc mỹ lệ, liền tiểu rễ cây cũng rất phát đạt. 3 người vừa đi, một bên tìm kiếm dược liệu, thỉnh thoảng Tang Quý cùng Dừng Trường rõ ràng sẽ cầm dược liệu lại đây giao cho Trần Hạo thu gom bảo quản. Dược liệu quý giá bị đào móc ra sau đó, phải cẩn thận bảo quản, không phải vậy dược lực sẽ trôi đi, thời gian càng lâu, dược liệu giá trị càng thấp. Rất nhanh, Tang Quý lại ôm một khối có tới hai cái lớn chừng bàn tay tử sắc linh chi chạy tới Trần Hạo bên người. Linh chi có rất nhiều loại, tử sắc linh chi cũng là chân phẩm, hiếm có. Trần Hạo bắt được linh chi, lập tức hay thu đến bên trong tu di không gian bên trong, bảo tồn tại tu di không gian bên trong vật phẩm không sợ gặp qua kỳ, không gian này thời gian là bất động. Chỗ thí luyện dược liệu tài nguyên phong phú, nhiều kiểu nhiều loại, Trần Hạo bọn họ thu hoạch là phong phú. Ba người ở đây tìm một ngày, hay là thì tương đương với bọn họ Long Môn tất cả mọi người tại địa cầu tìm một tháng phân lượng. Bọn họ chỗ đào móc dược liệu niên đại đều không thấp, rất nhiều đều tại trăm năm trở lên, hơn nữa dùng nơi này dược liệu luyện chế đan dược, dược hiệu khẳng định còn có thể càng tốt hơn. Trần Hạo bọn họ đương nhiên sẽ không chỉ có tìm kiếm nhân sâm, linh chi những này luyện đan dược liệu, nếu như phát hiện cái khác dược liệu quý giá, bọn họ nhận thức cũng sẽ thu thập, cơ hội như vậy không nhiều, có lẽ mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa, đương nhiên phải đại lực và hái. Chỗ thí luyện dược liệu tài nguyên vô cùng phong phú, trong đó tất nhiên còn có rất nhiều bọn họ chỗ không nhận biết càng thêm dược liệu quý giá, nhưng là không quen biết, quý giá nữa cũng chỉ có thể bỏ lỡ. Trần Hạo bọn họ tìm kiếm dược liệu địa phương này, trước đó là đầu kia lợn núi lãnh địa, vì lẽ đó đang tìm kiếm dược liệu trong quá trình, cũng không hề gặp phải những thứ khác giá thú, vẫn luôn vẫn tính an tâm. Tìm kiếm dược liệu quá trình bỏ ra tốt mấy tiếng, lúc này, Trần Hạo bọn họ lựa chọn dừng lại tu luyện. Trong cơ thể linh khí đã tinh luyện xong, thân thể điều chỉnh tốt rồi, hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện tăng cao thực lực.